Chương 89, cướp bóc chương 89, cướp bóc Đường Chết nói lời này cũng không phải võ đoán, hắn biết, thân nhị cầu mới 16 tuổi, rất nhiều chuyện nếu như hắn không dạy hắn làm thế nào, kết quả là khẳng định ăn thiệt thòi. Mà lại muốn làm một đoàn đội trường kỳ làm việc, dù sao cũng phải có một cái người nói chuyện, tựa như một đàn dê, không có dê đầu đàn đến mang, liền sẽ tứ tán chạy loạn. Thân nhị cầu gặp Đường Chết nói đến kiên quyết, đành phải đem cá cầm lên, Đường Chết còn nói, ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới, cùng ta đem lươn đưa đến trong thành đi. Lại nói với Thẩm Dương, tạm thời hai ngày này liền không bắt lương, ta đem những ngày bán, đi một chuyến Lâm Thành đem khỉ kết trước bán đi. Sau đó từ cái gùi bên trong lấy một khối 2 cân đa trọng đưa cho hắn, khối này cho ngươi cha mang đến, hắn giữ lại khẳng định về sau hữu dụng. Thẩm Dương lúc đầu ngay từ đầu liền muốn lấy một khối trở về, hắn cũng nghe phụ thân nói nhiều lần, nói vật này khó làm, khó tìm, mà lại hôm nay những vật này nói là 4 người cùng một chỗ làm, không bằng nói là Đường Chết một người làm, bọn hắn chỉ là đánh một cái ra tay, châu nguy hiểm nhất đều là Đường Chết một ngựa đi đầu. Hắn muốn là có chút hướng nội, coi như mình muốn lưu một khối xuống tới, cũng không tiện mở miệng, hiện tại Đường Chết nói, liền nhận lấy, được rồi, cha ta khẳng định tao hứng. Đường Chết nói ra, Thẩm Thúc đem nó giữ ở bên người, mới có thể phát huy đến tác dụng của nó, là mọi người chúng ta phúc khí. Mấy người sau khi tách ra, Đường Chết đem Đường Nguyện kêu đến, hai huynh muội đem 2 đại lương khỉ kết chia 4 cái bao tải giả lên, phóng tới Đường Chết trong phòng. Đường Nguyện hỏi, ca, những này đen xì đồ vật là cái gì đây? Đường Chết nói, khỉ kết, là một vị thuốc đông y, đúng, ngươi có hay không cho ăn lục lục? Đường Nguyện nhẹ gật đầu, uy, ngoại trừ lương, còn cho nó cho ăn một khối dê lá gan. Đường Chết dạng, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo, hiện tại trời càng ngày càng ấm áp, kia mấy khối dê lá gan dê phổi cùng gấu phổi không thể thả quá lâu, mỗi ngày cho ăn nó đơn nhất đồ vật đối với nó cũng không tốt. Nói xong lại chạy tới kho tủi bên trong, cùng lục lục lẫn nhau đông lúc ních mới trở về phòng đi ngủ. Vẫn là nửa đêm đi ra ngoài, cùng thân nhị cầu đi trong thành đem lươn bán liền hướng nhà đi, đến 3 khê thời điểm, Đường Chết nhìn thấy phía trước có 3-4 vị thanh niên người chia 2 tổ, cách chừng 20 thước, ngồi tại ven đường trên tảng đá nghỉ ngơi, thỉnh thoảng hướng Đường Chết cùng thân nhị cầu nhìn bên này tới. Thân nhị cầu gấp đi 2 bước, đuổi theo Đường Chết bước chân, nhỏ giọng nói, "Đường ca, phía trước 2 người kia một mực nhìn lấy chúng ta." Đường Chết từ một tiếng, "Ba Khê là Bát Gia huyện đi huyện thành phải qua đường, hai bên đều là vách núi tuyệt bích, thập niên 50, tại vách núi ở giữa chỗ, tu một đầu 4 mét đến rộng treo bích đường cái. Trên con đường này, tại kinh tế thị trường bắt đầu về sau, trên con đường này trải qua thường xuất hiện cướp bóc sự tình, về sau từ Nghĩa Vương công xã đến 3 hợp công xã mặt khác tu một con đường về sau, tiểu thương đều đi một con đường khác, chuyện như vậy mới rất ít phát sinh. Mặc dù bây giờ cách kinh tế thị trường mở ra còn rất sớm, nhưng Đường Chết vẫn là nắm thật chặt trong tay mình đòn gánh, đồng thời nhắc nhở thân nhị cậu, đem đòn gánh cầm gốc. Nhị cậu là người thông minh, nghe Đường Chết nói chuyện, liền hiểu. Bọn hắn đi qua bên cạnh 2 người, Đường Chết liếc mắt nhìn một chút, đều là hơn 20 tuổi người, một cái còn giữ đầu trọc, thời đại này đầu trọc có đặc thù ý nghĩa, Đường Chết cùng thân nhị cậu không nói gì, giống người không việc gì đồng dạng đi qua bên cạnh bọn họ, đi hơn 10 mét xa, liền thấy phía trước vẫn ngồi như vậy 2 người kia đứng lên, trong tay cầm gậy gỗ đi đến giữa đường, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Thân nhị cầu quay đầu nhìn một chút, nguyên bản ngồi tại ven đường đầu chọc 2 người, cũng tại hướng bọn họ đi tới, mỗi trong tay người đều cầm một cây côn gỗ, thân nhị cầu nhỏ giọng nhắc nhở, "Đường ca, bọn hắn đi tới." Đường Chết thấp giọng nói, "Không có việc gì, chúng ta đi chúng ta." Hơn 10 mét khoảng cách, rất nhanh liền gặp nhau, 2 người trẻ tuổi kia đứng tại giữa đường, chặn Đường Chết bọn hắn đường đi, Đường Chết chọn thùng nước, hướng bên cạnh đường, một người trẻ tuổi đi theo hướng hắn bên này đứng đi qua. Ánh sáng phía sau đầu 2 người cũng tách ra đến đứng tại giữa đường, đầu chọc nói, "Huynh đệ, mượn ít tiền đến tiêu xài một chút." Đường Chết quay đầu nhìn hắn một cái, là tại nói chuyện với ta sao? Đầu chọc lệnh ra cái đầu nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng cho lão tử giả khờ a, ta chằm chằm ngươi không phải 1 ngày 2 ngày, các ngươi thường xuyên hướng trong thành, làm những cái kia đầu cơ trục lợi sự tình, nghĩ đến kiếm không ít tiền, mấy người chúng ta cũng muốn đến không nhiều, đem các ngươi tiền trên người lấy ra, sau đó đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, về sau nước giếng không phạm nước sông. Đường Chết nhìn xem đầu chọc bên cạnh kia người lùn, tựa hồ có chút ấn tượng, nghĩ một hồi, rốt cục nghĩ tới, trước đó tại xưởng giấy cổng đụng phải 2 lần, bất quá hắn đương chỉ cho rằng là một người đi đường, cũng không có mơ tưởng, cũng không có để lại cái gì ấn tượng, bây giờ thấy, mới giật mình. Ta nếu là không ở đâu. Đường Chết nắm thật chặt trong tay đòn gánh, lạnh nhạt nói. Đầu chọc nở nụ cười, mấy anh em, hắn nói không mượn, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đối mặt với thân nhị cậu cái kia người cao gầy nói, không mượn, vậy liền đi châu trái tim bên trong cho cá ăn. Châu trái tim là 3 khê ven đường một cái sơn động, bởi vì cửa hàng treo ngược lấy một cái lớn thạch nhũ lớn lên giống trái tim mà gọi tên, cái kia cửa hàng ầm trầm, nghe nói phụ cận mấy cái trại bên trong những cái kia chưa trưởng thành mà chết yểu hoa, đều là ném ở bên trong, dâng nước thời điểm, còn có cá từ bên trong bơi ra, nhưng là không người nào dám ăn. Đường Chết cũng không còn cùng bọn hắn nói nhảm, nói một tiếng, nhị cậu, làm. Thân nhị cậu vai hơi dựng ngược lên, thùng nước liền rơi trên mặt đất, trong tay cầm đòn gánh quét ngang qua, kia người cao gầy cùng đầu chọc lúc đầu ỷ vào nhân số ưu thế, coi là Đường Chết bọn hắn sẽ ngoan ngoãn liền phạm, chỗ nào nghĩ đến bọn hắn còn dám động thủ trước, còn chưa kịp phản ứng, liền bị thân nhị cậu nhất biển gánh nặng nề mà quét vào trên đùi. Thân nhị cậu vốn là nhân cao mã đại, cho tới nay cũng là bởi vì ăn không no nhìn qua tương đối gầy một chút, nhưng là Đường Chết rõ ràng, muốn là từ nhỏ liền có thể để hắn ăn cơm no, cũng không phải là hiện tại 1m7 mấy cái đầu, dài đến 1m9 cũng không thành vấn đề. Mà lại mỗi lần tới trong thành, hắn một 15-16 tuổi người, chọn 140-150 cân đồ vật hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, đây cũng là nông thôn em bé từ nhỏ làm việc nặng rèn luyện kết quả. Đường Chết nói cho hết lời, cơ hội là đồng thời cùng thân nhị cậu cùng một chỗ độc thủ, cái kia người lùn căn bản cũng không đủ hắn nhịn, đầu tiên đem đối thủ chọn chúng đầu chọc, nhất biển đam hạ đi, đầu chọc quay đầu đi, đòn đánh nện trên vai của hắn, trong tay cầm gậy gỗ bởi vì đau đớn cũng rơi trên mặt đất. Mà nó, ngươi hạ tử thủ. Đầu chọc kêu nhất thanh, máng. Người lùn giơ lên gậy gỗ nghĩ muốn bọt qua đến, bị Đường Chết dùng đòn gánh đè vào lồng ngực của hắn, bên kia một người khác cũng bị thân nhị cậu đánh ngã trên mặt đất, ôm tay thống khổ kêu to. Đường Chết hỏi, vừa rồi ai nói muốn nuôi cá? Người cao gầy đau đến khỏe mắt răng khỏe miệng, căn bản là không có biện pháp trả lời, người lùn ném ở trong tay gậy gỗ, xoay người chạy. Chương 90, An Giấm chương 90, An Giấm đầu chọc nhìn xem người lùn chạy mất, cũng không lo được trên bờ vai đau đớn, co cẳng liền chạy, Đường Chết cũng lười đuổi theo, lưu lại người cao gầy cùng một cái khác tên nhỏ con liên tục cầu xin tha thứ. Thân nhị cậu nói với Đường Chết, hai người kia làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đem bọn hắn xoay đưa đến Nghị Vương công xã đi. Người cao gầy cầu đạo, đại ca, chúng ta sai, đều là kia thằng lùn nói các ngươi có tiền, chúng ta mấy cái cược nhóc con bảo thua không ít, mới đến có chủ ý với ngươi, lần sau cũng không dám nữa. Đường Chết nói với thân nhị cậu, được rồi, thả bọn họ đi thôi. Mấy người này đối với hắn cũng không có tạo thành thực tế tổn thương, nếu là lại đem bọn hắn xoay đưa đi Nghị Vương công xã, tránh không được chỉ hoãn thời gian một ngày, hắn còn có việc, không muốn đem thời gian lãng phí ở những người này trên thân. Thân nhị cậu giống lên nhất thanh, cút. Hai người lộn nhào chạy. Đường Chết cùng thân nhị cậu nhặt về thùng nước, nhị cậu nói, Đường ca, ngươi thật không nên thả bọn họ đi, người xấu như vậy, nên để bọn hắn đi Vạn Sơn đảo mấy năm chu xa. Ta cũng không phải là không muốn đem bọn hắn đưa đi Nghị Vương công xã, bốn người bọn họ, chúng ta chỉ có hai người, kia người lùn chạy về đi, không biết có phải hay không là đi về mình, hiện tại nhận rõ tướng mạo của bọn hắn, về sau nhiều chú ý một chút, chờ sau đó lần lại rơi xuống trong tay chúng ta, sẽ cùng nhau thu thập bọn họ. Nếu như chỉ là bốn người này, hắn căn bản không có để vào mắt, ba khê hạp dài, có rất ít người lui tới, đối Đường Chết tới nói, tại không hoàn toàn hiểu rõ đối phương trước đó, nhất định phải đi cam đoan phía bên mình người an toàn. Thân nhị cậu gặp Đường Chết nói như vậy, cũng không lại nói cái gì. Nhanh lúc về đến nhà, Đường Chết lại nói với thân nhị cậu, hôm nay tại Ba Khê phát sinh sự tình, đừng nói cho cha ta bọn hắn, miễn cho lão nhân ra lo lắng. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, được rồi, Đường ca, ta đã biết. Đến nhà bên trong, Đường Chết cơm đều không có ăn, liền đi tìm Đường Hiếu Hiển, ở ngoài cửa hô vài tiếng, từ phòng bên cạnh nhà hắn đất phần trăm bên trong truyền đến Chu Thục Phân thanh âm, ai nha, hắn không ở nhà. Đường Chết bận bịu đi đến bên phòng, hô nhất thanh, Hiếu Hiển thẩm, là ta, Hiếu Hiển thúc không ở nhà à? Chu Thục Phân chính chọn lớn phân tới địa, thấy là Đường Chết, cười nói, đúng nha, hắn ăn cơm liền đi đại đội bộ, ngươi đi đại đội bên trong tìm hắn đi. Đường Chết cũng không hề dừng lại, đến bộ chỉ huy hô vài tiếng, Hiếu Hiển thúc. Thân Đằng Phi từ lầu 2 trên hành lang nhô đầu ra, thấy là Đường Chết, lên tiếng chào hỏi, Đường Chết, ngươi tìm đến đội trưởng sao? Đường Chết trả lời, bay lên, Đường đội trưởng ở đây sao? Thân Đằng Phi trả lời, hắn đi công xã học đi, ngươi tìm hắn chuyện gì? Đường Chết nói ra, cũng không có việc gì, tìm ngươi cũng giống vậy, ta muốn đi một chuyến Lâm Thành, phiền phức mở cho ta một trường thư giới thiệu. Thân Đằng Phi nói ra, được, ngươi chờ một chút, ta cái này cho ngươi mở. Đường Chết bộ nói, giúp ta mở hai tấm, nhị cầu cũng phải cùng ta đi. Tốt ta. Thân Đằng Phi ứng với, ngươi trước ngồi một chút. Một hồi mở tốt về sau, hắn mới về đến nhà, một nhà người cũng đã ăn xong cơm, chừa cho hắn một bát trong nồi, ăn về sau, nói với thân nhị cầu, ngươi hôm nay về nhà an bài một chút đi, sáng sớm ngày mai tới, chúng ta đi Lâm Thành. Thân nhị cầu chỉ vào cái mũi của mình nói, ta cũng đi sao? Đường Chết nhẹ gật đầu, ừ, ngươi cùng ta đều muốn đi, nhiều như vậy khí kết, ta một người cũng không có cách nào. Thân nhị cầu đứng lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, áo choàng trên núi còn ăn đắp có thòng lọng, muốn hay không buổi tối hôm nay đi trước thu hồi lại. Đường Chết nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, được rồi, thời gian không kịp, đi tỉnh thành cũng liền chỉ hoãn hai ngày thời gian, cái này thời tiết còn rất lạnh, muộn một hai ngày cũng không có chuyện gì. Đem sự tình an bài tốt về sau, hắn lại cầm thư giới thiệu, đi công xã công ty lương thực, đổi một chút lương phiếu, công ty lương thực đồng chí hỏi, ngươi là yếu địa phương lương phiếu vẫn là cả nước thông dụng lương phiếu? Đường Chết nói, chính là đi Lâm Thành, đều là tại trong tỉnh, liền đổi chỗ lương phiếu đi, đều đổi thành nửa cân. Tại công xã công ty lương thực đổi xong lương phiếu, lúc trở về, đi trước một chuyến Thẩm Ngược nhà, Thẩm Dương hôm nay không có bắt lương, trong đất khoai tây mọc ra thổ, bọn hắn một nhà đều tại đất phần trăm bên trong vội vàng đốt phân, chỉ có Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Quốc Trương trong nhà. Đường Chết nói với Thẩm Nguyệt, Tiểu Nguyệt, cùng ca của ngươi nói một chút, ta ngày mai đi Lâm Thành, đem khỉ kết bán, trở về lại chia tiền cho hắn. Thẩm Nguyệt nói, Chết ca, ngươi đi ban chính là, còn cố ý đến nói một chút, chúng ta người một nhà đối ngươi cũng yên tâm cực kỳ. Đường Chết cười nói, thân huynh đệ đều muốn minh tính sổ sách nhà, chúng ta cùng đi làm, khẳng định phải cùng các ngươi điện thoại cái mới được. Thẩm Nguyệt cũng cười nói, ta nhìn ngươi chính là muốn đi Lâm Thành tìm Hồ thanh niên trí thức mới đúng. Đường Chết nói ra, ngươi cũng chớ nói lung tung, cái gì Hồ thanh niên trí thức yêu thanh niên trí thức, không có quan hệ gì với ta. Thẩm Nguyệt nói, mới là lạ chứ, ta thế nhưng là nghe Tô thanh niên trí thức nói, Hồ thanh niên trí thức trở lại tỉnh thành, ngoại trừ cho Trương thanh niên trí thức tới qua tin bên ngoài, chỉ cấp ngươi viết một phong thư, ta nhìn Hồ thanh niên trí thức dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại là người tỉnh thành, ngươi lại lớn lên tuấn, còn có bản lĩnh, thật sự là trai tài gái sắc, xứng lắm đây. Nói xong lời cuối cùng, là càng ngày càng nhỏ âm thanh, nhỏ đến ngay cả chính nàng đều nghe không được. Mặc dù một cái đội, hai nhà ở đến cũng không xa, cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, trước kia xưa nay không cảm thấy Đường Chết dạng này là nàng đồ ăn, một mực chỉ là đem hắn coi như ca ca, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng cảm thấy Đường Chết là thật tốt, không chỉ có bản sự, ý tưởng nhiều, còn rất có trách nhiệm. Nô Lương còn không có bị đánh bại thời điểm, thân nhị cậu một nhà tại cả cái đại đội thuộc về heo ngại chó vứt bỏ loại kia, không có bất kỳ cái gì người một nhà nguyện ý cùng bọn hắn có lui tới, cái nào sợ sẽ là thân đằng phi loại này còn không có ra nam phục thân tộc, đều chỉ nghĩ cùng bọn hắn một nhà cách càng xa càng tốt, ai cũng không muốn bị kéo đến trên giảng đài bị toàn đại đội người công khai xử lý tội lỗi. Nhưng là Đường Chết không riêng cùng hắn đi được đặc biệt gần, còn thường xuyên tiếp tế, Thẩm Nguyệt cũng là trong khoảng thời gian này cùng thân nhị cậu trò chuyện hơn nhiều, mới biết những chuyện này, nếu là không có gặp được Đường Chết, thân nhị cậu một nhà là chịu bất quá mùa đông này. Nam nhân như vậy, ai không yêu đâu. Nàng trên miệng nói hồ tĩnh sự tình, trong lòng lại là chua cực kỳ. Đường Chết không có chú ý tới Thẩm Nguyệt biểu lộ biến hóa, nói ra, "Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đừng nghe người ta nói bậy, ta cùng Hồ thanh niên trí thức, chỉ là phổ phổ thông thông bằng hữu, giữa bằng hữu có thư từ qua lại, rất bình thường." Thẩm Nguyệt không nói gì nữa, nàng hiện tại cũng không phải Đường Chết người nào, đổi chủ đề nói ra, "Chết ca, vậy ngươi đi tỉnh thành thuận buồm xuôi gió." Đường Chết nhẹ gật đầu, nói, "Vậy ngươi nhớ kỹ cùng ca của ngươi nói một tiếng." Nhưng sau đó xoay người về tới ra. Thân nhị cậu đã sớm trở về, Đường Chết thấy sắc trời còn sớm, mẫu thân mới bắt đầu nấu cơm, liền nắm Lục Lục đi Thanh Minh Điền bên kia đi dạo. Lục Lục rất hưởng thụ loại này bị canh chừng cảm giác, tại đồng ruộng chạy tới chạy lui, Đường Chết cũng mặc kệ nó, dù sao nó tổn thương đã tốt, nếu như có thể thuần dưỡng nhà, liền nuôi, nếu như một mực nuôi không có nhà, vậy liền thả về tự nhiên. Nhìn xem trời đã tối, Đường Chết chào hỏi Nhất Thanh, Lục Lục khéo léo chạy về bên cạnh hắn, dùng đầu tại ống quần của hắn bên trên cọ qua cọ lại, hắn buộc tốt dây thừng, nắm chạy về nhà tới. Vừa tới sân viện cằm dưới, liền nghe về đến trong nhà hò hét ầm ĩ. Chương 91, bước thân chương 91, bước thân Đường Chết nghe được nhà hò hét ầm ĩ, bận bịu bước nhanh hơn, mấy bước đi đến bên trong sân viện, nhà chính bên trong đã đầy áp người, hắn bận bịu đem Lục Lục nhốt về lồng, trở về xem xét, đều là Diêu gia lo tới, ngoại trừ nhà chính chính giữa ngồi Diêu Tam bên ngoài, còn lại tất cả đều là Diêu Dũng quân bọn hắn dưới phòng thân tộc. Diêu Tam ngồi tại nhà chính chính giữa trên ghế đầu, chỉ vào Đường Tự Lập cái mũi nói, "Đường Tự Lập, hôm nay ngươi tốt nhất đem con dâu ta phụ giao ra, bằng không ta không để yên cho ngươi." Diêu vừa cũng ở một bên nhảy chân nói, "Đúng đấy, ngươi Đường Tự Lập là cái thá gì? Dựa vào cái gì đem chúng ta Diêu gia bà nương giấu đi?" Đường Tự Lập ngồi tại một căn khác trên đế, hắn nói với Diêu Tam, "Diêu Tam, Đường Hoan chưa từng có đáp ứng các ngươi nhà Dũng quân, ngươi dạng này mang theo một đám người đến, là muốn làm cái gì?" Diêu Tam hừ một tiếng, "Làm cái gì? Nói cho ngươi, Đường lão nhị, hôm nay nếu là không đem người giao ra, lão tử đem ngươi phòng ở đều phá hủy." Đường Tự Lập vẫn không nói gì, cộng Đường Chết hét lớn một tiếng, "Có gan ngươi hủy đi một cái thử một chút." Trong phòng một đám người quay đầu nhìn lại, chính là Đường Chết mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng tại cửa ra vào. Lúc này Diêu Pháp Quân mới từ nhà bọn hắn trong nồi múc một bát cơm bưng ra, Đường Chết chỉ vào hắn quát, "Diêu Pháp Quân, ngươi đem bát cho lão tử buông xuống, ai cho phép ngươi ăn?" Diêu Pháp Quân là Diêu Giao đệ đệ, bị Đường Chết cái này vừa hô, giật nảy mình, bát đều kém chút rơi trên mặt đất, lúng túng nhìn xem Đường Chết. Diêu Tam thấy là Đường Chết, nói ra, "Hắn ăn nhà ngươi một bát cơm thế nào?" Dù nói thế nào, ngươi cùng Diêu Giao cũng nói qua việc hôn nhân, coi như không có thành, hắn cũng là đệ đệ ngươi. Đường Chết xì một tiếng kinh miệt, nổ ra một cục đàm, "Ta gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua nhà các ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi cũng biết việc hôn nhân không có thành, vậy hắn làm sao lại thành ta anh em vợ? Nhà ta cơm, không có một viên nhiều cho người nhà họ Diêu ăn." Diêu Tam tức giận nói, "Ngươi hoa nhi này, thật không có giáo dưỡng, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện?" Diêu Pháp Quân nói ra, "Đúng đấy, ta ăn nhà ngươi một bát cơm làm sao vậy? Các ngươi đem ta đại tẩu ẩn nấp rồi, hôm nay không giao ra người đến, chúng ta liền không đi." Trần Thu Vân ngồi tại trên ghế đầu bôi nước mắt, nói ra, "Ngươi nói chuyện này là sao nha? Diêu gia Tam ca, trước kia nhà các ngươi nắm môi tới nói, muốn đem Diêu giao gả cho A Chiết, chúng ta cả nhà đồng ý. Về sau cha hắn bị lợn rừng cắn bị thương, các ngươi liền nhìn cũng không tới nhìn một chút, còn nắm than đá người đem đưa thư tử đồ vật cho đưa trở về. Kỳ thật các ngươi cũng rõ ràng, chỉ là mở chữ viết trên bia mộ, đưa thư tử, nhà chúng ta đi bao nhiêu thứ. Các ngươi liền lui về đến mấy chục cân khoai lang cùng 10 cái trứng gà, chúng ta vẫn là không nói gì thêm, đều là một cái đại đội, ngẩng đầu không thấy túi đầu gạo. Hôm nay ngươi mang theo nhiều người như vậy tới nhà của ta, vào cửa không hỏi ba không hỏi bốn, liền bắt đầu cãi lộn, ta còn không có tìm ngươi bồi con dâu ta phụ, ngươi đưa lại lên ta tới." Nguyên lai Diêu gia hai ngày này không có gặp Ngô Liên Tâm tìm bà mối đi đàm đường chung cùng Diêu giao sự tình, tăng thêm Diêu Dũng Quân lại bị bắt, muốn 36 đồng tiền tiền phạt, bọn hắn Diêu gia chỗ nào cầm được ra một khoản tiền lớn như vậy đến. Liên muốn lấy tìm đến Ngô Liên Tâm nói chuyện, dù sao về sau đều là người một nhà, mượn trước một điểm tiền ứng cái gấp. Ngô Liên Tâm khóc lóc kể lể nửa ngày, một chữ chính là không có tiền, nguyên lai có chút tiền, sớm đã bị Nhậm Đức Minh dẫn người đến xét nhà cho chết đi. Đường Trung nói, nhà chúng ta nơi nào có tiền, đại đội bên trong ai cũng biết, Đường Chết đánh hai đầu lợn rừng bán, còn bán nhiều như vậy lương. Nhà ngươi Dũng Quân bị bắt vào đi, còn không phải nhìn Đường Chết bán lươn hắn đỏ mắt, mới bị bắt sao? Kể một ngàn nói một vạn, Đường Chết mới là kẻ cầm đầu. Diêu Tam ngẫm lại cũng thế, nhưng là Đường Chết cùng bọn hắn nhà đã sớm lui việc hôn nhân, đến hỏi bọn hắn nhà vay tiền, đừng bảo là Đường Chết, chính là Đường Tự Lập cái này già tốt cũng sẽ không đồng ý Đường Trung gặp hắn khó xử, còn nói, Đường Hoan không đồng ý gả cho Dũng Quân, cũng bị Đường lão nhị tiếp vào nhà hắn đi, nhà các ngươi Dũng Quân muốn cưới em gái ta, hiện tại chúng ta cũng không làm chủ được, lão tử ta bị bắt, Đường lão nhị hiện tại cánh liền cứng rắn, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không. Hắn là quản định nhà chúng ta sự tình, dù sao Dũng Quân hôn sự xem như thất bại. Nô Liên Tâm ở bên cạnh nói, Dũng Quân cùng Hoan Hoan sự tình, chúng ta bàn bạc kỹ hơn ha. Diêu Tam nghe, lập tức liền đến hỏa khí, hắn Đường lão nhị là cái thá gì, chỉ muốn các ngươi đồng ý, Hoan Hoan coi như đi khắp thiên hạ, cũng là ta Diêu gia con râu, ta hiện tại tìm người đi nhà hắn muốn người, nếu không tới người liền đưa tiền. Nói xong cũng đi về nhà đem thân tộc cũng mang tới, hắn từ đường trung nhà lúc ra cửa, Đường Chết vừa vặn từ công xã trở về, chờ lúc hắn trở lại, lại dẫn Lục Lục đi Thanh Minh Điền chạy một vòng. Đường Chết trong lòng cũng minh bạch, Diêu gia chính là đến gây chuyện, hắn đi đến Diêu Tam bên người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, mời ngươi ra ngoài. Diêu Tam từ trong mắt của hắn nhìn thấy một đoàn lửa giận, nhưng vẫn là ỷ vào người một nhà nhiều, nói ra, thế nào, ngươi còn muốn đánh ta? Đường Chết vẫn là tái diễn câu nói kia, ta lặp lại lần nữa, mời ngươi mang theo ngươi Diêu gia người ra ngoài, ngươi muốn tìm con dâu, đi nên tìm địa phương tìm, đừng tới nhà ta, nếu không không trách ta không nể mặt mũi. Diêu vừa ngay tại Diêu Tam bên người, đứng đi qua ngăn tại Đường Chết trước mặt, nhà các ngươi đem người ẩn nấp rồi, còn muốn đánh người đúng hay không? Đường Chết đẩy ra hắn, một cái là mình, lại từ nhà chính đao con thứ bên trên đem cắt đao rút ra cầm ở trong tay, các ngươi lại không đi ra, lão tử hôm nay liền để các ngươi đều nằm ra ngoài. Diêu vừa bị đẩy một chút, bản muốn động thủ, lại không nghĩ Đường Chết liền ngươi một con thỏ đồng dạng linh hoạt, một chút liền không thấy bóng dáng, gặp lại lúc, trong tay hắn đã cầm đao. Diêu Tam vội vàng từ trên ghế đầu bắn lên đến, Đường Chết, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỏ đao xuống. Đường Tự Lập cũng nói ra, a chết, có việc nói sự tình, ngươi trước bỏ đao xuống. Đường Chết nói với Đường Tự Lập, cha, người khác đều cưới đến trên đầu ngươi tới kéo cức não, còn có cái gì dễ nói, hôm nay ta liền một câu, các ngươi có đi hay không, không đi liền ai cũng đừng nghĩ đi. Từ xưa ác sợ hung ác, hung ác sợ không muốn mạng, Đường Chết đối Ngô Lương tức giận, về sau Đường Trung mắng Đường Tự Lập, bị Đường Chết một cước đá bay, những chuyện này, cả cái đại đội người đều biết, càng đáng sợ chính là, người này là một ngày bắt giết qua hai đầu lợn rừng nam nhân, đừng bảo là toàn bộ bắt ra hiện, liền xem như phóng nhãn toàn bộ cung thủy huyện, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Diêu gia người tới nhiều, động tĩnh cũng không nhỏ, cũng kinh động đến Đường Gia Sơn người, Diêu gia cùng Đường Trung sự tình, tại Đường Gia Sơn cũng không phải bí mật gì, còn cho là bọn họ là đến thương lượng việc hôn nhân, thẳng đến nghe được Đường Tự Lập gia truyền đến tiền hồn nào, mới biết được xảy ra sự tình. Dần dần Đường Gia Sơn người liền chậm rãi vọt tới Đường Tự Lập nhà bên trong sân viện, lên tiếng hỏi chuyện nguyên do về sau, đều chỉ trích lên Diêu gia người đến, Diêu gia người thật không biết xấu hổ, Hoan Hoan bị đánh thành bộ dạng này, đều là Diêu gia ở sau lưng giở trò quỷ. Đúng đấy, hiện tại cứ như vậy, thật gà đi còn cao đến đâu. Muốn ta nói, cũng là đại trung không tưởng nổi, nào có đem mình thân muội muội hướng trong hố lửa đấy. Gặp người Đường gia càng ngày càng nhiều, lại gặp Đường Chết cầm trong tay đao, Diêu Tam có chút sợ, giọng nói chuyện cũng mềm một chút, chúng ta hôm nay đến, hoặc là các ngươi giao ra Đường Hoan, hoặc là bồi nhà chúng ta tổn thất. Chương 92, nghĩ tiền muốn điên rồi chương 92, nghĩ tiền muốn điên rồi Đường Chết mắng, lao giả, ngươi còn muốn hay không điểm bước mặt, nhà chúng ta bồi các ngươi tổn thất gì? Diêu Pháp Quân nói, anh ta cũng là bởi vì muốn cưới Đường Hoan mới đi bắt lương, bây giờ bị bắt, còn muốn tiền phạt, Đường Hoan nếu là không đáp ứng, số tiền này liền phải từ nhà các ngươi bỏ ra. Diêu Tam cũng nói, đúng đấy, Đường lão nhị nhà ngươi cái này hoa hoa không lớn không nhỏ, nơi này có hắn nói chuyện phần sao? Đường Tự Lập vẫn không nói gì, Đường Chết liền nói ra, bồi thường tiền, nghĩ hay lắm, ta nhìn các ngươi là con muỗi cắn Bồ Tát, tìm nhầm đối tượng, có gan ngươi nhóm đi tìm Đường Trung đòi tiền, quan nhà chúng ta lông gà sự tình. Diêu vừa nói, ngươi đi bán lươn đều không có chuyện, dù quân đến liền bị bắt, khẳng định là ngươi đổ chó hoang ở sau lưng dở trò xấu. Đường Chết xông đi lên một cước liền đá vào Diêu vừa trên bụng, cho lão tử miệng đặt sạch sẽ, cả nhà ngươi đều là đổ chó hoang. Diêu Tam cùng Diêu Pháp Quân nghĩ xuống lên, Đường Chết lao quát, ta nhìn các ngươi ai dám lên, hôm nay ta liền muốn để trên đầu của hắn qua điểm mực. Hai cha con gặp hắn mắt lộ ra hung quang dáng vẻ, thật xông đi lên, còn nói không chính xác đến chịu hai đao, đứng ở nơi đó cũng không dám động. Đường Chết quát, đều cút ra ngoài cho lão tử. Nhưng là Diêu gia người cũng không có lui ra ngoài, đều nhìn Diêu Tam, nhìn hắn tiếp xuống làm sao bây giờ. Diêu Tam cảm nhận được hiện tại hắn chính là bị gác ở trên lửa nướng, ngẫm lại còn bị quan trong thành Diêu giúp quân, cũng không lo được mặt mũi, đối Đường Chết liền xung lại, Đường Chết xoay người một cái, Diêu Tam liền ngã trên mặt đất, người tới à, đánh chết người nhà. Diêu Tam giống như mổ heo gào lên, Diêu gia tới có một ít người cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, còn thật sự cho rằng Đường Chết độc thủ, cả đám đều vén tay áo lên, dám đánh ta Tam Thúc, hôm nay cùng các ngươi liều mạng. Đánh chết Đường Chết tên tiểu tạm chủ kia. Trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lúc này Đường Hiếu hiện tại cửa ra và quát, ta nhìn các ngươi mỗi một cái đều là ăn đến quá trống, muốn động thủ ra, đến sân viện chúng ta luyện một mình. Đều biết Đường Hiếu hiện là bộ đội xuất thân, một bộ quân thể quyền đánh cho hổ hổ sinh phong, mà lại bây giờ người ta là đại đội trưởng, thật muốn luyện một mình, cũng không có mấy người có lá gan kia. Diêu Tam khóc kể lể, Đường đội trưởng, ngươi phải cho ta làm chủ, vì ta tranh cương nhà. Đường Hiếu hiền nghiêm túc nói, các ngươi một đám lớn người đến trong nhà người ta cãi lộn, như cái gì nói? Tự Lập, ngươi nói một chút, là vì cái gì? Đường Tự Lập đem nguyên ủy sự tình nói một lần, Đường Hiếu hiền nói, Đường Hoan là tự cường nữ nhi, các ngươi dựa vào cái gì tìm đến Tự Lập một nhà? Diêu Tam bội nói, còn không phải là bởi vì Đường lão nhị đem Đường Hoan ẩn nấp rồi, hắn nếu không giấu đi, chúng ta cũng sẽ không tới tìm bọn hắn. Đường Tự Lập nói, nàng một người sống sờ sờ, chúng ta có gì có thể giấu? Đội trưởng, sự tình ngươi cũng biết, hai ngày trước Hoan Hoan bị Đường Trung đả thương, hai ngày này không dám rơi phòng, ngay tại nhà ta dưỡng thương. Diêu Tam lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào Đường Tự Lập nói, ngươi nhìn, lúc trước còn không thừa nhận, hiện tại là không đánh đã khai đi, nhanh lên đem Đường Hoan giao ra. Đường Hiếu liền hỏi, Đường Hoan là gì của ngươi? Ngươi muốn hắn giao ra? Diêu Tam chẳng hề để ý nói, là con dâu ta phụ, đây là Ngô Liên Tâm cùng Đường Trung đều đồng ý, chúng ta lập tức liền mời bà mối mở ra chữ viết trên bia mộ. Bên ngoài không biết là ai nói một câu, phi, thật không biết xấu hổ, các ngươi so xã hội xưa ác bá còn có thể ác, cướp người cướp được chúng ta Đường ra tới. Đường Hiếu Hiền cũng nói, Đường Hoan lúc nào đồng ý gả cho ngươi nhà Dũng Quân rồi? Tự lập, đi đem Hoan Hoan kêu đi ra, ta cũng phải hỏi một chút, nếu là nàng không có đồng ý cửa hôn sự này, hôm nay vấn đề này nhưng cũng không phải là hai nhà cãi nhau đơn giản như vậy, cái này thuộc về khi nam phách nữ, điển hình ác bá hành vi, ta làm đội trưởng, nhất định sẽ chủ trì công đạo. Đường Tự Lập còn không có nói tiếp đâu, Diêu Tam không sống được, vội vàng nói, Đường đội trưởng, ngươi cái này rõ ràng chính là khi dễ chúng ta họ Khác người, hai người bọn hắn hôn sự, là mẹ của nàng cùng nàng ca đều đồng ý, từ xưa nam cưới nữ gả, đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ngươi đây rõ ràng là kéo lên đỡ, ta không phục. Đường Hiếu Hiền nói, hiện tại là thời đại mới, xã hội mới, quốc gia đều có văn kiện quy định, để sướng tự do yêu đương, ai cũng không thể chơi liên quan, không có trải qua Đường Hoan bản nhân đồng ý, liền không tồn tại cửa hôn sự này nói chuyện, các ngươi muốn lại nói hắn là nhà ngươi con dâu, bại phôi thanh danh của nàng, đó chính là tội càng thêm tội. Đường Hiếu Hiền có lý có cứ, mọi người thường xuyên họp, những câu chuyện này sớm đã là lời nhảm hay, nhưng là chân chính chứng thực người ta, nhưng không có mấy hộ, nhưng cũng không có cứng như vậy buộc con cái gả cưới. Đường Tự Lập gặp Diêu gia không còn giống vừa rồi đồng dạng động một chút lại muốn động thủ, mới nói, đội trưởng, Tiểu Uyển mang theo Hoan Hoan và Nhạc Nhạc tránh đi ra, ta cũng không biết bây giờ ở nơi nào, vừa rồi bọn hắn cái kia trật thức, muốn ăn thịt người dáng vẻ, thật là đáng sợ. Diêu Tam gặp Đường Hiếu Hiền cũng đứng tại Đường Tự Lập phía bên kia, còn nháo như vậy nữa xuống dưới, người khẳng định là sẽ không giao ra, thật muốn đem mình định một cái ác bá kẻ xấu nhãn hiệu, báo đến công xã, về sau đại hội tiểu hội, khó tránh khỏi sẽ bị mang nhọn mũ, liền nói, người chúng ta có thể không cần, nhưng là tiền bọn hắn nhất định phải bồi. Đường Chết hừ một tiếng, nói ra, bồi thường tiền, ta bồi mẹ ngươi cực khổ câu cặp gấp than, ta nhìn ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi. Đường Hiếu Hiền cũng nói, Diêu Tam, ngươi một cái chừng 50 tuổi người, làm sao càng sống càng không cần mặt mũi, nhà ngươi Dũng Quân vì cái gì bị bắt vào đi, chẳng lẽ muốn ta tại quảng bá ngươi cho ngươi truyền bá mấy ngày mới rõ ràng sao? Muốn ta nói thế nào ngươi, ngươi chính là một cái người thiếu kiến thức pháp luật, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi còn như vậy cố tình gây sự, ta cũng chỉ có thể công sự công bạn. Diêu Pháp Quân còn không phục, nói, dựa vào cái gì hắn đi bán liền không bị bắt, anh ta đi một lần liền bị bắt, rõ ràng chính là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Đường Chết nói, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ, lại nói lung tung, ta cũng không để ý cho ngươi lòng lẻn ra. Diêu Pháp Quân chỉ có 16 tuổi, cùng thân nhị cầu một kích cỡ tương đương, nhưng là dáng dấp gầy yếu, ở đâu là Đường Chết đối thủ, gặp Đường Chết nhìn chằm chằm hắn, đội vàng lui lại một bước. Đường Hiếu Hiền mặc dù không biết Đường Chết mỗi lần đi trong thành là thế nào bán hàng, nhưng là người ta không có bị bắt lại, đó chính là hắn bản sự, nói ra, làm những này đầu cơ trục lợi sự tình, ta là không đề nghị, bất quá các ngươi vì cầu sinh sống, ta cũng sẽ không quản, không bị bắt là có bản lĩnh, bị bắt là ý tưởng nghiêng, ngươi không muốn nhìn nhân gia trôi qua tốt một chút, liền đỏ mắt tâm hắc hâm mộ, có công phu này, còn không bằng sớm một chút nghĩ biện pháp đi đem Dũng Quân cho lấy ra. Diêu Tam nhìn xem tình thế gây bất lợi cho chính mình, người giả bị đụng không được, mạnh đến cũng không được, dù sao hôm nay xem như ném mất mặt lớn, vung câu nói tiếp theo, Đường lão nhị, chuyện này sẽ không cứ tính như thế. Đường Chết đao trong tay gấp lại gấp, thật muốn bổ hắn một đao, máng, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi tới nhà của ta nháo sự, tới một cái ta đánh ngã một cái. Người nhà họ Diêu hùng hùng hổ hổ đi, Đường Gia Sơn người sợ bọn họ giết cái hồi mã thương, còn đứng ở bên trong sân viện tán gẫu, mấy người phụ nữ đi vào nhà chính bên trong, an ủi Trần Thu Vân. Chu Thục Phân tại sân viện hô, Hiếu Hiền, Dương Sống Nha, A Phi, Dương thanh niên trí thức tới tìm ngươi. Chương 93, đùa nghịch khóa cửa khỉ chương 93, đùa nghịch khóa cửa khỉ Chu Thục Phân vừa mới dứt lời, chỉ thấy Dương Thắng Học một mặt lúng túng từ sân viện khảm hạ ló đầu ra đến, Đường Hiếu Hiền bận bịu từ nhà chính ra ngoài, đi qua Chu Thục Phân bên người thời điểm, nhỏ giọng giáo huấn, nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng lại để người ta ngoại hiệu ngươi không nghe, bị người ta nghe được nhiều không tốt. Chu Thục Phân đỏ mặt cúi thấp đầu, cũng không dám nói lời nào, chờ Đường Hiếu Hiền đi qua về sau, nàng cũng đội vàng chạy đến nhà chính bên trong, an ủi lên Trần Thu Vân. Dương thanh niên trí thức, thế nào? Dương Thắng Học hiển nhiên là chạy trước tới, còn có chút thở, nói, Đường Hoan các nàng tại đại đội bộ, nói có người đánh các nàng, không dám trở về, ta tới tìm ngươi đi nhìn một chút. Đường Hiếu Hiền mới đem nỗi lòng lo lắng để xuống, nói, sự tình đã giải quyết, Đường Chiết, Lao Tam, Viện Triều, mấy người các ngươi đi đem các nàng tiếp trở về đi. Thẩm Dương nhà cách khá xa một điểm, hắn cùng Thẩm Nguyệt vừa tới không đến bao lâu, cũng nói ra, đội trưởng, chúng ta cũng đi. Đường Hiếu Hiền nhẹ gật đầu, ừm, đi thôi, nhớ kỹ trên đường lại đụng phải người nhà họ Diêu, không nên vọng động, bọn hắn muốn dám động thủ, liền đánh cho đến chết, thật sự là khi dễ chúng ta Đường ra không có người. Hắn cuối cùng nói những lời này thời điểm, đương nhiên là ngay trước người Đường ra mặt nói, đều là họ Đường, mặt đối với người ngoài khi dễ, nếu là hắn không tỏ thái độ, về sau người Đường ra đối với hắn khẳng định sẽ có cái nhìn. Đường Chết mấy người bọn hắn lên tiếng, cùng một chỗ liền hướng đại đội bộ đi. Đường Hiếu Hiền còn nói, cái này Đường Trung nha, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, ai, còn có tự cường tẩu, làm sao lại làm loại chuyện này đâu. Chu Thục Phân bội nói, ngươi cũng không nên đi nhà bọn hắn, đều là bọn hắn tự tìm. Đường Hiếu Hiền nói, không được, việc này ta còn thực sự phải đi nói một chút, tiếp tục như vậy nữa, tốt tốt một cô nương, không phải bị bọn hắn bức tử không thể. Nói xong, hất ra Chu Thục Phân giữ chặt tay của hắn, liền đi Đường Trung nhà. Đường Chết bọn hắn trở về thời điểm, Đường Hiếu Hiền cũng mặt đen lên từ Đường Trung nhà xuống tới, xem ra hắn đi nói cũng không thuận lợi. An ủi tốt Đường Hoan hai tỷ muội, sau đó mới riêng phần mình trở về nhà. Bọn người đi, Trần Thu Vân mới đem cơm đồ ăn bưng lên, mặc dù bị Diêu Pháp Quân ăn nửa bát, Trần Thu Vân làm thời điểm đều làm được có bao nhiêu, hoàn toàn đủ ăn. Trên bàn cơm, Đường Hoan vẻ mặt buồn thiu, nói, nhị thúc, nhị thẩm, đều là chúng ta không tốt, cho các ngươi chọc phiền toái lớn như vậy. Đường Tự Lập an ủi, không có cái gì, là bọn hắn Diêu gia không nói đạo lý, hiện tại không sao, các ngươi mau ăn cơm. Đường Hoan lại nói với Đường Chiết, đại ca, ta biết cha ta cùng mẹ ta bọn hắn đối với các ngươi không tốt, từ nhỏ đến lớn các ngươi đều thụ không ít khí, ngươi hận chúng ta cũng là bình thường. Nói xong, nước mắt xoạch rất xuống. Đường Chiết lúc đầu ngay từ đầu đối bá phụ một nhà đều không có hảo cảm, về sau phụ thân nói giữa huynh đệ tình nghĩa, hắn mới phát giác được có chút trách lầm phụ thân. Đường Nguyện còn nói qua, các nàng hai tỷ muội cũng vụng trộm tiếp tế qua ra, hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, đối Đường Hoan cùng Đường Nhạc hai tỷ muội sớm liền để xuống dưới cuống, dù sao đối với các nàng hiện tại chỗ hoàn cảnh mười phần đồng tình. Nhị muội, tam muội, các ngươi liền hảo hảo dưỡng thương, Diêu gia lại đến náo sự, ta đi giúp các ngươi mãi bình. Hai tỷ muội nhẹ gật đầu, đang muốn bưng lên bát, Đường Trung tại cửa ra vào quát, chính các ngươi không có nhà sao? Chạy tới nhà người khác bên trong, cùng ta trở về. Đường Hoan nhìn thấy Đường Trung, vô ý thức giật nảy mình, cái chén trong tay nhất thời không có lấy ổn rơi trên bàn, khoai lang đổ một bàn. Đường Nhạc cũng dọa đến không dám nói lời nào, cầm chén chăm chú ôm ở ngực. Đường Trung dắt thanh âm hô, nói chuyện với các ngươi, có nghe hay không, nhanh lên cút trở về cho ta. Đường Chiết buông xuống bát, đi đến cửa chính, nhìn chằm chằm Đường Trung hỏi, ngươi cùng cái nào nói chuyện đâu? Đường Trung biết mình không phải là đối thủ của Đường Chiết, lui một bước, nói, ta đến cứ gọi ta muội các nàng về nhà. Đường Chiết cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi còn biết các nàng là em gái ngươi. Ngươi ra tay đánh cho đến chết thời điểm, có hay không nghĩ tới các nàng là em gái ngươi? Vừa rồi người nhà họ Diêu đến náo thời điểm, ngươi núp ở chỗ nào? Đường Trung bị đối đến một câu cũng tiếp không được, đành phải nói, đây là chính chúng ta ra sự tình, cùng ngươi một ngoại nhân có lồng gà quan hệ. Đường Chiết cũng không nuông chiều hắn, nói ra, được, muốn tiếp nàng trở về cũng được, trước tiên đem tiền thuốc men bồi thường lại nói, ta cũng không hỏi ngươi nhiều mớn, ngươi đi hỏi một chút Thẩm lão sư, ta bỏ ra bao nhiêu tiền, ngươi liền bồi thường bao nhiêu tiền. Đường Trung đùa nghịch lên vô lại, ta cầu ngươi đi y. Lại đối Đường Hoan các nàng quát, các ngươi nhanh lên cho ta chạy về nhà đi. Đường Hoan khóc nói, ta chính là chết ở bên ngoài, cũng sẽ không lại trở về, ngươi muốn cưới lão bà, liền đem thân muội muội của mình bán. Ngươi vẫn là người sao? Ca, ta thế nhưng là thân muội muội của ngươi nha. Đường Trung hừ một tiếng, có núi dựa, cánh cứng lên, tốt, có gan ngươi liền cả một đời không trở về nhà, về sau dám trở về ta chân cho ngươi đánh gãy. Đường Tự Lập đem đũa nặng nề mà để lên bàn, nói với Đường Trung, đại Trung, ngươi vẫn là người sao? Có loại đi bên ngoài nào đi, trong nhà đuổi nghịch khóa cửa khỉ, gia đình bạo ngược, có gì tài ba? Đường Trung nhìn thoáng qua Đường Tự Lập, muốn mắng, gặp Đường Chết ở bên người, lại sợ bị đánh, đành phải hầm được đi. Đường Chết trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy Đường Hoan bát, đi trong nồi một lần nữa cho nàng đánh một bát cơm, nói, các ngươi cứ yên tâm ở nhà ta, ca của ngươi đánh không thắng ta, hắn không dám như thế nào. Đường Nguyện cũng nói, đúng đấy, Hoan Hoan tỷ, các ngươi liền cùng ta ngủ. Đường Hoan cùng Đường Nhạc không nói gì, chỉ là cúi đầu chậm rãi ăn cơm, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Sau khi cơm nước xong, Đường Chiết lại đi đút lục lục, Đường Hoan cùng Đường Nhạc thân thể không thoải mái, ăn liền trở về phòng ngủ, mặc dù là mùa xuân, nhưng ban đêm vẫn còn có chút lạnh, trong chậu than lại hiện lên lửa, người một nhà an vị tại chậu than bên cạnh nướng. Đường Nguyện nói, ca, ngươi ngày mai muốn đi tỉnh thành sao? Đường Chiết ừ một tiếng, xem như đáp lại. Đường Nguyện còn nói, vậy ngươi đi thời điểm, có thể hay không giúp ta xem một chút Hồ Tĩnh tỷ tỷ? Lần trước nàng đưa ta thật nhiều sách, ta còn có khỏe hay không tốt cảm tạ nàng đâu. Đường Chiết đột nhiên nhớ tới, đã thu được Hồ Tĩnh tin đã mấy ngày, còn một mực không có cho nàng hồi âm. Từ trong thư đó có thể thấy được, Hồ Tĩnh là thích hắn, nhưng là hắn không muốn để cho Hồ Tĩnh ôm kỳ vọng gì. Gặp Đường Nguyện sách loại yêu cầu này, bận bịu cự tuyệt nói, ta là đi tỉnh thành bán đồ, lại không phải đi chơi. Lại nói, tỉnh thành lớn như vậy, ta đi nơi nào tìm nàng? Đường Nguyện rối quay đầu lại, đối lô thai hắn nhỏ giọng nói, ngươi không phải thu được thư của nàng sao? Phía trên có địa chỉ của nàng. Đường Chiết mới nhớ tới, ngày đó Đường Hiếu Hiền đưa tin đến thời điểm, người một nhà đều ở nhà, đi đi đi, muốn đi nhìn, chờ ngươi về sau thi đậu kỳ lớn, đến Lâm Thành đi học, mình đi xem nàng đi. Đường Nguyện hừ một tiếng, tại bên thai hắn nói, thật sự là chó cắn lữ độc tân. Nói xong dối lưng một cái nói, cha, mẹ, ta đi ngủ. Chương 94, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng chương 94, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng Đường Chiết kêu lên, Tiểu Uyển, ngươi đem bọc sách của ngươi thả trong phòng ta cho ta dùng mấy ngày. Đường Nguyện lên tiếng, một hồi nói, thả ngươi bên giường trên cái dương. Đường Chiết trở về trong phòng, đem kia mấy khối đá thủy tinh từ trong dương lấy ra đặt ở trong túi sách, lại đem khối kia lớn nhất thái tinh cầm kiện mùa hè quần áo cũ bọc lại, tính cả hôm nay đổi lấy lương phiếu cùng một chỗ bỏ vào vài bạn trong túi sách. Hắn là thân nhị cầu đem hắn theo, đêm qua Đường Hoan một mực càng không ngừng khóc, làm cùng hắn cũng một mực ngủ không an thân, đã khuya mới ngủ, thẳng đến thân nhị cầu tại nhà chính bên trong gọi hắn, hắn mới tỉnh lại, giơ tay lên biểu nhìn một chút, đã 5 điểm hơn 20, ngay cả gãy 3 lần, hắn đều hoàn toàn không có nghe được. Vội vàng mặc quần áo rời giường, chào hỏi thân nhị cậu, ngươi đánh lấy đèn tin đi nhà ta kho củi bên trong tìm hai cây sáu cố gần, giống đòn gánh lớn như vậy dài như vậy là được rồi. Thân nhị cậu nghi hoặc hỏi, không theo ra cầm đòn gánh sao? Đường Chiết nói, nơi này đi Lâm Thành, muốn chuyển mấy loại xe, nếu là đi Bá Châu bên này, còn muốn qua Ô Sông, tê dại thiệt là phiền, chúng ta từ Đồng Thành đổi xe đi Ngọc Huyện, lại từ Ngọc Huyện ngồi xe lửa đi Lâm Thành. Thân nhị cậu cao hứng nói, tốt đâu, ta nghe ta cùng nói, xe lửa thật dài ở bên trong còn có thể chạy tới chạy lui, một lần có thể kéo mấy ngàn người, không biết bao lớn, ta còn chưa từng gặp qua xe lửa đâu. Đường Chết cười nói, vậy lần này chúng ta an bị tôi lại xe. Đang nói, Trần Thu Vân cũng đi lên, muốn đi phòng bếp nấu cơm. Đường Chết vội nói, mẹ, không cần làm cơm, ta cùng nhị cậu đi trong thành tùy tiện ăn bát phấn là được, chậm thêm sợ mua không được phiếu. Mỗi ngày cứ như vậy một chuyến xe, mặc dù chưa từng có ngồi đẩy qua, nhưng chưa chừng gặp được vận khí trên lệch thời điểm. Trần Thu Vân nói, tốt ta, vậy các ngươi đến trong thành, phải ăn nhiều một điểm. Nói xong, từ trong quần áo lấy ra một phương dùng khăn tay bao lấy bao khỏa, mở ra, bên trong là Đường Chết cho tiền của nàng, có 40-50 khối, chuyện cũ kể, nghèo nhà giàu đường, ngươi muốn đi địa phương xa như vậy, đem những này tiền mang trên thân ứng cái gốc. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Đường Chết biết mẫu thân là không an tâm để hắn ra khỏi cửa xa như vậy, bận điệu đẩy trở về, mẹ, ta có tiền, lại nói, ở bên ngoài ăn cơm đều là cần lương phiếu là được, cầm tiền ngược lại có chút phiền phức. Trần Thu Vân gặp hắn không thu, cũng chỉ đành thu bảo. Lúc này, Thẩm Dương đánh lấy lỏng dầu một đến ngoài cửa, nói ra, ta nghe ta muội nói các ngươi sáng sớm hôm nay muốn đi Lâm Thành bán khí kết, nhiều như vậy, ta đến giúp lấy chọn một vai. Thân nhị cậu cười nói, vậy tốt nhất rồi, ba người đổi lấy chọn càng tốt hơn một chút, không mệt. Đường Chết đem hắn để vào nhà đến, nói, Thẩm Dương, ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi, có kiện sự tình ta phải làm phiền ngươi. Thẩm Dương gặp sắc mặt hắn nghiêm túc, vội hỏi, sự tình gì, ngươi nói. Đường Chết nói, chuyện này hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, Diêu gia người đi về sau, Đường Trung lại xuống tới náo loạn đi. Thẩm Dương hơi kinh ngạc, hắn còn có mặt mũi đến náo. Thân nhị cậu nghe, hừ một tiếng, nói, Đường ca, nếu không ngươi cùng Thẩm Dương ca đi, ta giúp ngươi thủ nhà, dù sao nhà ta liền loại này thành phần, hắn lại đến náo sự, ta trước đánh hắn một trận. Đường Chết nói, nhị cậu, ngươi không nên hồ nháo, Thẩm Dương, ta không ở nhà những ngày gần đây, làm phiền ngươi nhiều chiếu nhìn một chút, nếu là Đường Trung lại đến náo, liền làm phiền ngươi đi tìm một cái hiếu hiền thuốc, còn có để Tiểu Nguyệt nhiều đến bồi một chút hoan hoan, hôm qua ta nhìn nàng cảm xúc không thật là tốt. Thẩm Dương nghe, nói ra, được, một hồi trời đã sáng, ta gọi Tiểu Nguyệt đi lên, hai ngày này ta cũng không có đi nơi xa, ngay tại đất phần trăm bên trong hao khoai tây, có chuyện gì, nghe được thật. Liền hai kẻ như vậy, hai gánh gánh ra cửa. Đi không xa, thân nhị cậu nói, Đường ca, chúng ta muốn đi Lâm Thành mấy ngày đâu. Đường Chết nói, nhanh một chút vừa đi vừa về ba ngày, chậm một chút cũng nói không rõ ràng. Thân nhị cậu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ai nha, vừa rồi phải cùng Thẩm Dương ca nói một chút, chúng ta còn có nhiều như vậy thòng lọng gắn ở áo trong núi, nếu là thời gian lâu dài, ăn đến đồ vật có thể hay không phát, thư thối. Đường Chết nói, phát liền phát đi, ta không phải là không có nghĩ tới chuyện này, chúng ta an phòng lọng hắn tìm không thấy, bạn không cẩn thận dẫm lên, không có người nào cùng hắn cùng một chỗ, nói không chừng sẽ mất mạng, nhớ kỹ, về sau làm sự tình, an toàn trọng yếu nhất. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, tốt à, ba ngày, ta còn chưa từng có rời nhà xa như vậy lâu như vậy qua đây. Đường Chết cười nói, người là bên trên vật dư thừa, một ngày nào đó muốn rời nhà, ngươi cũng trưởng thành, chờ có cơ hội, vẫn là phải nhiều đi ra xem một chút. Thân nhị cậu vội nói, quên đi thôi, còn là theo chân Đường ca ngươi tốt, mỗi ngày đều có thịt ăn. Hai người cứ như vậy trò chuyện, đến trong thành, đi trước một người ăn một chén lớn đậu xanh phấn, sau đó đến bến xe, xuất ra thư giới thiệu mua đi đồng thành vé xe. 150 công lý lộ trình, tất cả đều là vòng quanh núi đường, hơn 4 giờ về sau, mới rốt cục đến đồng thành, lại tại nhà ga mua đến Ngọc Huyện phiếu, Ngọc Huyện 5 năm trước thông xe lửa, từ Đồng Nhân thành Ngọc Huyện bên trong 31 ngày cũng biến thành 2 chuyến. Bọn hắn mua buổi chiều chuyến này, lại qua nhanh 2 giờ, mới vừa tới Ngọc Hạ Hỏa nhà ga, Đường Chết không lo được ăn cơm, đội vàng đi mua Lâm Thành vé xe lửa. Vé xe lửa là buổi tối, nhìn xem trời còn sớm, hai người lại chọn đồ vật, thực sự không tiện, Đường Chết liền để thân nhị cậu tại nhà ga trông coi bao tải, mình đi bên ngoài nhìn xem nơi nào bán ăn. Nhà ga tương đối lệch, rời khu còn có một đoạn đường, bất quá nhà ga bên cạnh cũng có đường sắt mình vận doanh quán cơm nhỏ, hắn bận bịu trở về đem thân nhị cậu kêu, cùng một chỗ chọn đồ vật tới, một người ăn một chén lớn khoai tây cơm. Thân nhị cậu ăn xong, lau lau miệng, cười nói, Đường ca, cái này khoai tây cơm thật là thơm. Đường Chết hỏi, vậy ngươi ăn no chưa? Không có ăn no, ta cho ngươi thêm mua một bát. Thân nhị cậu cười cười, ăn no rồi, ăn no rồi, chính là chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy, còn có dầu quả ớt trộn lẫn, thật là thơm nhà. Năm nay nhà chúng ta đất phần trăm bên trong cũng trồng khoai tây, đến lúc đó cũng không khoai tây cơm ăn. Lên xe lửa, thân nhị cậu càng giống là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan biên, càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đường Chết nói với hắn, chúng ta đem đồ vật thả tại cửa ra vào đi, bên trong quá trượt, kệ hàng bên trên không bỏ xuống được. Thân nhị cậu buông xuống đánh, nói ra, ông trời của ta à, cái này xe lửa bụng cũng quá lớn, so nhà ta trong phòng đều còn lớn hơn. Xe lửa thúc đẩy về sau, thân nhị cậu nói với Đường Chết, Đường ca, xe này như thế nào là ngã mở, chúng ta là lui đi. Đường Chết cười nói, đến, ngươi đến ta bên này, nó liền biến thành chính đi. Nói xong cùng hắn đổi một chút vị trí. Có nhiều như vậy khỉ kết mang theo trên người, kia hai cái vị trí tính là hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, bọn hắn ngay tại hai khoang xe chỗ va chạm dựa vào ở trên tường ngủ. Lại qua 5, 6 tiếng, không biết xuyên qua nhiều ít cái tọa đạo, qua nhiều ít nhánh sông, nơi xa, lấm ta lấm tấm ánh đèn, giống như tại nói cho Đường Chết, Lâm Thành đến. Chương 95, dược liệu thị trường chương 95, dược liệu thị trường ngay tại Đường Chết cảm thấy chân đều có chút tê dại thời điểm, xe lửa rốt cục đến trạm. Hiện tại là hơn nửa đêm, hai người chỉ có thể chọn đánh, tại nhà ga phụ cận tìm một cái nhà khách, lấy ra thư giới thiệu, mới cho bọn hắn mở cái gian phòng ở lại. Ngủ không đến 4 giờ, Đường Chết liền tỉnh, nhìn thân nhị cậu còn ngủ cho ngon, hắn cũng không có để cho hắn, rời giường đến cuối hành lang ao nước tẩy một thanh nước lạnh mặt, xuống đến lầu 1, trong quầy ngồi chính là một cái khoảng 40 tuổi có chút mập ra đại tỷ. Đường Chết tiến lên hỏi, "Nương nương, ta nghĩ hỏi thăm một chút, Trạm Thu mua đi như thế nào?" Nàng ngay tại đan sen áo len, ngẩng đầu nhìn một chút Đường Chết, hỏi, "Ngươi là muốn bán thứ gì đâu?" Đường Chết trả lời, "Ta là tới bán thuốc tài." Tiên nữ nghĩ nói, "Vậy nhưng nhiều, tốt mấy nơi đều tại thu đâu, vườn hoa quả bên kia quá thăng thị trường, vạn năm cầu cùng ba cầu đều tại thu, ngươi tự mình xem đi." Đường Chết một giọng nói tạ ơn, sau đó về đến phòng, đem thân nhị cầu đánh thức, "Ta muốn đi điểm thu mua nhìn một chút hành tình, ngươi trước ở chỗ này ở chờ lấy." Thân nhị cầu rủi rủi con mắt, khép mắt nhìn một chút cửa sổ, á mặt trời đều thăng lên cao như vậy. Bận rộn mặc quần áo, Đường Chết từ trong túi sách lấy hai tấm lương phiếu, lại đem thuộc về nhị cầu thư giới thiệu cùng một chỗ đem ra giao cho hắn, "Cái này thư giới thiệu ngươi nhất định phải cất kỹ, vạn nhất có người đến tra, ngươi muốn cho bọn hắn nhìn, còn có cái này hai tấm lương phiếu, một hồi đói bụng, hỏi một chút phục vụ viên ở nơi nào có thể ăn cơm." Nói xong, lại rút hai tấm thợ tiện 2 nguyên tiền giấy ra, "Cái này 4 khối tiền ngươi giữ lại khẩn cấp." Thân nhị cầu tiếp tới, Đường Chết lại từ trong bao bố lấy 1 khối 1 cân tả hữu khí kết, liền ra cửa. Đi một chút xa, tại nhà ga trạm xe buýt, chờ không bao lâu, 280 đường xe đã đến, lên xe, chừng nửa canh giờ đã đến ba cầu. Ba cầu dược liệu thị trường tương đối lớn, hạ xe buýt không có mấy bước đường đã đến, Đường Chết đầu tiên là đến mua hàng, bên trong một người mặc tiểu áo tôn trung sơn, bên ngoài hất lên một kiện màu xanh quân đội áo đông, đeo kính trung niên nhân ngồi tại lò sắt bên cạnh sưởi ấm. Đường Chết nói rõ ý đồ đến, mắt kiếng kia nam hỏi, "Ngươi mang đến có hàng mẫu sao?" Đường Chết từ trong túi sách đem kia một khối khỉ kết đưa tới, gã đeo kính tiếp nhận đi, đôi ánh nắng nhìn một chút, lại cầm tới dưới mũi mặt người lại nghe, nói, "Ngươi vật này, nhìn qua là không có tạp chất, bất quá đi, màu sắc hơi kém, còn có hương vị cũng không phải rất mãnh liệt, thời gian ngắn một điểm." Đường Chết đương nhiên biết đây đều là mua sắm nhân viên nói một chút lời nói khách sáo, vì chính là đem giá cả ép tới thấp hơn một chút, liền nói ra, "Ngài nhìn nhìn lại, cái này thông sáng độ cùng kết tinh độ, không, có 100 năm trở lên, là không sẽ hình thành loại này pha lê chất kết tinh." Gã đeo kính nghe xong, không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ một chút Đường Chết, mỉm cười nói, "Tiểu hỏa tự hiểu được còn rất nhiều nha, được thôi, ta cũng không cùng ngươi con vấn, làm những cái kia tiêu chảy bảy mang, ngươi có bao nhiêu hàng?" Đường Chết rội ra hai cái đầu ngón tay, hơn 200 cân. Tất cả đều là loại này phẩm chất. Sẽ chỉ so cái này tốt. Gã đeo kính nghĩ, mở miệng nói ra, "Được, nếu như tất cả đều là loại này phẩm chất, có thể cho ngươi 9 khối ngày mầm 1 tháng 5 cân, ngươi nhìn có thể chứ?" Đường Chết cố ý nghĩ, nói, "Đồng chí, ta cũng không đặt ngài, hôm qua ta liền đi một chuyến quá thăng thị trường, bọn hắn cho giá là 9 khối 8, nghe nói ngài nơi này giá thu mua cách càng hợp lý một chút, ta mới đến đây bên cạnh, lại nói, đám đồ chơi này, thế nhưng là huynh đệ chúng ta mấy cái liều mạng già mới lấy được, cái giá tiền này bán, trở về ta cũng không cách nào giao nộp không phải." Gã đeo kính hỏi, "Kia ngươi muốn bao nhiêu mới bán?" Đường Chết nói, "10 khối, thiếu đi 10 khối, ta liền không bán, 100 năm trở lên hàng cũ, càng về sau giá cả sẽ càng ngày càng cao, dù sao thả trong tay cũng sẽ không mục nát." Gã đeo kính nghĩ, nói, "Được, liền theo lời ngươi nói, ngươi ở chỗ nào?" Đường Chết trả lời, "Ta ở nhà ga bên kia." Gã đeo kính nói, "Vậy ngươi đi lấy tới đi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Đường Chết đang muốn đi, gã đeo kính đột nhiên hỏi, "Ta vừa rồi nhìn ngươi trong bọc còn giống như có hàng, có phải hay không thủy tinh?" Đường Chết nhẹ gật đầu, gã đeo kính nói, "Lấy ra ta xem một chút." "Các ngươi nơi này không phải chỉ lấy mua thuốc tại sao?" Đường Chết hơi nghi hoặc một chút, vẫn là mở ra túi sách, cầm một khối ra đưa cho hắn. Gã đeo kính cầm ở trong tay, nhìn kỹ một chút, không ngừng gật đầu, "Ừm, chất lượng không tệ, góc cạnh rõ ràng, độ trong suốt cũng rất cao, thiên nhiên có loại này chất lượng, hẳn là có thể bán cái giá tốt." Sau đó hỏi, "Ngươi cái này thủy tinh bán hay không?" Đường Chết liền vội vàng gật đầu, "Bán, đương nhiên bán." Gã đeo kính nói, "Được, ngươi khối này trước thả ta chỗ này, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, ngươi còn có bao nhiêu thủy tinh?" Dù sao nơi này chỉ là thu mua dược liệu, hắn cũng không dám đem thực ngọn nguồn giao cho đối phương, nói, "Còn có 2-3 khối." Gã đeo kính ồ một tiếng, "Được, như vậy đi, ngươi đi trước đem khỉ kết lấy tới, khối này thả ta chỗ này, ngươi yên tâm đi." Đường Chết nhẹ gật đầu, "Yên tâm." Trở lại nhà khách, thân nhị cậu còn trong phòng ngồi, chỗ nào cũng không có đi, Đường Chết hỏi, "Ngươi làm sao một mực ngốc ngồi, không đi ra đi một chút?" Thân nhị cậu cười nói, "Trong phòng không chả có nhiều đồ như vậy nha, ta nếu là đi ra, vạn nhất ném đi làm sao bây giờ?" Đường Chết lắc đầu, cái này nhị cậu cũng quá thành thật, sau đó cùng hắn nói một lần ba cầu thị trường tình huống bên kia, hai người chọn gánh đi xuống lầu, làm trả phòng thủ tục, lại ngồi xe buýt về tới ba cầu. Tới qua một lần về sau, đường tương đối quen thuộc, rất nhanh đã tìm được mua hàng, cái kia gã đeo kính cũng tại, là khác một người trẻ tuổi, Đường Chết đem gánh thả tại cửa ra vào, hỏi, "Xin hỏi một chút vừa rồi đeo kính cái kia đồng chí ở đây sao?" Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Đường Chết, hỏi, "Ngươi là ra bán khí kết?" "Sư phụ ta đi ra, để các ngươi ở chỗ này chờ một chút, còn có một hồi mới có thể trở về." Nhìn thấy bọn hắn gánh, nói, "Các ngươi đem đồ vật chọn tại trong phòng này tới đi, trước nướng một chút lửa." Hai người đem đòn gánh phải xuống, phân hai lần đem bao tải nâng lên trong phòng dựa vào tường bông xuống, liền ngồi tại lò vừa chờ, trẻ tuổi tiểu hỏa tử cho bọn hắn rót một chén nước sôi, liền bận việc của mình đi. Nhanh đến lúc 12 giờ, mới gặp mắt kiếng kia nam vội vã trở về, vào cửa liền hỏi, "Các ngươi đến bao lâu?" Đường Chết nói ra, "Chúng ta cũng là vừa tới." "Được, cái kia tiểu Hà Nha, ngươi trước dẫn bọn hắn đi cái cần một chút." Nói đem phía ngoài áo đông cởi ra, treo trên ghế. "Cái kia gọi nhỏ gì, chính là đồ đệ của hắn, thả ra trong tay vợ." Đứng lên nói, "Các ngươi đi theo ta." Đường Chết cùng thân nhị cậu lại lần nữa đem đòn gánh mặc vào, chọn gánh cùng hắn đi qua cái cân. Bốn túi khí kết, 226 cân 2 lượng, lúc này gã đeo kính cũng đến đây, mở túi ra kiểm tra một chút, dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được, phẩm chất hoàn toàn chính xác rất không tệ, nói, phẩm chất không tệ, bất quá chúng ta các luận các đích, bao tải còn muốn cởi xuống đến, 226 cân 2 lượng, tính ngươi 225 cân thế nào? Thân nhị cầu gặp một chút muốn trừ đi 1 cân 2 lượng cái cân, trong lòng không thoải mái, muốn nói cái gì, bị Đường Chết ngăn cản, được, liền theo lời ngươi nói. Gã đeo kính chỉ vào thân nhị cầu đối với hắn đồ đệ nói, ngươi mang theo hắn đi mở phiếu lĩnh tiền đi, ta cùng vị đồng chí này còn có chút sự tình muốn nói. Chương 96, tiền tài không để ra ngoài. Chương 96, tiền tài không để ra ngoài. Thân nhị cầu nhìn xem Đường Chết, đứng ở nơi đó bất động, Đường Chết nói, ngươi cùng gì đồng chí đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đạt được Đường Chết trả lời, hắn mới đi theo Tiểu Hà đi mở phiếu lĩnh tiền. Đường Chết hỏi gã đeo kính, đồng chí, không biết ngài gọi như thế nào đâu. Gã đeo kính cười nói, ta gọi Vương Dạ Xỉn, ngươi cái này thủy tinh là chính ngươi tìm đến sao? Đường Chết nhẹ gật đầu. Vương Dạ Xỉn nói, ta có người bằng hữu vừa lúc ở thu thủy tinh, ngươi nếu là tin được, có thể bán cho hắn, tuyệt đối so bán được cung tiêu xã giá cả cao. Tỉnh thành tin tức so trên núi muốn linh thông rất nhiều, đối với huyện thành nhỏ cái gọi là những cái kia đầu cơ trục lợi mua bán hành vi, tỉnh thành nơi này đã chậm rãi bung ra, mặc dù còn không thể quang minh chính đại trên đường bày quầy bán hàng thiết điểm, nhưng trong âm thầm giao dịch cũng đã tấp nập. Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, hắn vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, hỏi, ngươi bằng hữu kia bây giờ ở nơi nào? Vương Dạ Xỉn nói ra, hắn lập tức tới ngay, ngươi ở chỗ này chờ hắn một chút. Không có chờ bao lâu, một người mặc một kiện màu đen ni tự áo khoác, có chút đầu trọc trung niên nhân tới, Vương Dạ Xỉn đội vàng đứng lên giới thiệu nói, vị này chính là ta cùng ngươi nói lao bản kia, Điền Quốc Cường. Điền Quốc Cường cười vươn tay ra cùng Đường Chết cầm một chút, nhỏ đồng chí, hàng của ngươi tinh chất không tệ, có bao nhiêu, ta muốn lấy hết. Đường Chết từ trong sách tay đem kia mấy khối trong suốt bạch thủy tinh đem ra, bày ra trên bàn, Điền Quốc Cường cầm lên nhìn kỹ lại nhìn, nói, những này phẩm chất đều còn có thể, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Đường Chết nói ra, ngươi có thể ra bao nhiêu? Hắn đã tại Tề Xuân nơi đó nghe qua giá cả. Phẩm chất đặc biệt tốt, chỉ lấy 5 mao tiền một khắc, bất quá bởi vì thủy tinh loại vật này rất ít, Tề Xuân đối phẩm chất đem không hiểu rõ, cho nên cũng không thu. Điền Quốc Cường lại cầm lên tường tận xem xét trong chốc lát, nói ra, những này phẩm chất là tốt, chính là quá nhỏ, chỉ có nắm đấm như thế lớn, ngươi cầm tới cung tiêu xã đi bán, cho ngươi tối đa là 20 đồng tiền một cái. Đường Chết trong lòng đã nắm chắc, hắn nói 20, khẳng định không chỉ 20, nói ra, ta mặc dù không có tại tỉnh thành hỏi qua giá, bất quá loại này phẩm chất thủy tinh tại huyện chúng ta thành trạm thu mua cũng không chỉ 20, Điền lão bản, ngươi muốn thật muốn, liền ra cái thực giá. Nếu có thể, ta liền bán cho ngươi. Điền Quốc Cường thở dài, nói, ta đây chính là đưa cho ngươi thực giá, nhỏ đồng chí, ta là ôm thành tâm đến cùng ngươi nói. Đường Chết cười nói, Điền lão bản, ta chạy mấy trăm công lý, cũng là ôm thành tâm tới, nhưng là ngươi cũng không thể khi dễ ta không hiểu việc, liền loạn ép giá nhà, ta chỗ này thủy tinh, nhất nhỏ nhất cũng có 1 cân tả hữu, liền theo chúng ta huyện thành cung tiêu xã giá cả, 5 mao tiền một khắc, cũng không chỉ ngươi nói 20 khối à. Điền Quốc Cường gặp Đường Chết đối giá cả vẫn là có hiểu biết, bận điệu cười nói, tiểu huynh đệ, không nên gấp nhà, sinh ý là đảm thành. Ngươi cho lão ca một cái thực giá, nhiều ít mới bán. Đường Chết đem trên bàn kia mấy khối thủy tinh điểm một chút, nói ra, cái này mấy khối đại, 8 lông, tiểu nhân 6 lông, ngươi cảm thấy thế nào? Điền Quốc Cường lộ vẻ do dự, Vương Dạ Xỉn ở một bên nói ra, nhỏ đồng chí, làm ăn này nha, là từ từ nói chuyện, chúng ta cũng coi là hợp tác qua lão hòa kế, cho các ngươi làm trong đó, ngươi lại để cho một điểm, dù sao Điền lão bản cũng là bước lên như thế đại phong hiểm đến cùng ngươi làm cuộc làm ăn này. Vương Dạ Xỉn mở miệng, Đường Chết đành phải nói ra, được, kia đại cái này 2 khối, liền thiếu đi 1 mao tiền, Điền lão bản. Ngươi thấy thế nào? Điền Quốc Cường cắn răng, nói ra, được, liền theo lời ngươi nói. Lúc này đã là giữa trưa, dược liệu trong chợ nên ăn cơm đi ăn cơm, bên ngoài người đến người đi, Vương Dạ Xỉn để Đường Chết đem thủy tinh trước thu lại, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, như vậy đi, chúng ta đi trước nhà ăn cơm, lại tìm một cái thanh tĩnh điểm địa phương nói. Đường Chết thu hồi thủy tinh nói, hết thảy toàn bằng ngài an bài. Lúc này thân nhị cậu cùng Tiểu Hà cũng bay về rồi, cầm trong tay hắn 2 đại chói chạm mới tiền mặt, còn có một nhỏ chói dùng dây thun cột, tiến đến nhìn thấy ngoại trừ Vương Dạ Xỉn, còn có một ngoại nhân tại, bận bịu đem tiền giấu ở sau lưng. Vương Dạ Xỉn từ trên bàn công tác rút một tờ báo đưa cho hắn, nhỏ đồng chí, nhiều tiền như vậy, phải quản lý tốt, ở bên ngoài nhớ kỹ một câu, tài không thể để lộ ra. Thân nhị cầu xấu hổ cười một tiếng, tiếp nhận báo chí, tính cả tiền cùng một chỗ giao cho Đường Chết. Đường Chết nhận lấy, dùng báo chí gói kỹ về sau, cùng một chỗ đặt ở trong túi sách. Vương Dạ Xỉn nhìn hắn làm xong, nói, đi thôi, hôm nay ngay tại chúng ta nhà ăn theo liền đối phó một ngụm. Đường Chết khách khí vài câu, liền theo Vương Dạ Xỉn đi nhà ăn. Sau khi ăn cơm xong, Điền Quốc Cường đề nghị đi trong nhà hắn đàm. Vương Dạ Xỉn nói, nhà ngươi thanh tĩnh, có thể, vậy dạng này đi, Tiểu Đường, Lão Điền, ta liền không cùng các ngươi đi. Điền Quốc Cường ra, nói, nhà ta cũng không có bao xa, đi thôi. Nói xong, đẩy một cỗ dừng ở ven đường xe đạp, ở phía trước dẫn đường. Thân nhị cầu nói, Đường ca, cái này Điền lão bản còn có xe đạp đâu. Đường Chết cười nói, ngươi nếu mà muốn, quay đầu làm tấm vé mua cho ngươi một cỗ. Thân nhị cầu lắc đầu, không muốn, ta cũng sẽ không cưới, ngược lại là ngươi, thường xuyên hướng trong thành chạy, có thể mua một cỗ. Dù sao công xã đến trong thành có đường cái. Đường Chết cười nói, ta mới không mua cái này dương đồ chơi đâu, cung thủy cái chỗ kia, xuống dốc người cưỡi nó, lên dốc liền phải nó cưỡi người, còn không bằng đi đường thực tế. Cứ như vậy cho chuyện, rất nhanh liền đến Điền Quốc Cường nhà, nhà hắn là một tòa hai tầng lâu gạch phòng, bên ngoài có tường vây vây quanh, trong phòng cũng không có người khác. Ba người tiến vào tầng, Điền Quốc Cường chỉ cái ghế nói, các ngươi ngồi, người trong nhà đều đi ra. Đường Chết cùng thân nhị cậu ngồi xuống về sau, Điền Quốc Cường từ giữa phòng lấy ra cản cân nghiêng, đem những cái kia thủy tinh đều cái cân, nói, các ngươi chờ một chút, ta lên lầu cho các ngươi lấy tiền. Một hồi, Điền Quốc Cường đem tiền cầm xuống dưới, bốn khối thủy tinh, lớn nhỏ các hai khối, hết thảy được 2,062 khối tiền. Đường Chết đem tiền đến một lần. Điền Quốc Cường cười nói, huynh đệ, còn có hàng tốt, đều có thể tới tìm ta, địa chỉ của ta chính là chỗ này, lần sau đến nếu là tìm không thấy, ngươi có thể lưu cho ta cái chữ đầu cái gì, ta thấy được đi tìm ngươi. Đường Chết từ một tiếng, nói, hàng tốt ta có, cũng không biết ngươi ra không trở ra lên giá. Điền Quốc Cường lập tức liền hiểu hắn, cười nói, chỉ cần là tuyệt phẩm hàng tốt, giá cả dễ nói, ta nhìn ngươi bao còn như thế nặng, ngươi nhất định không có đem tốt nhất hàng cho ta xem đi. Đường Chết cười nói, Điền lão bản là cái người sảng khoái, được, ta liền cho ngươi mở mở mắt. Nói xong, hắn đem túi sách để lên bàn, từ bên trong lấy ra một cái quần áo cũ bao khỏa, mở ra, một khối kim quang lóng lánh thái kim, titan, liền xuất hiện tại Điền Quốc Cường trước mắt. Điền Quốc Cường há hốc mồm, tiếng nói đều có chút cả lăng, đây là thái tinh. Chương 97, giao dịch chương 97, giao dịch thái tinh làm thủy tinh bên trong hi hữu nhất chủng loại, trong nước rất ít phát hiện, Điền Quốc Cường còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên nhiên thái tinh, cầm ở trong tay nhìn, kỹ lại nhìn. Đường Chết nhẹ gật đầu, Điền lão bản ánh mắt không tệ, một chút liền nhận ra. Điền Quốc Cường tựa hồ không có nghe được Đường Chết nói chuyện, miệng bên trong càng không ngừng tán thưởng, thật sự là cái thứ tốt nha, cái này phẩm chất, cái này tơ vàng, chợt chợt, quá đẹp nha. Đường Chết gặp hắn vội vàng nhìn, liền ngồi trên ghế chờ lấy. Qua một hồi lâu, Điền Quốc Cường mới cẩn thận đem nó để lên bàn, hỏi, huynh đệ, vật này, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Xương hô đều biến thành huynh đệ, có thể thấy được khối này thái tinh đối với hắn vẫn rất có sức hấp dẫn. Đường Chết vẫn là đem bóng đá cho hắn, nói, Điền lão bản, ta cái cất qua, 44 cân nhiều, mặc dù không dám nói là trong nước lớn nhất một khối thiên nhiên thái tinh, cũng có thể xếp hạng 3 hàng đầu, liền nhìn ngươi có thể cho bao nhiêu. Điền Quốc Cường nói, dạng này, đồ vật là ngươi, vẫn là ngươi ra cái giá, phù hợp ta liền mua. Đường Chết nói, phát tinh loại vật này, kém nhất phẩm chất, ấn một khối tiền một khác, cũng muốn hơn 2 vạn, mà lại tốt như vậy phẩm chất, giá cả so hoàng kim còn muốn quý, năm nay giá vàng thế nhưng là 13 khối ngày mồng 1 tháng 5 khác, ngươi muốn lấy tính một chút, hẳn là bao nhiêu tiền. Điền Quốc Cường nghe, trong lòng cũng đang tính toán, hắn vốn chính là thu mua những ngày này nhưng chân quý khoáng thạch, mặc dù chỗ đất liền, đối thị trường vẫn là có hiểu biết, mấy năm trước một khối thiên nhiên trong suốt thủy tinh, đơn thể trọng lượng cũng là tại hơn 40 cân, giá sau cùng cũng là tại 10 vạn nguyên trở lên, giống thái tinh loại vật này, nếu như có thể lấy được phương Nam, lại chuyển đi Cảng Thành, mỗi khắc sát thực so hoàng kim giá cả còn cao hơn. Gặp Điền Quốc Cường nãy giờ không nói gì, Đường Chết dùng quần áo đem nó bọc lại, Điền Quốc Cường thấy thế, vội nói, chờ một chút, huynh đệ, để cho ta nhìn nhìn lại, như thế đại phát tinh, thái tinh, ta còn là lần đầu tiên gặp. Đường Chết nói, như vậy đi, Điền lão bản, chúng ta liền ở tại nhà ga bên kia mây trắng nhà khách, lúc đầu hôm nay đều lui phòng, ta đợi thêm ngươi một ngày, trưa mai trước, ngươi nghĩ kỹ liền tới tìm ta, thế nào? Điền Quốc Cường mặc dù không nỡ, cũng chỉ có thể để Đường Chết bọn hắn về trước đi. Đường Chết đi tới cửa, xoay người lại nhỏ giọng nói với hắn, Điền lão bản, ta biết đường đi của ngươi rộng cực kỳ, giống trong tay của ta loại hàng này, chỉ muốn cầm tới Dương Thành, giá cả liền sẽ mấy trăm lần tăng trưởng, nếu như tìm đúng cơ hội đi đến Cảng Thành, giá cả có thể trướng gấp bao nhiêu lần, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Điền Quốc Cường căn bản không thể tin được lời này là trước mắt cái này từ núi góc đi tới người nói, còn không có đợi Đường Chết đi ra biệt tử, hắn liền kêu lên, huynh đệ, quyết định, trưa mai trước, ta nhất định tới tìm ngươi. Đường Chết đối hắn, mỉm cười đáp lại, cùng thân nhị cậu đi đến trạm xe buýt, lại nhờ xe trở về nhà khách, cái kia gái mập người nhìn thấy bọn hắn trở về, nghi hoặc mà hỏi thăm, thế nào, các ngươi không có mua được vé xe sao? Đường Chết nói ra, lâm thời có chút việc, còn phải lại ở một ngày, trưa mai lại đi, đại tỷ, phiền phức lại cho chúng ta mở ngày hôm qua gian phòng đi. Nói, đem thư giới thiệu đưa tới. Gái mập người cái chìa khóa giao cho hắn, nói, được, vừa rồi quét dọn qua, các ngươi vào ở đi là được, muốn nước sôi, dưới lầu trên lò có nước sôi. Sau đó lại đem thư giới thiệu còn cho Đường Chết, đêm qua đăng ký qua, hôm nay coi như xong. Trở về phòng về sau, đem tiền từ trong túi sách lấy ra, giả về mình đông vải túi áo bên trong, thân nhị cậu cười nói, Đường ca, lần này thật phát, đánh chết ta cũng không tin, đời này có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Đường Chết cười nói, chỉ cần chịu cố gắng, về sau cơ hội kiếm tiền nhiều. Thân nhị cậu nói, Thẩm Dương nếu là biết khỉ kết bán nhiều tiền như vậy, không biết có thể cao hứng biết bao nhiêu đâu. Đường Chết ngồi ở trên giường, hỏi, nhị cậu, có tiền, ngươi muốn làm cái gì? Thân nhị cậu nghĩ nghĩ, nói, nếu là có tiền, nhất định cho ta tỉ nhiều mua mấy món áo đông váy, còn có ta công, cũng phải cho hắn thêm cắt mấy món trường sam, còn có, mua vài đôi giày giải phóng. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt của hắn có chút lạc mạc, dù sao mình chỉ là cho Đường Chết làm việc, đã dự chi thật nhiều tiền công, một ngày hai khối, cái này giá trên trời tiền công, hắn đã rất thỏa mãn. Trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại có tiền như vậy, ta nhất định phải hảo hảo cùng hắn làm, tranh thủ nhiều tồn một điểm tiền. Thân nhị cậu trả lời, Đường Chết vẫn tương đối hài lòng, mặc dù còn chưa đầy 16 tuổi, nhưng là cân nhắc mỗi một việc, đều là đem người nhà đặt ở vị thứ nhất. Thân nhị cậu gặp Đường Chết không nói gì, hỏi, Đường ca, ngươi có nhiều như vậy tiền, chuẩn bị làm cái gì đây? Đường Chết nghĩ nghĩ, nói ra, chờ lúc trở về, ta liền đi đại đội bên trong xin cái nền nhà điện, xây cái phòng ở mới. Thân nhị cậu cười nói, chờ phòng ở thành lập xong được, ta cảm thấy ngươi lại đem Tiểu Nguyệt tỷ cưới trở về, kia mới gọi viên mãn. Đường Chết trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhưng không nên nói lung tung, người ta Thẩm Nguyệt thế nhưng là cô nương tốt, nếu như bị người khác nghe được, sẽ đem một cô nương trong sạch làm hỏng. Thân nhị cậu lại nói ra, Tiểu Nguyệt tỷ chính là một cô nương tốt nha, chỉ có tốt như vậy cô nương mới xứng với Đường ca như thế có người có bản lĩnh, mà lại, ta nhìn Tiểu Nguyệt tỷ mỗi lần nhìn ánh mắt của ngươi cũng không giống nhau. Đường Chết hỏi, có cái gì không giống, chẳng lẽ là bốn cái con mắt nhìn ta? Thân nhị cậu ngửa đầu nói, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao nàng xem ta thời điểm, cũng chỉ là nhìn, nhưng nhìn đến ngươi thời điểm, giống như trong mắt có ánh sáng. Đường Chết bị hắn cho chọc cười, cười nói, ngươi một cái tiểu thí hoa nhi biết cái gì, đi, trước ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ chúng ta đi ăn Lâm Thành nổi danh nhất ruột bữa mặt. Thân nhị cậu cười nói, Đường ca, ta cảm thấy ngươi sau khi trở về, nên tìm bà mối đi Tiểu Nguyệt tỷ ra nói một chút. Đường Chết đem gối đầu ném qua đi, nhanh lên đi dưới lầu đánh ấm nước sôi tới. Cứ như vậy bọn hắn tại Sở Chiêu đại ở lại, mãi cho đến sáng ngày thứ 29 điểm qua, thân nhị cậu trời vừa sáng đã ra khỏi giường, hắn còn chưa có tới Lâm Thành, nhìn ngoài cửa sổ những cái kia 4-5 tầng cao lầu, cùng trên núi một phòng hoàn toàn không giống, là một đạo khác loại phong cảnh, liền cùng Đường Chết lên tiếng chào hỏi, ra ngoài trên đường đi dạo. Đường Chết một người ngồi ở trên giường, không bao lâu, ngoài cửa có người gõ cửa, Đường Chết mở ra, Điền Quốc Cường cười ha hả. Đứng tại cửa ra vào, Đường huynh đệ, đợi lâu. Đường Chết đem hắn để vào nhà bên trong, đóng cửa lại, chỉ giường nói, điều kiện có hạn, ngồi trên giường một cái đi. Điền Quốc Cường nói, không sao, không quan hệ, cái kia phát tinh, có thể hay không lại cho ta xem một chút. Đường Chết biết đến một lần hắn là muốn xác định hàng còn ở đó hay không, thứ hai là nghĩ nhìn một chút có hay không bị đánh cháo, người làm ăn đều là tinh như vậy. Liên từ gối đầu bên cạnh đem túi sách lấy tới giao cho Điền Quốc Cường. Điền Quốc Cường tiếp nhận đi, vừa cẩn thận xem đi xem lại, đối Đường Chết rôi ra ba cái đầu ngón tay, huynh đệ, nói thật với ngươi, ta nhiều nhất chỉ có thể ra đến nhiều như vậy giá cả, lại nhiều, ta cũng không dám muốn. Chương 98, tốt một cỗ hơi tiền bị chương 98, tốt một cỗ hơi tiền bị ba bạn. Đúng, cái giá này, đã là ta có thể cho đến giá cao nhất, nếu là không được, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ, ngươi cũng tốt thay cao liền. Điền Quốc Cường tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Đường Chết biết, khối đồ này, nếu như mình cầm đi Dương Thành, hoặc là Thâm Thành cái kia vừa mở ra địa phương, giá cả xa xa không chỉ nhiều như vậy, nhưng là liền trước mắt điều kiện tới nói, tiền lại nhiều, lại không giống ở kiếp trước đồng dạng tồn tại ngân hàng, mà lại, không có lý do chính đáng, muốn mở một chương đi Dương Thành tư giới thiệu, so với lên trời còn khó hơn. Năm 1980 là thủy tinh giá cả hành tinh tốt nhất một năm, về sau một đoạn thời gian rất dài, giá cả đều không khác mấy, càng về sau mở ra tâm, có thể chạy khắp nơi, cầm đi Dương Thành chí ít có thể bán mấy chục vạn, nhưng là theo giá hàng lên nhanh, kém xa hiện tại 3 vạn đồng tiền giá trị cao hơn. Nghĩ tới những thứ này, gật đầu nói ra, được, thành giao. Điền Quốc Cường mặt bên trên lập tức cười nở hoa, huynh đệ thật sự là một cái người sảng khoái, ngươi người bạn này ta giao định, lần sau nếu như còn có thứ đồ tốt này, nhất định nhớ kỹ tới tìm ta. Đường Chết cũng khách khí vài câu, Điền Quốc Cường gỡ xuống hắn cong ra châu hắt tay mải, từ bên trong điểm 30 cọc tiền, đẩy lên Đường Chết trước mặt, ngươi điểm một chút. Đường Chết tùy tiện cầm một bó, điểm một lần, sau đó lại đến một chút chung 30 chói, nói ra, đi đâu, kia liền đa tạ Điền lão bản, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chúc ngươi cầm đi một bốn bốn lời. Điền Quốc Cường cười ha hả ứng với, lại từ trong bọc xuất ra một khối vải đỏ đến, cẩn thận đem nó bọc lại, giả bộ về mình ra châu trong bao đeo, hơn 40 cân thủy tinh, đem hắn tay mải dây đến phình lên. Đưa tiễn Điền Quốc Cường về sau, Đường Chết ngồi ở trên giường, nhìn xem đầy giường tiền mặt, nâng lên một bò đến, đặt ở dưới mũi người lại nghe, thở dài, tốt một cô hơi tiền bị. Đem tiền chứa vào trong túi sách cái tốt, lại đợi hơn nửa giờ, thân nhị cậu mới trở về, Đường Chết để hắn đem 2 cây 6 cỗ gân làm đòn gánh cùng 4 đầu bao tải vẫn cầm lên, liền đi chạm xe lửa mua phiếu. Trở lại cung thủy thời điểm, đã là ngày hôm sau xế chiều, đến lúc này một lần, bọn hắn chọn vẹn dùng không sai biệt là 4 ngày, tại huyện thành cung tiêu xã lại mua một chút gạo cùng khoai lang, hai người một cái chọn một chút, đến nghỉ chân tung lũng, trời đã sắp tối rồi, Đường Chết nói, nhị cậu, ra không có bao nhiêu ăn đi, ngươi kia chọn khoai lang lấy trước về trong nhà đi. Thân nhị cậu có chút ngượng ngùng nói, như vậy sao được chứ, Đường ca. Đường Chết nói, không có cái gì không được, xem như tiền thưởng của ngươi đi, đi mau lại đây nhà ta, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Thân nhị cậu hiện tại nói với Đường Chết, chỉ có hai chữ phục tùng hai người sau khi tách ra, Đường Chết về đến nhà, mẫu thân đang ngồi ở dai xuôi theo bên trên, nhìn thấy đầu của hắn từ sân viện khảm hạ lộ ra, mặt bên trên lập tức cười nở hoa, a chết trở về rồi. Đường Chết gặp mẫu thân ngồi ở bên ngoài, vội hỏi, mẹ, ngươi làm sao ngồi ở bên ngoài, trời lạnh như vậy. Trần Thu Vân cười nói, không có gì, bên ngoài ngồi một chút hít thở không khí. Đường Chết đương nhiên biết nàng nói là lão, nhà của mình bốn phía gió lửa, trong phòng cùng ở bên ngoài khác biệt duy nhất chính là cái chỗ kia được xưng là trong phòng, chỉ là bởi vì mẫu thân lo lắng cho mình mà thôi. Ngươi mau trở lại trong phòng đi, ta lại mua 100 cân khoai lang, còn có 30 cân gạo, đủ ăn một đoạn thời gian. Trần Thu Vân đi theo phía sau hắn vào phòng, nói ra, mua nhiều như vậy làm gì? Hiện tại đầu xuân, ta và ngươi muội đi thêm trên núi đào chút rau dại đến cùng nấu, cũng có thể ăn được no bụng. Đường Nguyện nghe được thanh âm, cũng từ giữa phòng chạy đến, ca, ngươi trở về. Đường Chết từ một tiếng, hỏi, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc tốt một chút sao? Vừa nói xong, Đường Hoan cùng Đường Nhạc cũng ra, tiếp lời trả lời, đại ca, chúng ta tốt hơn nhiều. Trần Thu Vân hỏi, ngươi còn chưa có ăn cơm à? Đường Nguyện ở một bên nói, khẳng định còn không có ăn, mẹ, ta đi cấp ca cơm nóng. Đường Chết kêu lên, nhiều nóng một điểm, nhị cậu lập tức tới ngay. Đường Uyển người đã tại trong phòng bếp, trở về Nhất Thanh, được rồi. Đường Chết lại hỏi, tại sao không có thấy cha? Trần Thu Vân nói, cho ngươi dắt công ra hào khoai tây đi, ngày mai mới trở về. Đường Chết có chút phàn nàn nói, hắn thân thể của mình đều còn không có tốt khỏi hẳn, làm sao đi làm việc nặng, dắt công ra khoai tây ta ngày mai cũng có thể đi hào. Trần Thu Vân trong tay dẫn theo kia 30 cân gạo, nói, ngươi cũng không phải không biết cha ngươi, hắn là không chịu ngồi yên người, không nói trước, ta đi đem gạo thả dẹp trong thùng. Đường Hoan bước lên phía trước nói, nhị thẩm, ta tới giúp ngươi đi. Đợi không bao lâu, thân nhị cậu liền chạy tới, mới vừa vào cửa, Đường Uyển nhìn thấy hắn đến, liền đem thức ăn đều bưng lên cái bàn, nói ra, ngươi nói nhiều nhất 2-3 ngày liền trở lại, mẹ từ hôm qua liền bắt đầu, mỗi ngày cho các ngươi cơm tối làm lấy các loại, hôm nay ăn cơm trưa ngay tại giai xuôi theo thượng tọa một ngày, ăn cơm đều bưng bắt ở nơi đó nhìn xem. Đường Chết nghe, đột nhiên biết hầu có chút phát khô, ừ một tiếng, vậy mà không có phát ra thanh âm, nếu không phải Lao Thiên để hắn lần nữa tới qua một lần, hắn làm sao biết mình mẫu thân đến cỡ nào yêu hắn. Ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn mới nhớ tới, nói với Đường Uyển, Tiểu Uyển, ngươi đi đem Thẩm Dương gọi đi lên một chút, ta tìm hắn có chuyện. Đường Uyển lên tiếng, giống con vui sướng hồ điệp, bay lên liền đi xuống. Chờ Đường Uyển cùng Thẩm Dương trở về thời điểm, bọn hắn đã ăn được, ngồi tại chậu than bên trên sưởi ấm, thân nhị cậu nói, vẫn là tỉnh thành nóng hổi một chút, chúng ta nơi này quá lạnh. Đường Chết nói ra, tỉnh thành so với chúng ta nơi này thấp một ít, nhiệt độ liền muốn cao một chút nhà. Nhìn thấy Thẩm Dương vào nhà, hắn đứng lên nói, Thẩm Dương, nhị cậu, các ngươi cùng ta đến một chút. Nói xong cũng tiến vào gian phòng của mình, xuất ra diêm đem dầu hỏa đèn nhóm lửa, dùng châm gọi một chút bức đèn, trong phòng ánh sáng lại sáng lên mấy chuyến. Thẩm Dương cùng thân nhị cậu sau khi đi vào, Đường Chết từ áo đông bên trong đem bán khỉ kết kia 2,250 khối tiền đem ra đặt ở trên cái dương, nói, lần này khỉ kết, 10 đồng tiền một cân, hết thảy 220 năm cân, tiền đều ở nơi này, chúng ta hết thảy 4 người, đem nó chia 4 phần, các ngươi thấy thế nào? Thẩm Dương bội nói, không được, Tiểu Nguyệt lại không có xuất lực, muốn phân cũng là chia 3 phần. Thân nhị cậu nói, chỉ phân 2 phần, các ngươi một người một phần, ta là giúp Đường ca làm việc, cầm tiền công, còn muốn phân sợi, quá không nói được. Đường Chết đánh gãy bọn hắn, nói ra, không được, chúng ta đi thời điểm là 4 người, cũng chỉ có thể theo 4 phần phân. Bốn là mỗi người có thể phân 562 khối ngũ giác tiền, ta cùng nhị cậu đi tỉnh thành hoa một chút, liền cho mỗi người các ngươi phân 500 năm. Thẩm Dương nói, Đường Chết, dạng này ngươi quá bị thua thiệt. Thân nhị cậu cũng nói, đúng đấy, Đường ca, ngươi đã giúp ta rất nhiều, cái này sợi, ta không chiếm, ngươi phân cho Thẩm Dương là được rồi. Đường Chết không để ý đến bọn họ, cầm một bó nhét vào Thẩm Dương trong tay, lại đến 100 khối cho hắn, sau đó lại đến 500 năm cho thân nhị cậu, nói ra, các ngươi lấy về thả tốt một chút, tiền tài không để ra ngoài, biết không? Thân nhị cậu cùng Thẩm Dương còn muốn nói điều gì, Đường Chết nói, ta nói qua, đi theo ta cùng một chỗ làm việc, liền nếu nghe ta, bằng không lần sau ta cũng không tiếp tục mang các ngươi. Hai người nghe lời này, mới đem tiền thu vào, Đường Chết lại nói với thân nhị cậu, sáng sớm ngày mai điểm tới, chúng ta đi thu thòng lọng. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, liền cùng Thẩm Dương cùng đi. Đường Chết trở lại chậu than một bên, nói với Trần Thu Vân, mẹ, ta nghĩ thương lượng với ngươi cái sự tình. Chương 99, phê cái nền nhà chương 99, phê cái nền nhà Trần Thu Vân ngẩng đầu, hỏi, chuyện gì? Đường Chết nói, ta muốn đi xin cái nền nhà địa, một lần nữa xây một cái phòng ở. Trần Thu Vân nói, phòng này vẫn là ngươi công cùng cha ngươi bọn hắn đi trên núi chặt đồng đồng, vật liệu gỗ, đến chính mình đều, tốn không ít tâm huyết, cũng mới không có bao nhiêu cái năm tháng, nếu không phải ngươi công hắn phải đi trước, đều đã đem cái này mấy bức vách gỗ, tường, cho sắp xếp gọn, ngươi bây giờ có tiền, mời chọn người bản mấy ngày đồng đồng đến sửa lại, giả sửa một cái liền có thể, không cần thiết một lần nữa tìm địa phương mới xây. Đường Chết biết mẫu thân thế hệ này người đặc biệt nhìn chúng mình thành quả lao động, nói ra, mẹ, ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng là nơi này sân viện quá chật, ta nhìn chúng một khối địa phương, muốn đem phòng ở xây đi nơi đó. Trần Thu Vân bội hỏi, ngươi nói trước đi nói nhìn là nơi nào? Đường Chết trả lời, quả đào bãi. Trần Thu Vân nói, chỗ kia tốt thì tốt, lại bằng thẳng, ly thủy giếng cũng gần, chính là chủ trại hơi xa một chút, ngươi thẩm ra, đan ra độc hộ. Đường Chết cười nói, như thế còn không tốt sao? Ngươi một nhà sinh hoạt, thanh thanh lặng lặng, không lại bởi vì gà đi người ta nhà chính kéo phân những chuyện nhỏ nhặt này xảo lai xảo khứ. Trần Thu Vân nghĩ nghĩ, nói, được thôi, ngươi ngày mai đi tìm một cái ngươi hiếu hiền thúc, nhìn có thể hay không xin đến. Đường Chết mỗi lúc trời tối ở tại trong cái phòng này, cũng nghĩ qua sửa chữa một chút, nhưng nghĩ tới cùng bá phụ mẫu còn có đường chung một nhà loại kia mâu thuẫn, liền muốn rời xa, mà lại, nơi này ngoại trừ sân viện bên cạnh có một khối đất phần trăm là nhà mình, cái khác đều là người khác nhà đất phần trăm, muốn xây dựng thêm đều không có cách nào. Trọng yếu nhất chính là, hắn biết lập tức thổ địa liền sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, nếu như lúc này lại không xin, chờ chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ về sau, quả đào bãi kia phiến địa phương sẽ bị thuộc Diêu gia loan, bởi vì Diêu gia cùng Đường Hoàn sự tình, lại cùng Diêu Tam một nhà không hợp nhau, đắc tội hơn phân nửa Diêu gia loan người. Đến lúc đó địa phương một bao làm đến hộ khẩu, kia phiến địa phương hắn còn nếu mà muốn, người nhà họ Diêu tất nhiên là kim không đổi đến ngân không đổi. Mẫu thân đồng ý về sau, hắn sáng sớm hôm sau rời giường liền đi tìm Đường Hiếu Hiển, từ tỉnh thành còn mang theo một đầu nợ dài hạn ma lực trở về, nhìn thấy Đường Hiếu Hiển, thuốc lá đẩy vào trong tay của hắn, "Hiếu Hiển thuốc, tìm ngươi có chút việc." Đường Hiếu Hiển đẩy mấy lần, vẫn là thu bảo, "Ngươi hoa nhi này, nhà mình phòng thủ lĩnh, cũng hưng những này còn con quấn, nói đi, sự tình gì?" Đường Chết liền đem nghĩ một lần nữa xin một khối nhà mới căn cứ sự tình nói một lần, Đường Hiếu Hiển nói, nhà ngươi nơi này ở đến không phải hào hào sao, làm sao đột nhiên muốn một lần nữa xin, hiện tại đều là đại đội, ngươi muốn một lần nữa xin lời nói, chỉ có thể đem bên này nền nhà lui ra ngoài. Ta biết. Đường Chết nhẹ gật đầu, chờ bên kia một xây xong, ta liền đem bên này phá hủy. Đường Hiếu Hiền mở ra túi kia nợ dài hạn ma lực, đốt một điếu, đồ chó hoang hàng cao cấp chính là không giống, còn mang ra miệng miệng, tuyệt không đốt miệng, đúng, việc này ngươi lão Hàn biết không? Đường Chết cười nói, hắn đi ta dắt công ra, vẫn chưa về, ta cùng mẹ ta thương lượng qua, nàng không có ý kiến. Đường Hiếu Hiền nói, dạng này, ta đi tìm thân kế toán cho ngươi đem xin viết, chờ sau đó cha ngươi trở về, trước cho ta một cái chính xác tin, hắn không có ý kiến, đội chúng ta bên trong liền triển khai cuộc họp. Đường Chết đội vàng nói tạ. Đường Hiếu Hiền nói, đây là phần của ta bên trong sự tình, còn có, phê nền nhà nhưng là muốn tiền, ta biết ngươi bán thịt heo rừng cùng lươn kiếm lời ít tiền, chính ngươi muốn cân nhắc một chút, mới xây nhà cũng không phải số lượng nhỏ, ít nhất phải mấy trăm hơn ngàn khối đâu, muốn ta nói nhà, ngươi lại hoa mấy trăm khối tiền, đem hiện tại cái nhà này nạp lại một chút, nhà kia cũng liền 21-22 năm, ta nhớ được vậy vẫn là cha ngươi cùng ngươi cùng một tay. Một chân mình đi trên núi chặt cây tới sửa, ngươi bá cha vừa kết hôn, ngươi bá mẹ lại không cho đến giúp đỡ, lúc ấy hai người bọn họ ra tể mà nhưng chịu không ít đau khổ. Đường Chết cười khổ nhất thanh, nói, cái chỗ kia quá hẹp, trở về sau kết hôn sinh con, lại có mấy cái nhi tử trưởng thành, muốn xây dựng thêm một chút đều không có một cái nào lui thân chỗ, việc này còn xin Hiếu Hiền thúc nhất định giúp hỗ trợ. Đường Hiếu Hiền cười ha ha nói, ngươi ba nhi này, cưới đều không có kết liền lo lắng lấy nhi tử sự tình, đúng, ngươi có hay không nhìn chúng nhà ái cô đường, ta để ngươi thím đi nói với ngươi làm mối, đến lúc đó cũng ăn nào heo xác. Núi Phạm Tịnh bên này phong tục, kết hôn thời điểm, muốn tại đầu heo ngoài miệng bao một vòng giấy đỏ, treo ở nhà chính trên tường, chờ rượu mừng lực kết thúc, cặp vợ chồng nhất định phải hai tay đem đầu heo đưa cho bà mối, biểu thị cảm tạ. Cũng có một loại thuyết pháp là bà mối miệng hai khối thịt, từ nàng nói tiếng còn nói ra, dùng giấy đỏ đem miệng phòng, để bà mối chỉ đã nói xong, không nói xấu. Đường Chết cũng cười nói, được, nếu là thật có vừa ý, ta nhất định đến nhà đến mời Thẩm Thẩm giúp đỡ ta. Hắn là cùng thân nhị cậu trước sau chân vào nhà, Trần Thu Vân đã đem điểm tâm làm tốt, Đường Nguyện các nàng ba tỷ muội vừa mới rời giường, Đường Chết cũng không chờ bọn hắn nữa, liền cùng thân nhị cậu một người múc một bát cơm trước bắt đầu ăn. Chờ ăn cơm, hai người liền đi áo tròn núi, những cái kia thòng lọng đại bộ phận đều không có phát lên, có một con nước heo, heo mỏi. Hiện nhưng đã vỏ chăn bên trong vài ngày, thật xa liền ngửi thấy một cỗ mùi thối, đến gần xem xét, bộ phận sau cùng nội tạng đã bị động vật gì cho cắn rơi ăn. Hai người đem thòng lọc lấy, thân nhị cầu nói ra, đầu này nặng hơn 20 cân đầu, thật sự là đáng tiếc nhiều như vậy thịt, còn có cái này một miếng da tử, nếu là không bị ăn, riêng này tấm da cũng có thể bán ít tiền. Đường Chết không có phàn nàn cái gì, thu thòng lọc, tiếp tục hướng trên núi đi, nhanh lúc chiều, mới đem thòng lọc dẹp xong, ngoại trừ hư mất đầu kia đứt heo, còn bộ đến một con dê rừng, con hoàn kình. Lần này đến hàng không nhiều, chờ trên đường về nhà, Đường Chết nói với thân nhị cầu, nhị cậu, Lâm Quốc Dân ngươi biết sao? Chính là quốc doanh tiệm cơm quản lý. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, nhận biết nha, lần trước cùng ngươi đi bán lươn thấy qua. Đường Chết liền nói, ngày mai ngươi đi một mình trong thành, đem đầu này dê vàng đưa đến quốc doanh trong tiệm cơm, ngươi nhìn được hay không? Thân nhị cậu nói, được, Đường ca, ta cũng nghĩ đi kéo điểm vải trở về, để cho ta tỉ cho chính nàng cùng ta công làm mấy món da dáng quần áo. Một đường nói, khi về nhà, Đường Tự Lập đã trở về, gặp thân nhị cậu cùng với hắn một chỗ, nghĩ muốn nói chuyện, cũng không có mở miệng, thẳng đến ăn cơm xong, Đường Chết đem dê vàng xử lý tốt, để thân nhị cậu con về nhà trước, ngày mai trực tiếp từ ra liền đi trong thành, lại đem một tràng ruột trực tiếp ném cho Lục Lục. Lục Lục cũng không ngại cái này một tràng ruột không có thanh tẩy, ăn đến say xương ngon lành, đối với nó tới nói, thật lâu chưa từng ăn qua như thế tươi non mỹ vị mỹ thực. Chờ đem những này đều làm xong, Đường Chết vào nhà, chủ động cùng Đường Tự Lập nói đến muốn tu chuyện phòng ốc. Chương 100, trời rộng rộng tốt nền tảng chương 100, trời rộng rộng tốt nền tảng Đường Tự Lập ngồi tại chậu than một bên, dựa lưng vào tường, nói ra, ngươi trưởng thành, những chuyện này chính ngươi an bài đi, ta cũng cao tuổi, không giúp được ngươi gấp cái gì. Đường Chết ngẩng đầu, từ dầu hỏa đèn phát ra yếu ớt trong ngọn đèn, nhìn thấy phụ thân nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, nguyên bản thân hình cao lớn, bây giờ lại giống một khối khô héo nhanh cây, chăm chú dựa vào ở trên tường. Cha, ta biết các ngươi không nỡ cái địa phương này, ta cũng cẩn thận nghĩ tới, nơi này chung quanh đều là người khác nhà đất phần trăm, khối kia rừng trúc cũng là nhà nước, về sau địa phương chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, không biết muốn phân cho cái nào mấy nhà, về sau trong nhà nhân khẩu nhiều, ngay cả cái lui thân chốt đều không có. Đường Tự Lập nói, ngươi nói đúng, có tiền một lần nữa tu một tòa cũng tốt, lúc trước ngươi Hiếu Hiển thúc tới nói qua mấy ngày liền có thể phê xuống tới. Trần Thu Vân ngẩng đầu ở trong phòng nhìn khắp nơi nhìn, nói, mặc dù là cái nát phòng ở, thật muốn nói phá hủy, ngược lại còn có chút không nỡ đâu. Ngươi một nhà trò chuyện trong chốc lát, nhìn xem trời chiều rồi, mới trở về phòng của mình đi ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai sau bữa ăn, Đường Hiếu Hiển, thân Đằng Phi còn có Nghiêm Thiên Minh bọn hắn liền đến, Đường Chết bận bịu chào hỏi bọn hắn đi vào nhà, thân Đằng Phi cười nói, Đường Chết, không tệ lắm, đều dự định xây phòng ở mới. Đường Chết cười trả lời, Đằng Phi ca, ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta cái phòng này, có thể nói là ngàn trụ đặt chân, vạn mã về ránh, trời đốt đèn, gió quét rất nha. Thân Đằng Phi đương nhiên nghe hiểu được hắn những lời này ý tứ, cái gọi là ngàn trụ đặt chân, chính là phòng ở chung quanh đều là dùng bắp cán cột, mặc dù nhà hắn không phải bắp cán lan khởi lai, bất quá cũng là một chút sửa lại tấm ván gỗ hợp lại, không có gia công, vạn mã về ránh bất quá là chỉ phòng ở chung quanh trên mặt đất bên trên tất cả đều là con kiến đang chạy, trên lò nếu là đặt vào ăn, hơi không chú ý liền sẽ bị một đống con kiến cho đủ. Trời đốt đèn, gió quét rắc cái này dễ hiểu. Phòng ở bên trên cỏ tranh bị gió thổi qua, liền thổi rất một hối, ban đêm có thể nhìn thấy trên trời mặt trăng tinh tinh, phòng ở bốn phía hở, hơi lớn một chút, trong phòng cũng sẽ bị thổi lên thổi bụi tới. Nhà ngươi phòng này còn khá tốt, đại đội bên trong thật nhiều nhà phòng ở còn không bằng nhà ngươi đâu. Đúng, chúng ta tới chính là tìm ngươi đi nhìn một chút ngươi mới chọn khối kia nền nhà địa, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Đường Chích bận bịu trả lời, có rảnh, đương nhiên có rảnh. Nói xong trở lại trong phòng lấy một bao nợ dài hạn ma lực thả ở trên người, ra một người tản một cây. Nghiêm Thiên Minh trêu ghẹo nói, a, Đường Chích, không tệ lắm, đều lăn lộn đến ra miệng miệng. Đường Chích cười cười, nói ra, chỗ nào, đây không phải làm phiền ngươi nhóm nhà, đến, ta cho ngươi đốt. Nghiêm Thiên Minh vội vàng lui lại một bước, nói ra, vậy sao được đâu, hôm nay không có chuyện gì, ta chỉ là cùng đường đội trưởng còn có thân văn thư đến buồng địch, ngươi yếu điểm, cũng là cho bọn hắn đốt. Đường Hiếu Hiền nói, được rồi, chính chúng ta điểm đi, liền ngươi cùng chúng ta đi, vẫn là đem cha ngươi kêu lên cùng một chỗ. Đường Tự Lập ăn cơm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào, Đường Chích nói ra, chúng ta đi xem một chút là được rồi đi. Đường Chích ở phía trước dẫn đường, ba người bọn họ ở phía sau đi theo, rất nhanh liền đến quả đào bãi. Nơi này là đường Gia Sơn cùng Diêu Gia Loan ở giữa, cách Diêu Gia Loan hơn 300 mét, cách đường Gia Sơn cũng có gần 200 gạo, nhưng là từ nơi này đến đường Gia Sơn là bên trên, đi Diêu Gia Loan là sườn dốc, hơi bằng thẳng một chút, mặc dù nơi này bằng thẳng, nhưng là tảng đá tương đối nhiều, mà quả đào bãi bên trong nhất có một cỗ sơn tuyển, cái này một suối nước trực tiếp là trông coi chân núi Diêu Gia Loan kia một mảnh ruộng. Cho nên lúc đó phân địa phương thời điểm, Diêu Gia Loan người sợ đường Gia Sơn người không cho bọn hắn nước uống, tình nguyện không muốn Hoàng Dương sườn núi kia phiến tốt địa, cũng nguyện ý muốn cái này một mảnh địa. Lại về sau, nơi này thông đường cái, Diêu Gia Loan người đều đem đến bên đường, thậm chí về sau thôn ủy hội cũng chuyển đến nơi này, đương nhiên, đây đều là nói sau. Con suối phía dưới là một ngụm thiên nhiên hình thành hồ nước, không sai biệt lắm có nửa mẫu đất, bình tiến hai cái tiểu đội người giặt quần áo còn sẽ tới nơi này, bọn hắn đứng tại hồ nước một bên, thân đằng phi nói, ngươi tuyển nơi này không tệ, trái thanh long, phải bạch hổ, ngươi nhìn bên trái núi muốn cao một chút, bên phải núi muốn thấp một ít, cốc lời nói được tốt, thà rằng thanh long cao vạn trượng, không cho bạch hổ ngẩng đầu nhìn, đằng sau núi này vòng ông tới, ngươi một cái ghế đồng. Dạ. Đường Hiếu Hiền cũng nói, núi quản nhân khẩu ống nước tài, thật tuyển ở chỗ này, có cái này suối nước là rất không tệ, chính là cách trại hơi xa một chút, có chút cô đơn. Nghiêm Thiên Minh cười nói, ta nhìn nơi này không tệ, mặc dù bùn chân không sâu, không thế nào ra hoa màu, nhưng là xây nhà nền tảng vững chắc, Đường Chiết, ngươi sẽ không còn hiểu phong thủy à? Đường Chiết trả lời, ta nào hiểu cái kia nha, cái đồ chơi này cũng không hướng sách, tất cả mọi người là chủ nghĩa duy vật luận người, làm phong kiến mê tín, kia là không được. Một trận nói dỡn về sau, Đường Chiết liền đem mình nghĩ xây nhà địa phương chỉ ra, bởi vì quả đào bãi bùn chân cạn, tất cả đều là một mảnh hoang dại lông quả đào, xem như đất hoang. Đường Hiếu Hiển cùng thân đặng phi cũng không có ý kiến, rất nhanh liền đồng ý đem phê cho hắn nhà, còn đồng ý hắn nguyện ý, có thể đem những này đất hoang khai khẩn ra trồng rau. Đường Chiết có gì, cái này một vùng mặc dù không lớn, cũng có 2-3 mẫu, hiện tại mặc dù là đất hoang, nhưng là lúc sau tại mình tỉ mỉ cải tạo dưới, vậy coi như là một tòa trang viên. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng sẽ không nốc đến lập tức khai khẩn ra, thổ địa còn không có chịu trách nhiệm cho đến khi xong, ngoại trừ đất phần trăm, hết thể khai khẩn thổ địa đến lúc đó đều sẽ tính tại nhận thầu trách nhiệm trong đất. Từ quả đào bãi trở về sau, Đường Tự Lập mang theo một cái giỏ trúc tử, bên trong chứa một chút gãy bên thai cũng quay về rồi, nhìn thấy Đường Hiếu Hiền bọn hắn cùng Đường Chiết cùng một chỗ, vận bịu đem Đường Hiếu Hiền bọn hắn mời đến phòng. Đường Tự Lập hỏi, nền tảng đi xem. Đường Chiết nhẹ gật đầu, thân đằng phi nói, nhị thúc, chỗ kia không tệ, trời rộng rộng tốt nền tảng, so nơi này tốt gấp một vạn lần. Đường Hiếu Hiền cũng nói, ngoại trừ rời người nhà hộ hơi xa một chút, cái khác cũng còn tốt. Thân đằng phi cười tiếp lời, cái này muốn làm sao nhìn, năm đó chúng ta mấy nhà lão tổ tông tới này bắt ra điển, bất quá cũng chỉ là một họ một hộ, ngươi nhìn mới hơn 200 năm thời gian, phát triển đến bao nhiêu nhân khẩu rồi. Đường Tự Lập nghe, lập tức cười nói, đúng thế, người là thức ăn kích thích nha. Sau đó đối bên ngoài hô vài tiếng, Thu Vân, Thu Vân. Trần Thu Vân tại đất phần trăm bên trong làm lấy sống, bận điệu lên tiếng, Đường Tự Lập nói, nhanh lên trở về nấu cơm ăn. Đường Hiếu Hiền bội nói, không cần, vừa rồi ăn cơm trưa, các ngươi bắt gấp thời gian đem thợ thủ công mời, cần ta giúp thời điểm bận rộn, nói một tiếng. Đường Chiết nói, được rồi, đúng, Đằng Phi ca, ta nhớ được ngươi chính là thợ mộc, ta chuyện phong ốc, còn phải mời ngươi xuất mã mới được nha. Thân Đằng Phi nói, được, bất quá trưởng mực sư còn phải sư phụ ta xuất mã mới được. Nghiêm Thiên Minh nói, vậy chúng ta liền đợi đến ăn nhà ngươi ném lương ba rồi. Đang nói, chỉ gặp thân đại phượng đầu đầy mồ hôi chạy trước đến, mới vừa lên sân viện kêu nhất thành Đường Chiết, liền té lăn trên đất. Đường Chiết bận bịu đi ra ngoài, đỡ dậy nàng hỏi, đại phượng, xảy ra chuyện gì sao? Thân đại phượng khóc lấy nói ra, hai, nhị cậu bị người đánh. Chương 101, mềm lòng thiệt thòi lớn. Chương 101, mềm lòng thiệt thòi lớn. Đường Tự Lập nhìn thân đại phượng mệt mỏi thẳng thở mạnh, bận bịu cầm hồ lô bầu đến trong chum nước cho nàng múc một bầu nước đến, để nàng trước uống một ngụm. Đường Chiết thì là hỏi nàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân đại phượng uống một hớp nước, nói ra, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, hắn vừa rồi tốt, hiện tại nằm ở trên giường. Đường Chiết nghe xong, liền xông ra ngoài. Đường Tự Lập ở phía sau hô, ngươi chạy chậm một chút. Đường Hiếu Hiền cùng thân đằng phi lẫn nhau nhìn thoáng qua, thân đằng phi nói, ta cũng đi xem một chút. Nghiêm Thiên Minh nói, chúng ta cũng đi đi. Thân đại phượng uống một hớp nước, cảm xúc hơi khá hơn một chút, cũng đứng lên cùng đi theo. Đường Chiết vừa chạy xuống sân biệt hàm, thiếu chút nữa cùng Thẩm Nguyệt đụng cái đầy cõi lòng, đi tại nàng phía sau. Thẩm Dương đội hỏi, ngươi làm sao? Nghe nói nhà ngươi muốn xây phòng ở mới, ta cùng Tiểu Nguyệt nhìn lại nhìn. Đường Chiết một bên chạy một bên nói, nhị cậu bị người đánh, ta đi xem một chút. Thẩm Dương nghe xong, lấy làm kinh hãi, hô, ngươi chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Hơn 2 dặm điểm đường, bình thường đi cũng muốn hơn 10 phút, Đường Chết chạy như bay, mấy phút liền chạy tới, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Dương ở phía sau theo sát, lại đằng sau là Đường Tự Lập bọn hắn. Đường Chết tiến nhà chính liền hô, nhị cậu, nhị cậu. Thân hậu thực trong phòng trở về nhất thanh, Đường Chết ngươi đã đến nhà, hắn đang ngủ đâu. Đường Chết đi tiến gian phòng, nhìn thấy thân nhị cậu nằm ở trên giường, hai con mắt bị đánh thành mắt gấu mèo, bầm đen lấy một mảnh, mặt cũng thành đầu heo, trên đầu còn có khô cạn vết máu không có xoa. Nhị cậu, ai đem ngươi đánh thành dạng này? Đường Chết tiến lên, giữ chặt tay của hắn hỏi. Thân nhị cậu chậm rãi mở to mắt, thấy là Đường Chết tới, nước mắt liền chảy ra, miệng của hắn cũng bị đánh chảy máu, nói chuyện đều có chút thắt nút. Đường ca, thật xin lỗi, ta vô dụng, đánh không lại, qua bọn hắn, tiền cũng bị cướp đi. Đường Chết không ngời, nói, chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Lúc này, Thẩm Dương bọn hắn cũng đến, đứng tại bên giường, trên giường không có da dáng chăn mền, một ga giường bị tăng thêm một đống dâm dạng. Thẩm Nguyệt lần đầu tiên tới, nhìn thấy thân nhị cậu nhà là cái dạng này, trong mắt giống như là tiến vào hạt cát, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Không bao lâu, Đường Tự Lập cùng thân Đằng Phi bọn hắn cũng đều đến, tất cả đều vây quanh ở thân nhị cậu bên trên giường. Thân nhị cậu nói rất chậm, Đường Chết chăm chú nghe, nguyên lai hắn hôm nay đi trong thành đem dê vàng bán về sau, liền nghĩ đi một chuyến cung tiêu xã mua một chút vải cùng đông trở về, ngoại trừ bán dê hơn 20 khối tiền, chính hắn còn mang theo 60 khối ở trên người. Lần này Đường Chết cho hắn điểm 500 năm, hắn không có giống như Đường Chết tranh nhau đem phòng ở một lần nữa sửa một cái, mà là cân nhắc về đến trong nhà ngay cả đầu ra dáng chăn mền đều không có, đến làm cho tỷ tỷ và công ban đêm có thể ngủ lấy tốt cảm giác, trước hết đem cơ bản nhất sinh tồn điều kiện cải thiện tốt. Cùng Đường Chết lâu như vậy, cũng học được không ít thứ, cùng quay hàng đồng chí Hàn Huyên nửa ngày, mặc dù không có phiếu, người ta cũng đem đồ vật bán cho hắn, bỏ ra hơn 20 khối tiền, mua chút vải cùng đông, lại cái cân 10 cân gạo liền đi trở về. Bất quá hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn tiến cung tiêu xã thời điểm, bị thấp tiểu tử béo trong lúc vô tình nhìn thấy, liền đi nói cho đầu trọc. Đầu trọc gọi Lý Long, lần trước tại Ba Khê ăn phải cái lô vốn, một mực đang nghĩ lấy làm sao trả thù, nghe được chỉ có thân nhị cậu một người, hắn lại đem người cao gầy bọn hắn kêu lên, bốn người vẫn là sớm đến Ba Khê trở lấy thân nhị cậu, khác biệt chính là, lần này bọn hắn không có giống lần trước đồng dạng ngồi tại bên đường, mà là giấu ở một cái góc rẽ. Thân nhị cậu mua đồ vật, tâm tình vô cùng tốt, một đường hừ phát phương đông đỏ hướng trở về, đi đến Ba Khê thời điểm, đột nhiên Lý Long bọn hắn nhảy ra ngoài, trong tay bọn họ đều cầm gâu ngăn côn. Lý Long cười nói, tiểu tư, hôm nay rốt cục để lão tử bắt được ngươi. Thân nhị cậu nhìn thấy Lý Long bọn hắn, mới nhớ tới, mình lúc ra cửa liền con cái gùi, nghi lui, cái này treo bích đường, cái hai bên đều là vách núi, lui không thể lui. Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Thế nào? Ngươi đổ chó hoang không phải rất nhiều sao? Dám đánh lão tử, hôm nay lão tử không đánh cho ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra, ta liền không gọi Lý Long. Lý Long hung tợn nói. Người cao gầy gọi Dương Vân, đối Lý Long nói ra, Long ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tiểu tạp chủng này lần trước đem ta đánh thẳng rồi, bây giờ còn đang đau nhức, hôm nay ta muốn đem chân của hắn đánh gãy. Bốn người đâm một cái mà lên, thân nhị cầu song quyền nan địch tứ thủ, Dương Quân một gậy đánh vào bắp chân của hắn bên trên, thân nhị cầu bị đau, đứng không vững, ngã trên mặt đất, trên thân lại bị đánh mấy côn. Mập Lùn ở một bên đảo hắn đổ bật, đối Lý Long nói, Long ca, hắn còn mua mới vải cùng đông, còn có nhiều như vậy gạo, xem ra là người có tiền đâu. Lý Long hừ một tiếng, đối thân nhị cầu mắng, tiểu tư, đem tiền giao ra đây, lao tử hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, bằng không ném ngươi Hạ Châu trái tim cho ca ăn. Thân nhị cầu hướng hắn phun một bãi nước miếng, Lý Long bị hoàn toàn chọc giận, hai quyền đánh tới trên mắt của hắn, thẳng đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, còn dám nổ nước miếng, quân tử, đánh cho đến chết. Nói xong, hắn đi đến Mập Lùn bên người, đảo nhị cầu từ cung tiêu xã mua về những vật kia. Dương Quân lần trước bị thân nhị cầu đánh cho thảm nhất, lúc này tính là cựu nhân gặp mặt, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, trên mặt của hắn quạt mấy cái tát, sau đó đối một cái khác nói, mau mau, ngươi đệ lại hắn, lao tử cũng không tin hắn đem toàn bộ tiền đều mua đồ. Chính thân nhị cầu tiền là đặt ở áo khoác trong ví, Dương Quân rất nhanh liền tìm được, đến một chút, chọn vẹn hơn 30 khối tiền, hắn giơ tiền đối Lý Long nói, Long ca, cái này tạm chủng tiền còn không ít đâu, hơn 30. Mau mau nói, lại lật qua hắn bên trong quần áo còn có hay không. Thân nhị cầu nghe được, đông nhiên rằng co, miệng bên trong càng không ngừng mắng lấy cường đạo thổ phỉ những lời này, nhưng là Dương Quân Lý Long căn bản không còn hắn, gặp hắn dây rủa đến càng lợi hại, trên thân khẳng định còn có đồ tốt. Bọn hắn cũng đoán không sai, thiếp thân quần áo trong bọc, chính là hôm nay bán dê hơn 20 khối tiền, kia là thuộc về Đường Chết, mất đi, nhưng không cách nào hướng Đường Chết giao nộp. Lý Long bắt lấy tóc của hắn, hung hăng đem đầu hắn đụng trên mặt đất, bảo ngươi đổ chó hoang cưỡng. Một bên đụng đến mấy lần, thân nhị cầu chỉ cảm thấy đầu lập tức biến thành nặng ngàn cân, liền mất đi. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện tiền trên người một phần đều không thừa, vừa mua bông cùng bài cũng bị bọn hắn cướp đi, lúc này cảm giác đau đầu, sờ lên, máu đều đã ngưng kết, hai con mắt cũng sưng phồng lên, khép lại. Tại ven đường tìm được không cái gùi, lại tìm một cái nhánh cây trống, đem hết toàn lực mới trở lại nhà. Thân nhị cầu thật vất vả nói xong, Đường Chết răng đều nhanh cắn nát, hắn nhất thời mềm lòng, lại để nhị cầu ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Ngồi tại bên giường, nắm chặt thân nhị cầu tay, nói với Thẩm Dương, làm phiền ngươi cùng Đằng Phi ca bọn hắn đem nhị cầu đưa đi công xã vệ sinh viện một chút, ta đi một chuyến trong thành. Chương 102, dựa vào chính mình chương 102. Dựa vào chính mình thân nhị cậu kéo lại Đường Chết vào áo, nói, đường ca, ngươi có phải hay không muốn đi tìm bọn họ? Đường Chết nhẹ gật đầu, ngươi bị đánh thành dạng này, không thể để cho ngươi khổ sở buồn vì đánh. Thân nhị cầu nói, ta không sao, lại nói, cũng không biết bọn hắn ở chỗ nào, có phải hay không người trong thành, đi nơi nào tìm. Đường Hiếu Hiền cũng nói, nhị cầu nói đúng, Đường Chiết, ngươi trước không nên vọng động, đã hiểu được tên của hắn, sớm tôi muốn đem bọn hắn bắt tới, ta một hồi đi công xã cùng đồn công an nói một chút. Đường Chiết lắc đầu, nói, vô dụng, loại án này công an là lưỡi nhắc quản. Ba khê cái chỗ kia, một mực trận có phát sinh cướp bóc, cho dù là một con đường khác tu thông, trên con đường này vẫn là có xảy ra chuyện như vậy, tại chỉ biết là danh tự tình huống dưới, bình thường loại này vụ án nhỏ đều không phá được. Thân Đằng Phi cũng nói, đúng vậy nha, Đường Chiết, trước tiên đem nhị cầu đưa đi công xã, mấy người kia chúng ta chậm rãi đánh, chờ tìm được lại cho bọn hắn cái giáo huấn. Đường Chiết một quyền đánh vào đầu giường, ngày đó ta nên đem bọn hắn phế đi, không nên thả bọn hắn. Thẩm Dương nói, cung thủy liền như vậy lớn một chút, sớm muộn cũng sẽ bị bắt tới, hôm nay cũng không sớm, ngươi lại chạy đi đầu tưởng 2 đến 3 giờ thời gian, trời đã tối rồi, cũng không thể trên đường loạn đi dạo, không có chút nào mục tiêu tìm đi. Đường Chiết nói, không tìm được bọn hắn, nhị cầu đánh liền mà ai. Thẩm Nguyệt cũng nói ra, Chiết ca, ngươi bây giờ còn đang nổi nóng, trước bất giận, anh của ta nói đối với, hiện tại đi cũng tìm không thấy, ngươi không phải trong thành cũng nhận biết mấy người sao? Lần sau đi thời điểm, trước hỏi thăm một chút mấy người này là nơi nào, lại nghĩ biện pháp làm bọn hắn cũng không muộn. Mấy người khuyên một phen, Thân Đằng Phi đi trong nhà mình tìm một trường trúc ghế nằm, cầm 2 cây côn gỗ làm thành một cái đơn giản cáng cứu thương, đem thân nhị cậu mang lên phía trên, sau đó một đoàn người dơ lên hắn đưa đi công xã vệ sinh viện. Nói là vệ sinh viện, kỳ thật chỉ có một cái bác sĩ, gọi Kiều Vĩnh Tùng, nhà cách công xã không xa, cũng không phải là chuyên ban xuất thân, trước kia là thời lang, về sau công xã liền tại nhà hắn trên cửa chính treo một khối công xã vệ sinh viện bảng hiệu. Hắn cũng một cách tự nhiên trở thành vệ sinh viện cái thứ nhất bác sĩ, làm lấy mở một chút thuốc, đánh một chút châm những này đơn giản chữa bệnh phục vụ. Tiêu Vĩnh Tùng nhìn nhị cầu vết thương trên người, đối Đường Chiết bọn hắn nói, tổn thương cái này tương đối nặng, còn tốt không có nghiêm trọng ngoại thương, liền cái hốt phá một cái lỗ hổng, muốn khe hở 2 châm. Sau đó lại hỏi thân nhị cầu, ngươi có buồn nôn nghĩ mẹ những cảm giác này không có? Thân nhị cầu lắc đầu, chính là đau nhức, toàn thân đều đau nhức. Tiêu Vĩnh Tùng đối Đường Chiết bọn hắn nói, còn tốt, không có nào chấn động dấu hiệu. Sau đó chính là cho hắn khâu lại vết thương, lại dùng dược thủy ở trên người hắn thụ thương địa phương trà sát một lần, lấy sau cùng mấy cái bình thủy tinh, đem bên trong thuốc đổi cùng một chỗ, cho hắn thua bên trên dịch. Cứ như vậy tại Kiều Vĩnh Tùng nhà lấy tới trời tối, Kiều Vĩnh Tùng nói, ta chỗ này không có cách nào ở, các ngươi chỉ có thể trước nhất trở về, ngày mai lại nhất tới ta cho hắn lại thua 2 ngày. Sau đó mở một chút thuốc đưa cho thân đại phượng. Đường Chiết bước lên phía trước đem tiền giao, nói, Kiều y sư, ngươi nhìn có thể hay không đem hắn muốn thua dịch những thuốc này cùng một chỗ mở cho chúng ta, trở về ta trong đội thẩm thủy đỉnh lão sư cũng sẽ thua. Tiêu Vĩnh Tùng nói, các ngươi là bắt ra điểm nha, có thể, thẩm thúy đình sẽ, các ngươi cũng khó được lại hướng nơi này nhắc đến nhắc đi, hắn cái dạng này, chỉ sợ còn muốn trên giường ngủ mấy ngày mới đi. Từ Tiêu Vĩnh Tùng nhà lúc đi ra, Đường Chiết mới phát hiện không thấy Đường Hiếu Hiển, hỏi thân Đằng Phi, Hiếu Hiển thúc đi nơi nào. Thân Đằng Phi một mặt mê võng, ta cũng không biết, lúc trước còn ở nơi này. Nghiêm Thiên Minh nói, ta nhìn thấy hắn ra ngoài có hơn nửa canh giờ. Thân Đằng Phi nói, vậy chúng ta trước tiên đem nhị cậu nhắc trở về, chính hắn từ từ sẽ đến đi. Nhìn xem trời tối, tại Kiều gia đòi mấy cây sáng hoa bản thảo chiếu vào đi trở về. Cái này sáng hoa bản thảo là dùng hoa hướng dương cắn tại cua đông trong ruộng ngâm một đông về sau, lại vớt lên hong khô, mặc dù không bằng lỏng dầu mục trải qua đốt, nhưng là sáng ngời trình độ phải tốt hơn nhiều. Đi ra chưa bao xa, Đường Hiếu Hiền liền theo sau, thân Đằng Phi hỏi, ngươi đã đi đâu, tìm không thấy ngươi người, chúng ta liền đi trước. Đường Hiếu Hiền nói, vừa rồi đi đồn công an một chuyến, ai, cùng Đường Chiết nói, không dùng, bọn hắn căn bản ngay cả án đều không đều, nói dạng này là tìm không thấy người. Nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đường Chiết cũng không nói lời nào, giơ lên thân nhị cầu. Thẩm Nguyệt ở một bên đánh lấy sáng hoa bản thảo. Cái niên đại này chỉ an vốn là rất loạn, mỗi cái trong đội đều có chút hết ăn lại nằm nát càng cán, lưu manh, đầu tường càng là, một chút không muốn đi biết được thành, ở nhà dài vận hành dưới, liền thành đầu đường cuối ngõ nát càng cán, chậm rãi hình thành một chút tiểu đoàn thể, chỉ cần không phát sinh nghiêm trọng trị an vụ án là được. Cái nào sợ sẽ là nông thôn, đại đội cùng đại đội ở giữa, cũng thường xuyên bởi vì một số nhường đốn tuổi chuyện như vậy, cuối cùng làm thành giới đấu. Liền xem như Đường Chiết đem Lý Long bọn hắn bắt đưa đi đồn công an, chưa từng xuất hiện nhân mạng hoặc là trọng thương tình huống dưới. Tối đa cũng chính là phê bình giáo dục một chút liền phóng ra tới. Đang dùng cơm đều ăn không đủ no nên đại, tham ô phạm xử phạt thường thường càng thêm nặng một chút, bởi vì bọn hắn càng có thể kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Cho nên, nhị cầu sự tình, còn phải dựa vào chính bọn hắn giải quyết. Mấy cây sáng hoa bản thảo nhanh xong thời điểm, rốt cục trở về thân nhị cầu nhà, thân hậu thực ngồi một mình ở lò trước lửa đường một bên, trong nồi một nồi khoai lang còn bốc hơi nóng, nhìn thấy bọn hắn trở về, bận bịu tới hỏi thân nhị cầu tình huống. Thân đại phượng đơn giản nói một lần, Đường Chiết bọn hắn thì là đem thân nhị cầu mang lên trên giường, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ra gặp thân đại phượng ngay tại bên nhà bếp vội vàng, trong chậu gỗ còn có vừa rửa giấy sạch sẽ một chút cá. Đường Hiếu Hiền bội nói, đại phượng, ngươi không cần bận rộn, chúng ta trở về an. Thân hậu thực nói, vậy sao được đâu, các ngươi bận trước bận sau bận rộn nửa ngày, ngay cả nước bọt đều không có đến uống một ngụm. Mặc kệ thân hậu thực hai ông cháu làm sao giữ lại, Đường Hiếu Hiền bọn hắn đều trở về, chỉ để lại Đường Chiết cùng Thẩm Dương còn có Thẩm Nguyệt ở chỗ này. Gặp thân nhị cầu cũng không có cái gì đáng ngại, hắn ra nói với thân đại phượng, chúng ta đi về trước, buổi sáng ngày mai ta lại cùng thẩm lao sư qua đưa cho hắn truyền dịch. Thân đại phượng nhẹ gật đầu, nhị cầu nói, đem tiền của ngươi làm mất rồi, chờ hắn tốt, chúng ta sẽ từ từ kiếm tiền trả lại cho ngươi. Đường Chết vội vàng nói, "Đại Phượng, ngươi không muốn dạng như vậy nói đến trong lòng ta khó chịu, nhị cậu là bởi vì giúp ta làm việc mới bị thương, ta sẽ chịu trách nhiệm, gọi hắn đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc, bị cướp liên đoạn, mệnh lớn nhất, có thể bảo trụ cái mạng này, về sau cái gì đều có thể kiếm về tới." Trên đường trở về, Đường Chết tiện đường cùng Thẩm Dương bọn hắn đi một chuyến Thẩm gia, cùng Thẩm Thúy Đình giao phó một chút, nói, "Thẩm thúc, nhị cậu bên kia liền làm phiền ngươi tốn nhiều cái tâm, nhiều ít phí tổn, ta đến lúc đó cùng nhau cho ngươi." Thẩm Thúy Đình khoát tay một cái nói, "Ta cũng không phải ăn thịt chó không biết được phẩm chất người, ngươi giúp đỡ lớn Dương kiếm lời nhiều tiền như vậy, chút chuyện nhỏ này, ta còn lấy tiền, vậy ta vẫn người ạ?" Từ Thẩm gia ra lúc về đến nhà, nhìn thấy người một nhà đều ngồi tại cái bàn chung quanh chờ lấy hắn, không có một câu, tâm tình đều rất nặng nề dáng vẻ. Chương 103, đồng lá mầm cho Châu An. Chương 103, đồng lá mầm cho Châu An. Đường Chết nhìn thấy người một nhà, bao quát Đường Hoan cùng Đường Nhạc, chẳng hề nói một câu, hắn ngồi vào bên cạnh bàn, hỏi, "Cha, mẹ, các ngươi đây là thế nào?" Đường Tự Lập thở dài một hơi, nói, "A Chết, nếu không, ngươi cũng đừng đi An Sơn, đi săn, ngươi nhìn nhị cậu, hôm nay xem như lấy một cái mạng trở về, nếu là những người kia ra tay lại nặng một chút, ngươi nói thân hậu thực làm sao bây giờ? Nhà hắn liền cái này một cái mầm, toàn bộ nhờ hắn đến nối roi tông đường, vạn nhất có chuyện bất chắc, không phải đem nhà hắn lư hương bắt cho đập nát rồi." Trần Thu Vân cũng nói, "Thế đạo này không yên ổn, các ngươi lại là thường xuyên đi đường ban đêm, ta nhìn cha ngươi nói đúng, ngươi bán khỉ kết kiếm lời hơn mấy trăm, tăng thêm trước đó bán lợn rừng cùng dê rừng, cũng kém không nhiều chừng 1000 khối, tu phòng ở cũng đủ rồi, cha cùng mẹ không màng ngươi kiếm bao nhiêu tiền, lớn bao nhiêu bản sự, bình an so cái gì đều mạnh." Đường Chết biết, phụ thân hắn hôm nay nhìn thụ thương thân nhị cậu, nhận lấy đả kích, tâm tình không tốt tụ, chỉ có thể an ủi, "Cha, mẹ, yên tâm đi, những chuyện này ta sẽ xử lý tốt, nhị cậu cũng là không có phòng bị mới ăn phải cái lô bốn, lần sau ta sẽ thêm chú ý một chút." Đường Tự Lập gặp không khuyên nổi hắn, chỉ có thể trường hư đoạn thán than thở. Đương nhiên, bọn hắn càng không biết, Đường Chết bán mất kia một khối thái tinh, kiếm không ít tiền. Trần Thu Vân gặp Đường Tự Lập một mực thở dài, nói ra, "Được rồi, hắn cũng không phải tiểu hoa nhi, nói một đôi lời là được rồi, ăn cơm đi." Sáng sớm hôm sau, Đường Chết đi trước Thẩm Thúy Đình nhà, Thẩm Thúy Đình con cái hòm thuốc đang chuẩn bị đi ra ngoài, hai người đi thân nhị cậu nhà, gặp tinh thần hắn khá tốt, Đường Chết cũng yên lòng. Thẩm Thúy Đình đem thuốc đổi tốt cho hắn chuyển dịch, lại mình mang một chút thảo dược qua đưa cho hắn đắp lên. Đường Chết nhìn trong chốc lát, lên tiếng chào, liền đi thân Đằng Phi nhà. Thân Đằng Phi cùng thân nhị cậu là gia nam phục Đường huynh đệ, có cộng đồng lao tổ tông, hai nhà cách không phải rất xa, cũng liền cách mấy cùng gian phòng ốc, mấy phút liền đi tới. Thân Đằng Phi vừa mới rời giường, mở cửa liền thấy Đường Chết từ sân viện một đầu đi tới, lên tiếng chào. Đường Chết nói, "Đằng Phi ca, ta là tới xin ngươi giúp một tay, hôm qua cũng đi xem tiên nền nhà địa, xác định được, làm phiền ngươi giúp ta mở một chút liệu đơn." Thân Đằng Phi đem hắn mời đến phòng đến, đưa một điếu thuốc cho Đường Chết, hắn khoát tay áo, "Ta sẽ không rút." Thân Đằng Phi chỉ tốt chính mình đốt, nói, "Được, ta một hồi đi mời một chút sư phụ ta, tu phòng ở vẫn là phải một cái tốt trưởng mực sư mới được." Đường Chết nói, "Được, vậy liền làm phiền ngươi." Thân Đằng Phi cười nói, "Ngươi khách khí cái gì?" Nhưng sau đó xoay người phòng đối diện bên trong nói một tiếng, "Mẹ hắn, ta đi một chút sư phó nhà." Nàng lão bà ở bên trong lên tiếng, hai người liền ra cửa. Thân Đằng Phi nói, "Ngươi về trước đi mời người đem trên núi đem đồng vật liệu gỗ chặt tốt nhất trở về đặt vào, tu phòng tạo phòng cũng không phải một chút xíu, nam trụ ba dưa cổ sáng đầu liền muốn 20 cây." Đường Chết lên tiếng, liền cùng hắn phân lái về nhà đến, cùng phụ thân thương lượng mời người sự tình. Đường Tự Lập nói, "Đại đội trong núi rừng cây cối nhiều như vậy, mời người đi chặt chính là, ngươi lại đi tìm một cái ngươi hiếu hiền thúc, để hắn phê cái giá, trực tiếp tại trong đội mua." Đường Chết liền lại đi Đường Hiếu Hiền nhà, đem sự tình nói một lần. Đường Tự Lập nói, "Được, ta cùng trong đội mấy người thương lượng một chút, nhìn xem phê bao nhiêu tiền phù hợp." Đường Chết liền từng nhà đi mời người hỗ trợ, nói xong thời gian, mời sáng sớm hôm sau đi trong nhà ăn cơm, sau đó làm việc. Bắt ra hiền nơi này, ngoại trừ cưới tang gả cưới loại chuyện lớn này bên ngoài, bình thường nếu có đặc thù sự tình, cũng biết lái đại bang, chỉ cần chủ gia chào hỏi, mỗi nhà đều sẽ ra một đến hai cái sức lao động đến, những này lao lực là miễn phí, chủ gia một bữa cơm, sau đó nhớ kỹ chuyện này, nhà khác có việc thời điểm, còn muốn đem sống trả lại, miễn phí cho người khác nhà làm đồng dạng nhiều hoặc là càng nhiều sống. Loại này mở đại bang tình huống, là từ tổ tông lúc vẫn lan tràn đến hiện tại. Chờ sau khi về nhà, Đường Tự Lập nói, từng nhà đều mời, ngươi đi mời một chút ngươi bá mẫu cùng đại trùng, bất kể như thế nào, ngươi cùng đại trùng cũng là một cái công. Đường Chết nói ra, được rồi, ta tu phòng ở loại chuyện này, không muốn cùng bọn hắn cãi nhau. Đường Tự Lập nói, ngươi không đi mời bọn họ, chính là cho hắn đầu để câu chuyện, đến lúc đó còn nói ngươi xem thường bọn hắn một nhà, ngươi mời, bọn hắn không đến, kia đến lúc đó liền không có lời gì có thể nói. Trần Thu Vân ở một bên cũng nói, cha ngươi nói đúng, không muốn cho bọn hắn đầu để câu chuyện nói. Đường Chết nghĩ, phụ mẫu nói đến cũng không tệ, Nô Liên Tâm chính là người như vậy, nếu là thật không mời nàng, không chừng sẽ đem nói chuyển thành hình dáng gì, lại nói hai nhà mâu thuẫn chỉ có người trong nhà mình rõ ràng, ngoại nhân cũng không phải là hiểu rất rõ, nếu như không đi mời, liền ra vẻ mình một nhà quá không phong khoáng, liền nói ra, tốt ta, vậy ta đi mời một chút bọn hắn. Lên tới bá mẫu nhà sân viện, Têu Nhất Thanh, bá mẹ, có ở nhà không? Nô Liên Tâm cùng Đường Trung tại nhà chính ngồi, đều không có lên tiếng. Đường Chết cố ý lớn tiếng hô, bá mẹ, nhà ta ngày mai muốn mời người chặt đồng, xin ngài cùng đại trùng ca đi giúp hai ngày. Trong phòng vẫn là không có thanh âm. Một hô liền mấy tiếng, Đường Trung mới từ đại môn nhô ra nửa cái đầu nói, không rảnh. Liền ban một tiếng, nặng nề mà đóng cửa lại. Đường Chết cũng không tiếp tục để ý, phản chính mục đích của mình đã đạt tới, hái đồng lá mầm cho châu ăn, hoặc kiền, có ăn hay không là chuyện của nó. Gặp Đường Trung nhốt đại môn, liền quay người trở về nhà, cùng phụ mẫu nói một lần, bọn hắn không tới. Trần Thu Vân nói, ta biết bọn hắn sẽ không tới, ngươi hô là được rồi. Đường Tự Lập lại âm thầm ở một bên thở dài, với hắn mà nói, ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai huynh đệ, náo thành cái dạng này, là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Đến qua cơm trưa, Đường Hiếu Hiền liền đến, gặp người một nhà đều ở nhà, nói ra, vừa bạn, các ngươi đều tại, vừa rồi ta đi trong đội thương lượng với bọn họ một chút, phía sau núi gỗ sang cây, các ngươi đi chặt chính là, nam trụ ba dưa phòng ở tất cả vật liệu gỗ, các ngươi một hồi cho 40 khối cho bay lên nhập trướng, còn có khối kia nền nhà tiền, đến lúc đó cùng nhau cho hắn là được. Đường Tự Lập đội nói tạ ơn, Đường Chết nói, Hiếu Hiền thúc, ta muốn xây phòng ở tương đối lớn, cho 40 đồng tiền, có thể hay không đến lúc đó người khác phản đối. Đường Hiếu Hiền cười nói, lớn, có thể bao lớn? Người ba nhi là muốn tu nhà ngang đâu, vẫn là tu cưới ngựa chuyển lầu các. Đường Chết trả lời, đó cũng không phải, ta nghĩ xây một tòa dài 5 gian chính phòng, thêm 2 gian sư phòng, xây lại một tòa ngược lại tòa phòng. Đường Hiếu Hiền mở người, lập tức nhìn xem hắn nói, hảo tiểu tử, ngươi đây là muốn xây tứ hợp biệt nhà. Đường Chết nói ra, Hiếu Hiền thúc, ta chính là nghĩ xây đến rộng một điểm, giống bây giờ cái phòng này, có người khách đến, ngay cả cái nơi đặt chân đều không có. Đường Hiếu Hiền dạng, nói, cái này ta liền đề nghị ngươi trước không muốn như vậy làm, loại này giai cấp địa chủ tư tưởng không được, vạn nhất bị người khác báo đến công xã, không phải từ tìm phiền phải sao? Đường Tự Lập cũng nói, đúng đấy, quyết không thể làm tẩu tư phái tác phong. Đường Chết nghĩ nghĩ, nói, vậy liền không xây cất tứ hợp viện, bất quá ta còn có chuyện gì phải mời Hiếu Hiền thúc giúp ta một chút. Chương 104, mời sư sư làm chủ. Chương 104, mời sư sư làm chủ. Đường Hiếu Hiền hỏi, nói đi, còn có chuyện gì? Đường Chết nói, chính là ta mời nhiều người như vậy, cha ta cùng mẹ ta thân thể lại không tốt, còn phải mời Hiếu Hiền thúc hao tổn nhiều tâm trí, tới giúp ta mấy ngày. Đường Hiếu Hiền cười nói, cái kia còn cần nói, nhà ai không có đại sự nhỏ vụ, ngươi không nói ta đều sẽ tới. Từ người thế hệ trước miệng bên trong biết được, quả đào bãi kia một mảnh thuộc về Phó gia, bởi vì Phó gia tại Bát gia hiện không còn có hậu nhân, mà lại bùn chân quá nhỏ bé, không thích hợp trồng hoa màu, cho nên vẫn hoang vu. Bởi vì kia cố nước suối, Diêu gia một mực đối kia phiến địa phương rất để ý, hắn sợ khởi công thời điểm, người nhà họ Diêu lại đi náo sự, có đại đội trưởng cùng văn thư giúp đỡ làm việc, sự tình liền dễ làm nhiều. Lúc chiều, thân đằng phi có một cái gùi, mang theo một cái hơn 50 tuổi, tóc có chút hoa dâm lao đầu tới. Người này chính là thân đằng phi sư phó, cũng là xa gần nghe tiếng lão một tượng, gọi Vương Đường. Trong nhà sắp xếp hành lão nhị, bởi vì là thợ một nguyên nhân, cùng người hắn quen cho hắn lấy cái ngoại hiệu, gọi Đường Hai đánh vậy. Đầu năm nay, có tay nghề người, là sẽ không nói bụng, Vương Đường không riêng sẽ thợ mộc, sẽ còn thợ đá, chủ gia xây nhà muốn trụ cất thạch cùng xiết cất thạch những này, hắn đều có thể làm. Đường Chết chưa từng gặp qua, nhưng Đường Tự Lập lại đối với hắn quen thuộc, còn không có vào cửa, Đường Tự Lập liền nhiệt tình treo lên chào hỏi, "Vương sư phó, nhanh xin mời vào trong nhà ngồi." Vương Đường cười ha hả đi vào nhà đến, Đường Tự Lập đem trên lưng hắn cái gùi tiếp xuống, đặt ở nhà chính nơi hẻo lánh, mời bọn họ ngồi xuống. Vương Đường nói, chủ nhà muốn xây cao ốc, trước chúc mừng. Nói xong ủi một chút tay. Đường Tự Lập bận bịu cũng chắp tay trả lời, vẫn là phải phiền phức Vương sư phó. Quay đầu hướng trong phòng hô, Thu Vân, Thu Vân, nhanh lên cho Vương sư phó cùng bay lên bọn hắn làm buổi trưa cơm. Mặc dù nhưng đã buổi chiều, ăn cơm trưa còn sớm, ăn cơm trưa thời gian lại quá muộn, nhưng lại không biết bọn hắn có chưa từng ăn qua cơm trưa, vì cái gì người trong nước chào hỏi thống nhất ân cần thăm hỏi đều là ăn rồi sao? Đó là bởi vì điều kiện không cho phép, thường xuyên chịu đói. Nếu như không phải Đường Chết trùng sinh trở về, Đường ra một ngày có thể bảo chứng có một bữa cơm cũng không tệ rồi, chỗ nào còn phân sáng chưa tối. Vương Đường nói, chúng ta cũng là vừa ăn xong cơm tới, liền không cần làm phiền, thừa dịp trời còn sớm, trước đi xem một chút các ngươi nhà mới địa, hôm nay thời gian cũng tốt, thích hợp chui từ dưới đất lên, đi trước đem tuyến thả, trở về ăn, trở về ăn. Hắn liên tiếp nói hai cái trở về ăn, hiển nhiên là có chút đói bụng. Đường Chết đối với Mâu Thân nói, mẹ, ngươi cùng tiểu huyện trong phòng sớm một chút làm cơm tối, ta cùng cha mang theo Vương sư phó bọn hắn đi quả đào bãi. Gặp Đường Chết muốn ra cửa, Vương Đường bận điệu hô, tiểu hòa tử, ngươi cây quốc mang lên, lấy thêm cái lồng chụp giảm một điểm bụi rậm sáng đi. Đường Tự Lập ở một bên nói ra, người tuổi trẻ bây giờ, cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là ta tới đi. Vương Đường từ cái gùi bên trong cầm một cái túi, thân đằng phi bận bịu quá khứ nhận lấy, đeo nghiêng trên vai. Tại núi Phạm Tịnh bên này, nếu như một người muốn bái sư, hoặc là sư phó muốn thu đồ đệ, đều sẽ nói ta tới cấp cho ngươi ba lô bao, hoặc là đến cho ta ba lô bao. Đại biểu người này muốn bái sư hoặc là thu đồ, thân đằng phi ở trước mặt sư phụ, vẫn là rất giảng cứu những uy củ này. Đường Chết trở lại trong phòng, cầm quốc, Đường Tự Lập thì là dẫn theo cái lồng chụp. Từ lò đường bên trong xúc tràn đầy một bát bụi rậm sáng. Đến quả đào bãi bên kia, Đường Chết mới phát hiện, hắn nhìn chúng kia phiến địa phương, đã sớm bị Đường Tự Lập dùng hỏa thiêu một lần, cỏ dại hoàn toàn bị thiêu hủy, lưu lại một mảnh đen xì hỏa thiêu địa. Vương Đường ở mảnh này địa phương trái xem phải xem, lại dạo qua một vòng, cuối cùng xác định và hướng, cầm sợi dây, phía trên đánh mấy cái kết, là chính hắn chế một cái đơn giản thức cuộn, thân đằng phi cùng Đường Chết lôi kéo dây thừng, Vương Đường dẫn theo cái lồng trụ thuận dây thừng đem cho rơm rạ giải lên, vì phòng ngừa cho rơm rạ cùng bị lửa đốt qua đất hoang hỏa làm một thể, càng sợ trời mưa nước mưa sùng rơi. Đường Tự Lập thì là cầm quốc, thuận hắn bung sám địa phương đảo một cái, rãnh nhỏ làm ký hiệu. Chờ đem những này chuẩn bị xong, Đường Tự Lập chỉ vào cách đó không xa tảng đá hỏi, Vương sư phó, xiết cước thạch cùng trụ chân ngay ở chỗ này mở, ngươi nhìn có thể không? Vương Đường nói, giống như ta nghĩ, nơi này tất cả đều là xương rồng thạch, thích hợp làm trụ chân, các ngươi chọn nền tảng được rồi, ngay tại chỗ lấy tài liệu, rất thuận tiện. Đường Tự Lập cười nói, mời sư sư làm chủ, vậy liền phiền phức Vương sư phó. Sau khi về nhà, Đường Tự Lập cùng Vương Đường bọn hắn lại bày lên nói chuyện. Vương Đường thường xuyên chạy ở bên ngoài, xem như trên núi nhất có kiến thức người, trời nam biển bắc thổi vào bọc, nghe được một đám người cười ha ha. Đường Chết đối với hắn những này nói chuyện không có hứng thú, liền đi kho củi nắm lục lục ra ngoài chạy một vòng, ăn cơm xong lại đi nhìn một chút thân nhị cầu. Thua ba lần dịch, tăng thêm Thẩm Túy Đỉnh cho thảo dược bỏ qua, mặc dù trên người sưng còn không có tiêu, nhưng là tinh thần không tệ, nhìn thấy Đường Chết đến, muốn ngồi trên giường đứng lên. Đường Chết vội nói, ngươi nhanh nằm xong. Nói, từ trong ngực lấy 7-10 đồng tiền đưa cho hắn, số tiền này ngươi cầm trước. Thân nhị cầu chỗ nào chịu thu, nói, Đường ca, ta đem ngươi dương tử tiền đều mất đi, ngươi không trách ta cũng rất tốt, sao có thể lại thu tiền của ngươi. Đường Chết an ủi, gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui, chỉ cần mệnh vẫn còn, sớm tối đều sẽ kiếm về. Lại nói, ngươi là bởi vì giúp ta đưa hàng mới bị bọn hắn đánh, còn đoạt ngươi 6-10 đồng tiền. Thân đại phượng ở một bên nói, Đường ca, tiền này chúng ta thật không thể nhận, chỉ cần ngươi về sau còn dẫn hắn làm việc là được. Thân nhị cầu cũng nói, Đường ca, ta. Đường Chết bận bịu ngăn lại hắn, nói, chúng ta cũng coi là quá mệnh huynh đệ, ngươi không giúp ta làm việc, ta tìm ai đi. Thân nhị cầu trên mặt lộ ra tiếu dung. Đường Chết nói tiếp, ngươi yên tâm đi, ta kiếm tiền so ngươi dễ dàng, ngươi nếu là không thu, ta băn khoăn, về sau thật không dám bảo ngươi cùng nhau. Nghe được Đường Chết nói như vậy, thân nhị cầu mới đem tiền nhận lấy, nói, Đường ca, ta nghe nói ngươi muốn xây nhà, ta lần này không giúp được ngươi một tay. Không có việc gì, ngươi dưỡng thương tốt, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói xong, nhìn trời một chút cũng đen lại, liền đứng dậy đi về nhà. Thân hậu thực nhìn xem đi xa Đường Chết, nói với thân nhị cầu, Đường Chết người này không tệ, ngươi đi theo hắn làm việc, nhất định phải chân thật. Thân đại phượng cũng nói, đúng đấy, công, ta muốn đi tìm một chút Đằng Phi ca, nhìn xem có thể hay không dùng tiền mua một chút bài phiếu cùng đồng phiếu. Thân hậu thực nói, được, ngươi đi thử một chút đi, ta nhìn Đường Hiếu Hiển cùng bay lên, không giống Ngô Lương kia mấy ra tệ tân oan, đi thật dễ nói chuyện. Thân đại phượng đi ra nhị cầu gian phòng, nghĩ nghĩ, đem trong phòng bếp còn lại kia một chuỗi cá khô xách trong tay, ra cửa, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện người khác, mới hướng thân Đằng Phi nhà đi đến. Đường Chết từ thân nhị cầu nhà ra, đã đi chưa bao xa, phía trước chính là một mảnh kim trúc rừng, rừng trúc bên cạnh có mấy cây bách thụ, thuận cây chất thành mấy cái rơm rạ đống. Đi đến gần, nghe được cây đống bên trong có chút tất tất tác tác thanh âm, hắn còn tưởng rằng là chuột, lại không giống, bắt ra hiện nơi này, thường có dã thú ẩn hiện, Đường Chết cũng không xác định là cái gì, thuận tay tại ven đường lấy một khối đá, hướng phía rơm rạ đống ném đi. Chỉ nghe rơm rạ đống bên trong, thân hồng binh giống lên nhất thanh, cái nào đổ chó hoang. Ngay sau đó, một cái tóc hai bù xù nữ nhân như điên chạy ra ngoài. Chương 105, năm điểm qua 80 chương 105, năm điểm qua 80 thân hồng binh vừa mắng, một bên kéo cổ lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí từ rơm rạ đống đằng sau lao ra, thấy là Đường Chết, nhất thời ngược lại có chút bối rối. Đường Chết nhìn xem chạy xa nữ nhân kia, cảm giác rất giống Diêu Dao, bởi vì sắc trời đã rất tối, thấy không phải quá rõ ràng. Thân hồng binh gặp Đường Chết nhìn xem nữ nhân kia chạy phương hướng, hỏi, Đường Chết, ngươi tới nơi này làm gì? Đường Chết hỏi ngược lại, ngươi lại ở chỗ này làm cái gì? Nữ nhân kia rất quen thuộc, có phải hay không? Thân hồng binh rối ren trả lời, không phải, ngươi nhìn lầm, ngươi không phải biết. Đường Chết nói, ta đều vẫn chưa nói xong, ngươi biết ta nói chính là cái nào? Thân hồng binh một mặt xấu hổ, kéo quần lên liền chạy. Đường Chết ngầm tự hiểu là buồn cười, sờ lấy hắc về tới ra. Trần Thu Vân ngay tại đãi lấy gạo, Đường Nguyện cùng Đường Nhạc bọn hắn cùng một chỗ tại gọt lấy khoai lang, ngày mai mở đại bàng, trời vừa sáng mọi người liền sẽ chạy đến năm điểm tâm, nàng làm bếp núc viên, buổi tối hôm nay liền phải đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ. Vương Đường đi thân Đằng Phi ra, Đường Tự Lập thì là cọ sát lấy lưới bữa, người một nhà đều có chuyện làm, mặc dù Đường Tự Lập một mực hy vọng Đường Chết chỉ làm điểm tâm ván gỗ đến đem cái phòng này giả sửa một cái, từ hôm nay Vương Đường đến đem tuyến hạ, trong lòng của hắn cũng liền theo buông xuống. Con cháu tự có con cháu phúc, đã Đường Chết nhất định phải đem đến cái chỗ kia đi, làm vì cha mẹ, chỉ có thể chống đỡ. Đường Chết cũng đi theo Đường Nguyện bọn hắn gọt lên khoai lang, lần này từ Lâm Thành trên đường trở về, hắn mua 100 cân khoai lang cùng 30 cân gạo, cứ theo đà này, nhiều nhất có thể chống đỡ 2 ngày. Một hồi, Thẩm Nguyệt con cái gửi đi lên, vào cửa liền nói, Tự Lập bán đường, mẹ ta để cho ta cho các ngươi đưa chút khoai tây tới. Nói, đem cái gửi đặt ở nhà chính. Trần Thu Vân bộ nói, Tiểu Nguyệt, nhà ngươi cũng không có bao nhiêu lương thực, nhanh lấy về, nhà chúng ta còn có khoai lang, đủ ăn. Thẩm Nguyệt nói ra, có, ta tẩu tẩu sang tháng từ thời điểm, mẹ nàng nhà đưa chút tới, ra cũng không có cái gì, các ngươi trước ứng khẩn cấp. Trần Thu Vân vội nói lời cảm tạ tạ, sau đó đem cái gửi bên trong khoai tây đổ vào nhà chính nơi nhỏ lánh, cũng có chừng 30 cân. Đường Chết nói với nàng, ngươi trước ngồi một chút, sấy một chút lửa, chúng ta trước tiên đem khoai lang nạo. Thẩm Nguyệt nói, các ngươi bận bịu các ngươi, ta đi xem một chút lục lục. Đi tới cửa, còn nói, Chết ca, ngươi đem đèn tin cho ta dùng một chút. Đường Chết đứng dậy đi trong phòng cho nàng cầm đèn tin, nói, muốn chú ý một chút, ban đêm nó tính tình cũng tốt, vạn nhất bắt vào tay sẽ không tốt. Thẩm Nguyệt cười nói, yên tâm đi, nó đã nhận biết ta. Nói xong đánh lấy đèn tin đi kho củi. Trần Thu Vân đem gạo đãi, ngâm mình ở trong chậu gỗ, bên này Đường Chết bọn hắn cũng đem khoai lang vào xong, Đường Nguyện liền cùng Đường Hoan hai người bọn họ tỉ bội cùng đi kho củi, cái này vân báo, đã thành đồng bọn của các nàng, mặc dù không dám giống như Đường Chết nắm ra ngoài trường, nhưng là nó trong lòng, mấy người các nàng đều sẽ đưa tay đi sờ, có đôi khi nó sẽ còn đem đầu tựa ở trong lòng bàn tay càng không ngừng cọ qua cọ lại, cực kỳ thoải mái. Đường Chết vừa ngồi xuống, Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam cũng tất cả lên, Đường Viện Triều trong tay mang theo một bó dùng tông lá chói lại gây bên hai, Đường Lao Tam thì là ôm hai quả rau xanh, vào phòng đem đồ vật buông xuống, trò chuyện trong chốc lát, nghĩ đến ngày mai còn phải sớm hơn lên, liền đi về trước. Thẩm Nguyệt cong đến quay tây, hắn không ngoài ý muốn, Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều nhiệt tình, cũng làm cho hắn hơi xúc động, lúc trước phụ thân bị lợn rừng cắn về sau, ngoại trừ Thẩm Thúy Đình đưa cho hắn làm chút thuốc, cứu cứu cầm hai cân rượu đến, trong tộc đường dưới, không có nhà ai bỏ được mượn một điểm lương thực, Đường Chết mới không thể không bốc lên bị bắt phong hiểm đi đem hầm than bên trong than bán. Bây giờ nhà mình muốn tu phòng ở mới, cũng không còn thiếu ăn thiếu mặc, nhưng những này Đường Hạ huynh đệ đều nguyện ý rôi ra viện trợ chi thủ, bất kể lúc nào chỗ nào, cũng mặc kệ triều đại như thế nào thay đổi, mọi người đều chỉ nguyện ý dạy hoa trên gấm, mà không nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đường Chết biết, mặc dù người khác sẽ chê hắn nghèo, sợ hắn giàu, nhưng là giàu lên, mặc dù người khác sẽ vừa hận vừa sợ, lại cũng chỉ có thể không thể làm gì, nếu là nghèo, đi tại người qua đường, ngay cả chó đều sẽ đi lên cắn mấy ngụm. Đường Viện Triều hai người bọn họ đi theo Đường Chết đi qua trong thành bán đồ, từ khi Diêu Dũng quân bị bắt về sau, bọn hắn càng thêm bội phục Đường Chết, bán nhiều lần như vậy lâm sản đều không có bị bắt lại, hiện tại hắn có tiền, đương nhiên không thể đắc tội, vạn nhất về sau ra có khó khăn gì, Đường Tự Lập vốn chính là nổi danh người hiền lành, khẳng định sẽ nhiều ít rôi ra một chút biệt thủ. Những này, Đường Chết đương nhiên cũng rõ ràng, mặc dù lúc trước phụ thân hắn gặp rủi ro thời điểm, không có đạt được trợ giúp, nhà ai đều khó khăn, hắn cũng sẽ không trách ai, chí ít những người này đều không có bỏ đá xuống giếng, còn giúp lấy đi trên núi đem Đường Tự Lập nhấc về nhà tới. Giống Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam nhà đều có hai cái hoa nhi, hai người công điểm, tại Bát Gia Hiển loại địa phương này một năm bốn là đổi không trở về nhiều ít lương thực, ngừng lại đều là khoai lang khoai tây, quanh năm suốt tháng trong nổi khó gặp được một lần mạch, từ bọn hắn hôm nay lấy ra đồ vật cũng có thể thấy được đến, Đường Viện Triều thậm chí là hiện đi trên núi đào gây bên hai, đây cũng là bọn hắn có lòng. Trần Thu Vân ở một bên nói, hắn hai cái cũng thế, ra giả như vậy phát hỏa, còn cầm thứ gì tới. Đường Tự Lập đã mài xong lơi bữa, lúc này cũng trở về nhà chính, ngồi tại trên ghế đầu, nói, nhiều ít là tâm ý của người ta nha, a chết, những ân tình này, đều phải nhớ kỹ, về sau phải từ từ còn. Đường Chết một giọng nói, biết rồi, ta sẽ nhớ. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Chết liền bị Đường Lao Tam thanh âm đánh thức, Viện Triều, Viện Triều, ngươi còn đang ngủ, 5 điểm qua 80 lạc, nhanh rời rừng rồi. Hắn vốn chính là cái lớn giọng, một tiếng này giống, đem nửa cái đội người đều đánh thức. Đường Chết cũng từ trên giường đứng lên, một nhìn thời gian 5 điểm 40 điểm, nghe được Đường Lao Tam tiếng la, cười cười, mặc quần áo rời giường, giúp đỡ mẫu thân thổi lửa nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, người đều tới đông đủ, ngoại trừ Thẩm Dương bên ngoài, còn lại đều là người của Đường gia, mỗi nhà đều tới một cái tráng lao lực. Loại tình huống này, trừ phi chủ nhà cố ý giao phó bên ngoài, lao lực kém người đến, sẽ bị người khác chê cười thành thủ miệng chó. Đường Viện Triều vừa lên sân viện liền hô, cái kia 5 điểm qua 80 đến không có. Người cả phòng hống nợ nụ cười. Đường Lao Tam đỏ mặt tranh luận, ta không có nói sai nhà, hỏi đại đội trưởng. Đường Hiếu Hiền cười nói, ngươi ít dắt ta nhưng không có nói cho ngươi biết 5 điểm qua 80. Đường Lao Tam không phục, ngay cả cổ đều đỏ, chính là ngươi nói, ta lại không có đồng hồ, ngươi nhìn, Tiểu Giang cũng nghe đến, Tiểu Giang, ngươi nói có phải không? Đường Sông cười đến nhanh đau sốc hông, căn bản nói không ra lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Lần này đến phiên Đường Hiếu Hiền không làm, hỏi Đường Sông, Tiểu Giang, ngươi nhưng không nên nói lung tung à, lời này truyền đi để người khác nghe được, còn tưởng rằng ngươi Hiếu Hiền thúc bạch làm mấy năm binh, ngay cả cái đồng hồ cũng không nhận ra. Đường Lao Tam nói, chính là ngươi cho ta nói nha, ngươi nói còn kém 20 phút 6 giờ rồi, 6 điểm chênh lệch 20 phút, không phải 5 điểm qua 80 là nhiều hơn bao nhiêu? 100 giảm 20, tương đương với 80, ngươi hỏi Đường Nguyện, xóa nạn mù chữ ban dạy qua. Hắn lại nói xong, cái này một phòng toàn người cười đến càng lớn tiếng. Chương 106, mua lương chương 106, mua lương tại mọi người trong tiếng cười, Đường Lao Tam mặt trướng đến càng đỏ, nhưng lại không rõ mọi người cười hắn cái gì, chỉ có thể nhìn chung quanh nhìn tới nhìn lui, Đường Chết gặp hắn quấn bách bộ dáng, nhỏ giọng nói với hắn, một giờ chỉ có 60 phút, Hiếu Hiền thúc cùng ngươi nói còn kém 20 phút 6 điểm, kỳ thật mới 5 điểm qua 40. Đường Lao Tam ồ một tiếng, mới biết được mọi người đang cười hắn cái gì, ngay cả mình cũng cười, nói, ta vẫn cho là một giờ là 100 phút đâu. Đường Viện Triều nói, đùa bạn, ngươi về sau liền gọi 5 điểm qua 80. Mọi người lại là một trận cười vang. Bọn người tới đông đủ, Trần Thu Vân điểm tâm cũng đã làm tốt, khoai lang rau xanh bát cháo, tràn đầy một nồi lớn, có Đường Lao Tam sự tình, bữa cơm này tất cả mọi người là đang tiếng cười bên trong ăn xong. Sau khi ăn cơm xong, Đường Hiếu Hiền ở phía trước dẫn đường, đi lĩnh bên trên gỗ sam rừng đốn cây, thân đằng phi thì là cùng Vương Đường đi nhà mới căn cứ nơi đó đánh xiết cước thạch cùng trụ cước thạch, ai cũng bận rộn. Lúc này, liền cảm nhận được Bát Gia Hiển câu kia ngạn ngữ, nhiều người tốt làm ruộng, ít người tốt hơn năm. Thời gian một ngày xuống tới, một tòa dài 5 gian vật liệu gỗ đã chuẩn bị không ít, đầu cột toàn bộ mang lên quả đào bãi, cái đuôi cũng chặt một bộ phận. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Tự Lập đem Đường Chết từ Lâm Thành mang tới nợ dài hạn ma lực mỗi người tất cả giải tán một chi, nói, mọi người ngày mai vẫn là cùng một thời gian đến, cực khổ nữa mấy ngày. Đến giúp đỡ người, trong lòng đều trong bụng nở hoa, chủ yếu là đồ ăn quá tốt rồi, không chỉ có gạo cơm, còn có thịt heo rừng, trước đó trộm tới cá cũng xào chút, so uống rượu thịt còn muốn phong phú. Đường Tự Lập nói xong, tất cả mọi người trăm miệng một lời nói, ngày mai chúng ta vẫn là 5 điểm qua 80 đúng giờ tới. Bọn người tán đi về sau, Trần Thu Vân mới kéo lấy bước chân nặng nề từ phòng bếp đi vào bên bàn ngồi một chút, Đường Nguyện cùng Đường Hoan hai tỷ bội còn tại phòng bếp giúp đỡ rửa chén, hai tỷ bội đến bây giờ cũng không dám về nhà, sợ bị Đường Trung đánh. Trần Thu Vân ngồi trong chốc lát, lại đi đem gạo ấn chứa ở trong chậu gỗ giặt. Đường Nguyện các nàng thì tiếp tục gọt lấy khoai lang. Trần Thu Vân kêu lên Đường Chiết, nói: ra gạo cũng không nhiều, nhiều nhất còn có thể ăn ngày mai, ngươi nếu không đi công xã mua một điểm tới. Đường Chiết nói: mẹ, ta còn là ngày mai đi trong thành mua đi, trong thành công ty lương thực không bán, còn có chợ đen có thể mua, công xã nơi này không có lương phiếu căn bản là mua không được. Trần Thu Vân bội nói: nếu không ta lại nghĩ một chút biện pháp, đi nhà ai mượn một điểm, trong thành vẫn là đường đi tốt, nhị cầu sự tỉnh, ngươi đã quên. Đường Chiết an ủi: mẹ, nhà ai có thể có nhiều như vậy lương thực cho chúng ta mượn nhà, chúng chi nhị cầu sự tỉnh chỉ là ngẫu nhiên. Lại nói, ta đi nhiều như vậy lội, cũng không thấy có chuyện gì, không được ta đem Thẩm Dương kêu cùng đi với ta. Trần Thu Vân nghĩ nghĩ, Đường Chiết nói đến cũng không sai, bắt ra hiện cái địa phương quỷ quái này, một năm đầu đến người một nhà công điểm cũng đổi không được mấy quả lương thực, nhà ai đều là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, làm sao có thể có lương thực cho mượn đến, cũng được, có ta bạn cũng tốt một chút. Đường Chiết lên tiếng, liền đánh lấy đèn tin đi Thẩm Dương nhà, hắn mới rửa sạch chân, chính đùa với Hoa Nhi, nhìn thấy Đường Chiết đến, hỏi, Đường Chiết, đã trễ thế như vậy, còn có chuyện gì sao? Đường Chiết nói, là như vậy, nhị cậu bất là thụ thương nhà, nhưng là nhà ta lương thực cũng không nhiều, còn đủ ngày mai ăn một ngày, ta nghĩ mời ngươi cùng ta đi một chuyến trong thành mua chút lương thực, hỗ trợ chọn một hạng. Thẩm Dương gật đầu nói, tốt, sáng sớm ngày mai ta đi lên. Đường Chiết nói, nhị cậu xảy ra chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sợ, ra có lao bà mà. Hắn vẫn chưa nói xong, Thẩm Dương nói, sợ cái lông gà, lại nói, hai người chúng ta, bọn hắn cũng nhìn nhị cậu một người dễ khi dễ, ngày mai ta khẳng định tới. La Linh ở một bên ho nhất thanh, Thẩm Dương nói, ngươi cục cái gì, ta thực sự nói thật, Đường Gia Sơn ai cũng có thể không giúp, nhất định phải giúp Đường Chiết. La Linh có chút ủy khuất nói, ta lại không nói gì thêm, chỉ là cuống họng không thoải mái, Đường Chiết, ngươi không cần lo lắng ha. Đường Chiết cười cười, nói, không có chuyện gì, lớn Dương Tẩu, coi như hắn không đi, ta cũng sẽ không trách hắn. Thẩm Dương bội nói, yên tâm đi, chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Chờ Đường Chiết sau khi đi, Thẩm Dương liếc một cái La Linh, nói, ngươi cái này bà Đường, thật sự là không có nhãn lực độc đáo, Đường Chiết giúp chúng ta còn ít sao. Lần này cần không phải hắn, nhà chúng ta có thể lập tức tổn hơn 1.000 khối. Không riêng Tiểu Nguyệt Đồ cười có, chờ ngươi lại cho ta sinh con trai, chúng ta cũng có thể đi phê một mảnh đất, xây cái phòng ở mới ngồi một chút. La Linh nhỏ giọng nói, ta còn không phải lo lắng ngươi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là một người ăn no cả nhà không đói bụng lưu manh hắn tử. Ngươi bây giờ là có lao bả có ba nhi người, làm sự tình muốn suy tính một chút hậu quả. Thẩm Dương nói, ta biết, làm người đến giảng lương tâm cũng phải, hắn nếu không phải mời nhiều như vậy thợ thủ công, cũng sẽ không tới phiền phức ta, yên tâm đi, Đường Chiết là cái nghĩa khí người. Từ hắn đối thân nhị cậu cũng có thể thấy được đến, ta cùng hắn đi, chắc chắn sẽ không có việc gì, về sau nói không chừng sẽ còn giúp chúng ta càng nhiều. La Linh nghe, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng luôn luôn rất lo lắng thôi. Đường Chiết sau khi về nhà, đem lần trước cùng thân nhị cậu đi Lâm Thành làm kia 2 cây 6 cố gân gậy gỗ tìm ra thả tại cửa ra vào dự sẵn, mới đi rửa chân đi ngủ. Ngày thứ 2 6 điểm, tất cả mọi người tới, sau khi ăn cơm xong, Đường Chiết cùng Đường Hiếu Hiền giao phó một chút, liền cùng Thẩm Dương đi huyện thành. Ban ngày đi đường so ban đêm phải nhanh một chút, tăng thêm thường xuyên đi đường núi, hơn 30 dặm lộ trình. Xuống dốc lại tương đối nhiều, bất quá hơn 2 giờ đã đến trong thành. Đường Chiết cùng Thẩm Dương đầu tiên là đi Đông Môn cầu chợ đen, mặc dù tới chậm chút, nhưng là hắn tới qua mấy lần, đã thăm dò xáo lộ, có mấy nhà Đông Môn đầu cầu phòng ở, đều là cho người khác cất giữ hàng hóa thay mặt bán, dưới núi tương đối bằng phẳng đại đội, hàng năm lương thực nhiều hơn một chút, trong đội liền muốn giàu có một điểm, không ít đại đội bên trong, còn đem lương thực vụn trộm cầm tới đầu tường đến, tại Đông Môn cầu nơi này tìm người quen gửi bán, hoặc là dứt khoát để thân thích của mình ở chỗ này bán. Đường Chiết biết bờ sông lớn Mông Tử dưới cây nhà kia, chính là chuyên bán lương thực, không chỉ có khoai lang khoai tây, còn có gạo hạt thóc, bất quá giá cả so cung tiêu xã cùng công ty lương thực cao hơn ra rất nhiều. Dù sao bị bắt được, nhưng là muốn đưa đi chuyện đảm bỏ. Bọn hắn đến huyện thành đã nhanh 10 điểm, chợ đen đã sớm thu quán, Đường Chiết đi đến lớn Mông Tử dưới cây, gõ gõ nhà kia cửa, là một cái trung niên nữ nhân mở cửa, hỏi, các ngươi tìm ai? Đường Chiết cười lấy nói ra, nương nương, chúng ta là đến mua lương thực. Nữ nhân kia cảnh giác nhìn bọn họ một chút, lại hướng nhìn chung quanh một chút, nói ra, mua lương thực các ngươi đi công ty lương thực nhà, ta lấy ở đâu lương thực bán? Nói liền muốn đóng cửa. Đường Chiết vội nói, nương nương, chờ một chút, chúng ta không phải thị trường, từ bát ra hiển đến, ra mời được có thợ thủ công, không đủ ăn, cho nên mới mua một chút. Nữ nhân kia cẩn thận trên dưới nhìn bọn họ một chút, nhỏ giọng nói, nhìn các ngươi cũng không giống người trong thành, ta vẫn là câu nói kia, mua lương muốn đi công ty lương thực. Bất quá, lần này, nàng cũng không có vội vã đóng cửa. Chương 107, Hát thị lý gạo chương 107, Hát thị lý gạo Đường Chiết từ nữ nhân này trên thái độ liền đã nhìn ra, nàng vẫn là muốn làm thành cái này một đơn sinh ý, chỉ là e ngại là đến câu cá, ở kiếp trước hắn rời đi cung thủy rất sớm. Về sau cũng rất ít trở về, tại cung thủy trong thành, căn bản không có người quen biết, nhất thời lại cũng không biết như thế nào cho nàng giải thích. Nữ nhân kia gặp bọn họ không nói lời nào, liền đóng cửa lại. Thẩm Dương ở một bên nói, Đường Chiết, làm sao bây giờ, người ta không bán, nếu không chúng ta đi công ty lương thực hỏi một chút, không có phiếu có thể hay không mua được. Đường Chiết lắc đầu, công ty lương thực bên kia không có phiếu cơ hội là rất không có khả năng mua được, cung tiêu xã lập tức muốn mua mấy trăm cân, cũng muốn phiếu mới được, lại nói ta tại cung tiêu xã mua nhiều lần như vậy, rất ít khi dùng phiếu, người ta cũng không nguyện ý bán. Thẩm Dương ngồi tại lớn Mông Tử dưới cây trên tảng đá, hắn cũng rất ít đến trong thành, cũng không biết còn có thể đi nơi nào mua. Đường Chiết nghĩ nghĩ, nói, xem ra chỉ có thể lại đi tìm một cái Tề Xuân hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Đúng lúc này, cửa đóng lại lại mở ra, nữ nhân kia cọ sát ra nửa người, đối Đường Chết vây vây tay, "Tiểu hòa tử, ngươi qua đây." Đường Chết bận bịu chạy tới, đứng tại cửa ra vào, Thẩm Dương cũng cùng đi qua. Nữ nhân kia lần nữa nhìn chung quanh một chút, phát hiện trên đường không có có người khác, hạ giọng nói, "Ngươi muốn bao nhiêu?" Đường Chết trả lời, "Có thứ gì lương thực, giá bao nhiêu?" Nữ nhân kia giới thiệu nói, "Có gạo, hạt thóc, bắp, khoai tây, khoai lang đều có, gạo 2 lồng, hạt thóc 1 bao ngũ, bắp 1 bao ngũ, khoai lang cùng khoai tây đều là 5 phần." Thẩm Dương nghe được trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm nói ra, "Đắt như thế?" Nữ nhân kia ghét bỏ nhìn hắn một cái, khinh thường nói, "Chế đắt, vậy các ngươi đi công ty lương thực mua nhà, công ty lương thực tiện nghi." Đường Chết cũng rõ ràng, công ty lương thực gạo tốt nhất cũng mới 1 lồng 4 đến 1 bao ngũ, hạt thóc 8 phần nữa, bắp cũng mới 9 phần tiền, khoai lang khoai tây loại này thổ lương, quý nhất cũng liền 2 điểm, hắn nơi này đắt gấp đôi. Bất quá hắn cũng rõ ràng, mượn dùng ở kiếp trước một bộ phim bên trong, sóng gió càng lớn cá càng quý. Đầu cơ trục lợi những này, đều là bước lên nhất định phong hiểm, tại là đối nàng nói ra, "Được, kia cho ta cái cần 300 cân gạo đi." Lần này đến phiên nữ nhân kia giật mình, "Ngươi muốn nhiều như vậy?" Đường Chết cười nói, "Ra tu phòng ở, mời thợ thủ công, một ngày đều muốn ăn 3-40 cân gạo." Thời đại kia đám người, trong bụng không có chất béo, đói số lượng nhiều đến kinh người, tùy tiện ra một người, động đũa liền muốn ăn 2-3 chén lớn, nếu là ngay cả cơm đều ăn không có bao nhiêu người, người khác càng sẽ châm biếm hắn không làm được sống. Thẩm Dương ở bên cũng khuyên nhủ, "Đường Chết, ta nhìn vẫn là cái cân một chút gạo lại mua một chút khoai lang đi, mỗi ngày ăn cơm trắng, ra chính là có vàng cũng chịu không được." Lại nói, "Ngươi dạng này đừng khởi đầu, nhà khác về sau mời người, sẽ bắt ngươi nhà làm đọ tử, đến lúc đó người ta phải mắng ngươi." Hắn chỉ biết là Đường Chết đi Lâm Thành bán khỉ kết điểm hơn 500 khối tiền, tăng thêm bình thường bán giá hàng, ra tối đa cũng liền chừng 1000 khối, cũng không biết hắn bán thủy tinh kiếm lời hơn 3 vạn sự tình. Mà lại, đầu năm nay nhà ai trong nổi nếu là khoai lang khoai tây phía trên lại đóng một điểm cơm, vậy hắn nhà sinh hoạt là quá tốt rồi, nếu là có nhi tử gia đình, bà mối đều sẽ đạp phá cửa hạm. Nếu như là mở đại bang, bắt ra hiện còn không có một nhà dạng này hôm qua, đương nhiên cùng Thẩm Dương nói cũng có nhất định quan hệ, nhưng Đường Chết lại không nghĩ dạng này, tại từng nhà đều ăn không đủ no nên lại, hắn không muốn để cho mọi người bị đói bụng đến giúp hắn. Hiện tại cũng không phải là không có tiền, mặc dù còn không đạt được kiêm tệ thiên hạ loại trình độ kia, nhưng là để đến giúp đỡ người ăn một bữa cơm no còn là hoàn toàn có thể làm được. Thế là mở miệng đối nữ nhân kia nói, "Liền theo ta nói, cái cân 300 cân gạo." Lập tức muốn 300 cân, đây chính là khách hàng lớn, nữ nhân kia trong bụng nở hoa, đi tới cửa, lần nữa đưa đầu ra nhìn một chút bên ngoài, bờ sông rất an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên mấy người đi ngang qua, những người này nàng đều biết, liền đóng cửa lại, lúng túng đối Đường Chết bọn hắn cười cười, nói, "Tiểu huynh đệ, an toàn đệ nhất." Đường Chết nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nữ nhân kia mang lấy bọn hắn tiến vào mặt khác một gian phòng ốc, bên trong hơn phân nửa ở giữa đều bị chất đầy, đều là lúa nước cùng gạo, khoai lang cùng khoai tây những này, hẳn là đặt ở mặt khác một gian. Thẩm Dương có chút hiếu kỳ nàng làm sao làm đến nhiều như vậy lương thực, nhưng là lại không dám hỏi, sợ nàng đem lòng sinh nghi. Hai cái bao tải to, là loại kia dùng dây gai làm màu vàng cái túi, một cái túi liền có thể giả hơn 100 cân, hai người bọn họ, 4 đầu cái túi, 300 cân gạo rất nhẹ nhàng liền chứa được, cái cân tốt về sau, trả tiền, Đường Chết đối nữ nhân kia nói, "Nương nương, chúng ta trước đem đồ vật thả ngươi nơi này một chút, còn muốn đi hơn 30 dặm đường, đi trước ăn một chút gì tới chọn." Nữ nhân cười lẻ lươi liếm lấy một chút ngón tay cái cùng ngón trỏ, vừa đếm tiền, một bên nói, "Được, các ngươi yên tâm đi, thả tại ta chỗ này cam đoan một viên gạo cũng sẽ không ném." Hai người đi ra cửa quốc doanh tiệm cơm, giữa trưa thời gian, Đường Chết không có ăn đậu xanh phấn, mà là điểm một bát sâu tương canh ba, loại này canh ba cùng chè trôi nước cũng không giống nhau, gạo kẻ cùng gạo nếp theo tỷ lệ hỗn hợp, dùng đá mài mài thành tương, sau đó đặt ở bao đơn bên trong loại bỏ ra dư thừa nước là được rồi. Muốn ăn thời điểm, nắm chặt một đống xuống tới, chia khối nhỏ, cũng vô dụng thả bất luận cái gì hắn liêu, đặt ở nước sôi bên trong nấu xong, tăng thêm đường trắng hoặc là quả ớt tương là được rồi. So với đậu xanh phần đến, canh ba tiêu hóa đến chậm, càng trải qua đói một chút. Thẩm Dương đã rất lâu chưa từng ăn qua canh ba, ăn một bát, căn bản không đủ, Đường Chết lại cho hắn mua nữa một bát, sau khi ăn xong, trở lại Đông Môn cầu lớn Mông Tử cây chợ đen nơi đó, chọn lấy gạo đi trở về. Mới vừa lên cầu, Đường Chết liền nói với Thẩm Dương, "Thẩm Dương, nếu không ngươi lúc trước mặt đi tới, ta đi cùng Tiêu xã lại mua một chút đồ vật." Thẩm Dương hỏi, "Muốn hay không chờ ngươi?" Đường Chết nói, "Không cần, ngươi chọn trước lấy đi, ta đi được nhanh, theo kịp ngươi." Thẩm Dương lên tiếng, liền chọn trước đi lại. Đường Chết chọn đánh, đi đến cung Tiêu xã cùng quốc doanh cơm cửa tiệm dạo qua một vòng, không bao lâu, hắn liền phát hiện cái kia thằng lùn tại cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm, chọn gánh tiến vào cung Tiêu xã, cố ý hỏi mấy kiện đồ vật, cũng không có mua, lúc đi ra, phát hiện kia thằng lùn đã không có ở đây. Đường Chết khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung, chọn gạo liền hướng trở về. Chỉ hoãn lâu như vậy, thời gian đã qua 4 tầm 10 phút, chờ hắn ra huyện thành đến nham khẩu thời điểm, nghĩ đến Thẩm Dương lúc này cũng đã qua Ba Khê. Trên đường cũng không có cái gì người đi đường, Đường Chết một đường đi tới, đằng sau cũng không có phát hiện có người đi theo. Qua Nghĩa Vương công xã, càng đi về phía trước 2-3 dặm đường, phía trước chính là Ba Khê. Ba Khê từ suối miệng tiến vào, từ nham hạ đại đội ra, hết thảy có 7 dặm nhiều lộ trình, tiến vào suối miệng, đi ước chừng hơn 3 dặm đường, phía trước chỗ khúc quanh, quả nhiên thấy Lý Long 4 người bọn họ đứng tại bên đường. Chương 108, đơn đấu vẫn là quần đầu chương 108, đơn đấu vẫn là quần đầu cái này xem như cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lý Long bên kia muốn báo lần trước bị Đường Chết nhất biển gánh mối thù, mà Đường Chết bên này cũng quyết định muốn cho thân nhị cầu báo thủ. Còn không có đợi Đường Chết đến gần, Lý Long 4 người liền dẫn đầu xông tới, Đường Chết tại bọn hắn còn chưa tới thời điểm, liền đem gạo để xuống đất, lụa ra dùng 6 cố gân làm đòn đánh, chăm chú nắm ở trong tay. Lý Long bốn người trong tay đều cầm được có bố đem, chỉ có 6-70 cm, mặc dù không dài, nhưng là Đường Chết bên này chỉ có một người, bốn người bọn họ, bốn chọn một, ưu thế tại hắn. Bốn người chia tứ phương, đem Đường Chết vây vào giữa, Lý Long mắng, tiểu tư, còn nhận ra láo tử không? Dương Quân nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, chơi chết hắn đổ chó hoang. Đường Chết mắt giận hung quang, đem 6 cố gân hoành trong tay, ta đang lo tìm không thấy các ngươi còn đưa tới cửa. Lý Long cười nói, bọn lao tử chính là chuyên chọn các ngươi lạc đàn thời điểm làm chết các ngươi, ngươi không phải đánh nhau rất giỏi hả, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đơn đấu, hoặc là quần đấu. Dương Quân bội hỏi, đơn đấu? Long ca, tiểu tử này xem xét chính là lượt qua. Đường Chết ngược lại không quan trọng, dù sao hôm nay gặp, liều chết cũng muốn làm phục bọn hắn. Cái kia gọi Mao Mao tiếp lời nói, tiểu tử, ta đại ca đã đem đạo đạo cho ngươi vạch ra tới, đơn đấu, một mình ngươi đơn đấu chúng ta bốn người, quần đấu, chúng ta bốn người đám người ổ ngươi. Nói xong, bốn người khiêu khích nhìn xem Đường Chết nở nụ cười. Đường Chết cũng không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, ánh mắt rơi tại cái kia người lùn trên thân, lần trước bị hắn chạy trốn, mà lại từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, mấy lần đều là cái này người lùn mật báo, những loại người này đáng hận nhất. Ngay tại bốn người bọn họ còn đang cười thời điểm, Đường Chết đã một gậy đánh vào người lùn trên đùi, hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác chân đã rơi mất, không thuộc về mình nữa, sau đó là một trận toàn tâm cảm giác đau chuyển đến, lập tức liền ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Lý Long mắng một câu, trời ạ, mẹ ngươi, ngươi dám. Lời còn chưa nói hết, Đường Chết cây gậy lại hướng hắn đánh tới. Hắn ngay cả bận bịu lui về phía sau một bước. Dương Quân gặp Đường Chết động thủ, cùng một cái khác người gầy cũng cầm cây gậy hướng Đường Chết phía sau lưng đánh tới. Đường Chết chỉ muốn đem Lý Long đánh cục, mặc dù đề phòng đằng sau, né tránh người gầy một búa đem, nhưng bị Dương Quân một côn đó đánh cái rắn chắc, trên lưng một trận đau rát. Gặp đánh không đến Lý Long, hắn một cái manh quay người, lập tức cây gậy quét ngang, người gầy một gậy đánh hụt, người theo quán tính hướng phía trước nhào một bước, vừa vặn né tránh Đường Chết một côn này, nhưng là Dương Quân nhưng không có may mắn như vậy, bị Đường Chết một côn lại quét vào chỗ đùi. Mặc dù Đường Chết mỗi một côn đều né tránh chỗ chí mạng, nhưng là hắn hạ lực mạnh, một côn xuống dưới, chỉ kém đem xương cốt đánh gãy, Dương Quân bị một côn này liền làm té xuống đất bên trên, nghị muốn đứng lên, trên đùi lại không sử dụng ra được lực. Đường Chết cũng không có đi quản hắn, đem cây gậy dựng thẳng trên mặt đất làm chèo chống, hai cước đồng thời đá ra đi, đá vào người gầy trên cánh tay, người khác vốn là nhỏ gầy, bị Đường Chết cú đá này, người trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào đường cái bên trong trên vách đá dựng đứng, trung điệp ngã tại bên cạnh trong khe, ngất đi. Lý Long vẫn chỉ là lui hai bước thời gian, liền thấy Đường Chết đem Dương Quân hai người bọn họ đánh ngã xuống đất, cơ trong tay búa đem, hướng Đường Chết mạnh xuống lại. Đường Chết vừa mới đứng vững chân, Lý Long đã trong tay búa đem đã đánh tới đỉnh đầu, đầu hắn lệch ra, một côn đó trùng điệp rơi trên vai của hắn, hai người khoảng cách quá gần, trong tay hắn gậy gỗ không phát huy ra tốt nhất hiệu quả, cố nén đau nhức, một quyền đánh đi ra, đánh vào Lý Long trên bụng. Lý Long trên bụng chịu một quyền, lui về sau hai bước, khoảng cách này, Đường Chết trong tay gậy gỗ chính dễ dàng phát huy ra tác dụng lớn nhất, một gậy hướng bụng hắn bên trên đâm tới, Lý Long khí lực không có Đường Chết lớn, bị hắn đính đến không ngừng lui lại, một mực tối lui đến bên cạnh trong khe, dựa lưng vào trên vách đá dựng đứng mới không có ngã sấp xuống. Đường Chết đem cây gậy thu hồi lại, đối Lý Long nói, ngươi chính là Long ca đúng không? Lý Long không phục nhìn xem Đường Chết, cũng không trả lời. Đường Chết cũng mặc kệ hắn trả lời không trả lời, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là vừa phóng xuất không lâu, ta lần trước vốn là cho ngươi cơ hội, buông tha các ngươi, nhưng ngươi vậy mà đối huynh đệ của ta ra tay, lần này còn có lời gì nói? Lý Long hừ một tiếng, tiểu tạp chủng, ngươi không nên đắc ý, trừ phi ngươi mỗi ngày không ra khỏi cửa, luôn có rơi vào trong tay ta thời điểm. Đường Chết gặp hắn minh ngoan bất linh dáng vẻ, tức giận trong lòng lại tăng thêm mấy phần, một gậy đánh vào bắp chân của hắn chỗ. Lý Long hừ một chút, giang mạnh tại bên cạnh trong khe, song tay ôm thật chặt bắp chân xoa nắn. Ngươi đoạt huynh đệ của ta mấy 10 đồng tiền cùng đồ vật, còn có ta Dương Tử tiền hơn 20 khối, hôm nay các ngươi nếu là không lấy ra, một người một cái chân lưu lại, còn có huynh đệ của ta tiền thuốc men, không nhiều, liền thu các ngươi 20 khối, ta kia Dương Tử nhiều liền cho các ngươi không tính số lẻ, tổng cộng 100 khối tiền. Đường Chết cho bọn hắn tính lấy số sách. Lý Long đem nhào đầu, nói, đòi tiền không có, muốn mạng có một đầu, có gan ngươi hôm nay liền đánh chết ta, lão tử nếu là nháy một chút con mắt, xem như ngươi nuôi. Đường Chết mới không sợ loại này uy hiếp, chờ hắn nói hết lời, lại là một gậy hướng hắn một cái khác đầu bắp chân quét tới, một côn này tử lực đạo đặc biệt mạnh, đánh vào trên đùi của hắn, Đường Chết đều cảm thấy hổ khẩu có chút tê dại. Lý Long cái chân kia, xương cốt lập tức liền bị hắn một côn này đánh gãy, đau đến trên mặt đất đều cha gọi mẹ. Dương Quân gặp Đường Chết ra tay ác như vậy, trong lòng biết hôm nay là gặp được ngon nhân, chậm rãi bỏ muốn chạy trốn, Đường Chết giống lên nhất thanh, đều bỏ tới đây cho lão tử. Một tiếng này giống, tại ba khê trong hạp gốc, tựa như một tiếng sấm nổ, Dương Quân cùng người lùn nơi nào còn dám chạy, chỉ có thể chậm rãi hướng Đường Chết bên này bỏ qua tới. Mập Lùn một bên bỏ, một bên cầu tha, đại ca, chúng ta sai, cũng không dám nữa. Chờ Mập Lùn leo tới gần, Đường Chết đem cây gậy chống đỡ tại trên cổ của hắn, nói ra, bốn người các ngươi người, một cái gọi Long ca, một cái gọi Quân tử, còn có một cái gọi là Mao Mao, ngươi nói, ngươi tên gì? Người lùn nhìn xem Đường Chết con mắt, ánh mắt trốn tránh nói, ta gọi con chuột, đại ca, tiền đều bị chúng ta tách trà có nắp bát thua. Cứ tách trà có nắp bát, cũng gọi nhóc con bảo, chính là đoán xúc sắc lớn nhỏ, về sau dần dần bị bài bộ kẻ thay thế, chơi người dần dần giảm bớt. Đường Chết nhìn xem hắn tranh né ánh mắt, lạnh nhạt nói, ngươi đoán, ta tin sao? Con chuột còn muốn nói điều gì, Đường Chết còn nói, ta biết, cái này mấy lần đều là ngươi tiểu tử theo chúng ta mật báo, ấn lý thuyết, ta hẳn là đem con mắt của ngươi cùng đầu lưỡi đều cắt bỏ, miễn cho ngươi lần sau hại người nữa. Con chuột nhìn xem Đường Chết, cảm giác hắn không hề giống là nói đùa, mồ hôi trên đầu càng không ngừng lăn xuống đến, đại ca, ta nói đều là thật, thật ấn xong, chỉ có những cái kia bông cùng vải còn đặt ở Lý Long gia bên trong. Lý Long mặc dù đau nhức, vẫn là nghe được bọn hắn nói chuyện, máng, con chuột, ngươi đổ chó hoang bán huynh đệ, không phải người tốt. Đường Chết vươn tay, một thanh đặt tại Lý Long kia chân gãy bên trên, dùng sức một chảo, Lý Long bị đau đến oa oa kêu to. Đường Chết nói, ta không có cùng các ngươi nói đùa, hôm nay nếu là không đem cướp đi đồ vật một phần không thiếu trả lại, các ngươi chỉ có hạ châu trái tim cho cá ăn, giết người, ta so với các ngươi càng lưu tâm hơn. Chương 109, căn bản cũng không trải qua đánh chương 109, căn bản cũng không trải qua đánh nhìn xem Đường Chết trên trán nô ra gân xanh, Lý Long hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân trước mắt này nói đến cùng là thật hay giả, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí, tăng thêm chân bên trên truyền đến đau đớn, để hắn nhanh không thở nổi. Gặp Đường Chết đến thật, hắn cũng lại không còn vừa rồi phách lối khí diễm, cố nén nói quá, đại ca, chúng ta trả lại ngươi, nhất định còn ngươi. Đường Chết chỉ con chuột, ngươi hiện tại đi đem thiếu ta đồ vật lấy ra châu trái tim, nếu là trước khi trời tối còn không có lấy ra, ngươi biết hậu quả. Con chuột liên tục gật đầu, Lý Long nói, không, Dương Quân, ngươi đi, lão tử không tin được con chuột. Dương Quân trên đùi chịu một gậy, mặc dù không có đoạn, nhưng cũng rất đau, bị Lý Long điểm danh, hắn chỉ có thể đứng lên tiếng, liền về thành bên trong. Đường Chết để con chuột đỡ dậy trên đất mà mới vừa rồi bị đụng ngất đi, không đến bao lâu liền đã tỉnh lại, bất quá mới vừa mở mắt, liền thấy ngay cả Lý Long bọn hắn đều bị đánh bại trên mặt đất, cũng không dám động, chỉ có thể tiếp tục giả vờ chết. Con chuột đỡ dậy hắn mới làm bộ chậm rãi tỉnh lại, hai người lại tới, mang lấy Lý Long, hướng châu trái tim đi đến. Đến châu trái tim bất quá hai dặm đường, rất nhanh liền đến, Đường Chết chọn gạo, áp lấy bọn hắn từ ven đường xuống dưới, tiến vào trong động, ba người nhét chung một chỗ, ngồi tại trên một tảng đá, Đường Chết thì là canh giữ ở cửa hang. Hắn cũng không sợ Dương Quân đi tìm công an, những người này cản đường cướp bóc, sợ nhất chính là nhìn thấy công an, mà lại, chuyện giang hồ giải quyết, nếu như bị đánh một lần, liền đi tìm công an, vậy bọn hắn về sau rốt cuộc hôn không nổi. Đợi chừng 3 giờ, Dương Quân mới có một cái bao tải từ trên đường cái xuống tới, tại cửa hàng kêu vài tiếng, Đường Chết chính tựa ở trên một tảng đá nghỉ ngơi, nghe thấy gọi, đứng lên, Dương Quân bộ nói, đại ca, những này là ngươi tiểu huynh đệ kia bông cùng bài, còn có gạo, đều ở nơi này. Nói xong, đem bao tải đặt ở hắn gạo túi bên cạnh, mặt khác, tiền thật bị chúng ta thua, nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy, ta chỗ này chỉ có 7 khối tiền. Sau đó lại tay đem tiền đưa tới Đường Chết trong tay. Đường Chết hỏi, các ngươi có phải hay không nghe rõ ràng lời ta nói, hiện tại trả những vật này, ta Dương Tử tiền, còn có huynh đệ của ta dược y phí, cũng không cần các ngươi nhiều, lại cho 40, bằng không, mỗi người các ngươi đoạn một cái chân, chuyện này liền đi qua. Lý Long ở một bên cầu đạo, chờ một chút, chúng ta lại đến một chút. Sau đó từ trên thân lau một khối thêm ra đến, lại nhìn về phía con chuột, hai người các ngươi, trên thân còn có bao nhiêu tiền. Con chuột hai tay một đám, khổ khuôn mặt nói, Long ca, ngươi cũng biết, ta thua thảm nhất, nơi nào còn có tiền gì. Mau mau từ trên thân lau mấy mao tiền ra giao cho Lý Long, ta liền nhiều như vậy. Bốn người, tổng cộng tiếp cận không đến 10 đồng tiền, Lý Long đứng không dậy nổi, lại đem tiền giao cho mau mau, để hắn đưa đến Đường Chết trong tay. Đường Chết đem tiền thu, nói ra, còn thiếu 31 khối 10 đồng tiền một cái chân, rất thích hợp. Lý Long nói, đại ca, thật không có, liền coi như chúng ta thiếu ngươi, hôm nào nhất định cho ngươi. Đường Chết cười nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Qua hôm nay, các ngươi chạy ta tìm quỷ nhị ca muốn đi. Lý Long nói, yên tâm, nhiều nhất 5 ngày. Đến lúc đó ngươi đến trong thành vận chuyển đội ra trúc viện tìm ta. Gặp Đường Chết còn không tin, liền đem con chuột nơi ở cũng nói một lần, nói ra, chính là tiểu tử này, hắn dạng kinh thường nhìn thấy ngươi tại xưởng giấy trước công túc xá bên kia bán đồ, nhà hắn ngay tại xưởng giấy ký túc xá bên cạnh, chúng ta cũng sẽ không chạy. Đường Chết thấy sắc trời cũng không sớm, nhị cầu thủ cũng đã cho hắn báo, liền nói ra, các ngươi nếu là dám chạy, cung thủy 27 công xã, ta lật cái út sốc, cũng phải đem các ngươi tìm ra. Lý Long cùng con chuột liên tục gật đầu, là, chúng ta không dám. Đường Chết phẩy tay nói, cút đi, lần sau lại chọc tới ta, sẽ không có ngày nay may mắn như vậy. Mau mau hai cái vị Lý Long, cùng Dương Quân cùng một chỗ cũng như chạy trốn rời đi châu trái tim. Đường Chết đem tiền cất vào hầu bao, tại cửa hang tìm rễ cây mây, đem bao tải trói thành một cái túi thuốc nổ kiểu dáng lưng ở trên lưng, lại chọn gạo tiếp tục đi trở về. Qua nham hạ đại đội, vượt qua một ngọn núi, liền đến cắt câu lạnh cầu, đây là một tòa mưa gió cầu, cầu hai bên có lan can cùng chỗ ngồi, chuyên cung cấp người nghỉ ngơi, cầu nối bên trên, trước kia còn cung cấp có lô ban thượng thần, mười mấy năm trước bị đánh xuống đến rủi. Mỗi lần đi qua nơi này, hắn đều sẽ ngừng lại, hôm nay cũng giống vậy, đem đồ vật đặt ở trên cầu, sau đó xuống đến cắt trong khe, ghé vào bên dòng suối nhỏ tẩy một thanh nước lạnh mặt, nâng lên thổi phồng nước lạnh uống vào mấy ngụm. Vừa trở lại trên cầu, liền thấy cách đó không xa, Thẩm Dương Chính mang theo Đường Viện Triều, Đường Lao Tam, Đường Hiếu Hiền bọn hắn hơn 10 người hấp tấp chạy đến, mỗi người trên tay đều cầm một cây côn gỗ. Đường Chết đứng tại trên cầu, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Một đoàn người nghe được thanh âm, bận điệu chạy tới, Thẩm Dương hỏi, ta về nhà đợi ngươi không sai biệt lắm 2 giờ, đều không nhìn thấy ngươi đến, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, liền cùng mọi người cùng nhau đến xem. Đường Hiếu Hiền cũng hỏi, Đường Chết, Thẩm Dương sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi làm sao bây giờ còn ở nơi này? Đường Chết đem sự tình đơn giản nói một lần, nói, mấy cái kia nhỏ tập ra, căn bản cũng không trải qua đánh, không phải sao, nhị cầu đồ vật cũng muốn trở về. Thẩm Dương nói, trách không được đâu, ta trong nhà đợi trái đợi phải không thấy ngươi trở về, chính là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Đường Hiếu Hiền nhìn Đường Chết cũng không có ngoại thường, cười nói, hảo tiểu tử, thật nhìn không ra, ngươi đánh nhau còn có mấy cái, bốn người đều cầm vũ khí, liền xem như ta vừa xuất ngũ thời điểm, cũng không thể cam đoan bãi bình bọn hắn còn lông tóc không thương. Đường Chết cười xấu hổ cười, Hiếu Hiền thúc, cũng không thể nói lông tóc không thương, ta cũng chịu một bữa đêm. Đường Viện Triều cong lên kia bao tải, nói ra, đã an toàn trở về, sắc trời cũng không sớm, chúng ta vẫn là đuổi nhanh về nhà đi. Đường Hiếu Hiền nói, đúng đấy, chính là. Thế là lại đem hắn hai bao tải gạo, mình khiêng một túi, để Đường Lao Tam lại khiêng một túi, một đường vừa nói vừa cười đi về nhà. Trời đã tối đen, Thẩm Dương tại ven đường bắt chút cỏ khô, cuốn thành quyển, làm mấy cái đơn giản bó đuốc phân cho mọi người, nhanh đến nghỉ chân thung lũng thời điểm, xa xa nhìn thấy có đèn tin sáng ngời chiếu hướng bên này tới. Đường Mới Hiền cao giọng hỏi, là cái nào đang đánh sáng? Bên kia nghe được thanh âm, hỏi vội, là Hiếu Hiền thúc sao? Ta là Đường Nguyện. Đường Hiếu Hiền trả lời, là chúng ta, ngươi cũng là tới đón ca của ngươi sao? Hắn không có việc gì, ngươi mau đưa đèn tin lấy tới. Đường Nguyện đem trong nhà hai tay đèn tin đều cầm đến, có đèn tin, độ sáng so của tranh bó đuốc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tựa như ban ngày, không đến bao lâu đã đến ra. Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân cùng Đường Hoan bọn hắn đều tại sân viện bên trên đứng đấy các loại, nhìn thấy một đoàn người trở về, Đường Tự Lập bận bịu phân phó, trở về, Thu Vân, nhanh đi đem đồ ăn bưng lên bàn. Chương 110, lập tức rồng suối miệng chương 110, lập tức rồng suối miệng Trần Thu Vân hỏi một chút tình huống, Đường Chết chỉ là nói một cách đơn giản mình trong thành đi dạo vài vòng, trở về trên đường vừa mệt, tại đập cắt lạnh cầu nghỉ ngơi một chút. Mặc dù Trần Thu Vân cùng Đường Tự Lập còn hơi nghi ngờ, nhưng thấy không có thụ thường, cũng không có có mơ tưởng. Ngoại trừ đi đón Đường Chết những người này bên ngoài, mặt khác những người kia cũng sớm đã ăn được cơm tối đi về nghỉ đi. Trần Thu Vân kêu gọi mọi người đem cơm ăn. Cơm nước xong xuôi, thân đằng phi cùng Vương Đường muốn về thân gia lĩnh, Đường Chết liền cầm lên đèn tin, trên lưng thuộc về thân nhị cậu kia bao tải đồ vật, cùng bọn hắn cùng đi. Hôm trước thân đại phượng đi tìm thân đằng phi, không có chiếm được đến vài phiếu bông phiếu, nàng mang theo cá đi, vừa ở vào cửa lão bà hắn liền cười ha hả đem cá thu vào, thân đằng phi chỉ có thể để lão bà hắn cho mượn một giường chăn mền cho nàng trước khẩn cấp, còn nói, ngươi nhìn trong nhà của ta cũng có khách, trong nhà cũng chỉ có cái này một giường chăn mền, ngươi cầm đi chấp nhận dùng mấy ngày. Kỳ thật cái giường này chăn mền cũng phá mấy cái lô lớn, là năm đó thân đằng phi phụ thân dùng cái lồng chụp nướng ổ chăn thời điểm cháy hỏng, về sau lão bà hắn dùng y phục rách dưới bổ một chút, lại về sau phụ thân hắn qua đời, cái giường này chăn mền vẫn ném tại cái kia trên giường, rơi đầy cho bụi. Thân đại phượng lúc này căn bản cũng không có ghét bỏ tư cách, thiên ân bạn tạ tạ cầm trở về nhà, treo trên sợi dây dùng cây gậy đập nửa ngày, mới đưa cho thân nhị cậu. Có chăn mền, ban đêm lúc ngủ cảm giác đều tốt lên rất nhiều, bất quá liên tiếp ngủ hai ngày, hắn là ngủ được toàn thân đau nhức, xế chiều hôm nay liền rời giường, một mực ngồi tại lò trước hố lửa bên cạnh sưởi ấm. Đường Chết đánh lấy đèn tin từ đại môn tiền đến, hô nhất thanh, thân nhị cậu tại phòng bếp lên tiếng, Đường Chết đem đèn tin chiếu hướng hắn, hỏi, ngươi làm sao ngay cả cái đèn cũng không điểm? Thân nhị cậu ha ha cười khan hai tiếng, nói ra, lại không có chuyện gì, điểm cái đèn lãng phí. Nói xong, từ trên lò bùn trụ bên trên gỡ xuống chi kia đầu ngón tay phẩm chất lỏng dầu mục, vận lửa đường bên trong lửa than, dùng miệng thổi thổi, điểm lên, lại cắm về bùn trụ bên trong. Bùn trụ vốn là đặt ở nhà chính hương trên bàn thờ cắm hương đến dùng, thân ra thời gian trôi qua quá khổ, không giống Đường Tự Lập, năm nay còn bụng trộm đốt đi tiền giấy, nhà hắn năm Tết chỉ là đem khoai lang dùng bắt trang, đặt ở nhà chính, người một nhà ở nơi đó gõ mấy cái đầu coi như xong việc. Cho nên cái kia vốn phải là cắm hương đến bùn trụ, liền lấy được bếp lò bên trên cắm lỏng dầu mục, thành một cái đơn giản lỏng dầu mục đế đèn. Đường Chết đem bao tải để dưới đất, nói, những này là ngươi bị cướp đồ vật, ta hôm nay lấy cho ngươi trở về. Thân nhị cậu lấy làm kinh hãi, mượn yếu ớt ánh đèn nhìn một chút Đường Chết, phát hiện trên đầu của hắn trên tay cũng không có đạn thường, nói, Đường ca, ngươi có phải hay không lại cùng bọn hắn đánh nhau? Đường Chết cười cười, ừm, yên tâm, bọn hắn về sau khẳng định không còn dám chọc giận ngươi. Thế là hắn đem việc trải qua cùng thân nhị cậu nói một lần, nghe được thân nhị cậu vừa mừng vừa sợ, song lo âu nói, ngươi cũng là thật gan lớn, liền không sợ cái kia gọi Dương Quân trở về để cho người tới. Đường Chết nói, bọn hắn lúc đầu làm chính là phạm quốc pháp sự tình, ăn phải cái lô vốn cũng chỉ có thể âm, còn dám khắp nơi tên giường, không phải cho mình đào hố nhảy sao? Thân nhị cậu vẫn còn có chút lo lắng, cái kia kêu cái gì rồng, người đem chân của hắn đều đánh gãy, vạn nhất bọn hắn đi tìm công an, đến lúc đó bị kiện làm sao bây giờ? Đường Chết nói, ngươi có phải hay không choáng váng, bọn hắn nếu là dám tìm công an, đi vào khẳng định là chính bọn hắn nha, cướp người cường đạo, ta coi như đánh chết bọn hắn, cũng chỉ là tự vệ. Thân đại phượng cùng thân hậu thực hai ông cháu khi trời tối liền trở về phòng của mình ngủ rồi, nghe được Đường Chết đến, thân đại phượng bận rộn chào hỏi. Thân nhị cậu nói, tỷ, Đường ca đem ta bị cướp đồ vật cầm về, ngươi ngày mai cho công cùng chính ngươi làm hai bộ y phục đi, công thích mặc trưởng sam bao khăn, ta mua đến có dư thừa vải, ngươi lại cho hắn khe hở một đầu khăn bao lấy. Nơi này lão nhân đều thích trên đầu bao bên trên khăn, nam tử bình thường dùng vải xanh, nữ tử dùng vải trắng, thân hậu thực khăn lúc trước cũng cùng nhau bị Ngô Lương cho vợ lấy, một mực để trần cái đầu. Thân đại phượng cảm kích nhìn thoáng qua Đường Chết, liền vội vã mở túi ra, bên trong một bao đồng, một thất vải, còn có một túi gạo, thân ra trong nồi, đã không biết bao nhiêu năm không có hiện qua chợ nhìn, lập tức có cái này 20 cân gạo, đại phượng không biết cao hứng biết bao nhiêu, bận bịu đem những vật này cầm lại buồng trong đặt vào. Đường Chết nhìn thân nhị cậu cũng không có cái gì đáng ngại, lại hỏi một chút, xế chiều hôm nay thẩm say ngừng đưa cho hắn thua dịch, thuốc liền sử dụng hết, ngày mai cũng không cần lại thua, chỉ là xoa một chút thuốc tiêu viêm liền có thể. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu, Đường Chết liền trở về nhà. Liên tiếp 4-5 ngày xuống tới, phòng ở phải dùng vật liệu gỗ đã chặt đủ, toàn bộ chồng chất tại quả đào bãi. Ngày này sau khi ăn cơm tối xong, mọi người tại Đường tự lập nhà sân viện đốt đi một đống lửa, vây tại một chỗ khoác lác. Đường Chết đem Đường Hiếu Hiền cùng thân Đằng Phi còn có Vương Đường mời đến trong phòng, thương lượng chuyện kế tiếp. Đường Hiếu Hiền nói, ngày mai liền không dùng đến nhiều như vậy lao lực. Đường Chết nói, ngày mai vẫn là phải vất vả mọi người một ngày, hỗ trợ đem nền tảng cho móc ra. Thân Đằng Phi cũng nói, mấy ngày nay ta cùng sư phó đem trụ cất thạch đều đánh cho không sai biệt lắm, siết chân cũng không cần quá mau, chờ đem giàn khung đứng lên, lại làm cũng không muộn. Đường Chết nói đúng, vẫn là trước tiên đem nền tảng móc ra, còn có muốn an bài hai tổ người đem đánh gậy sửa lại. Vương Đường nói, ta chỉ dẫn theo một thanh lớn đội cưa, các ngươi đại đội hẳn là cũng có đội cưa à? Chủ nhà lại đi mượn một thanh tới. Đường Tự Lập nói, lớn đội cưa tại trong đội, sáng sớm ngày mai ta mang đến là được rồi. Vương sư phó, ngươi nhìn một chút còn muốn an bài nhiều ít người phù hợp. Vương Đường nói, muốn đào đất cơ, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Thương lượng xong, Đường Chết liền ra ngoài tản một trận khói, sau đó cùng mọi người nói một lần, còn muốn vất vả mọi người một ngày, tất cả mọi người đương nhiên cũng không có ý kiến. Tại Đường Chết nhà hỗ trợ, không vì cái gì khác, ăn đồ vật vậy nhưng không thể chê, so ăn tịch còn muốn phong phú, tăng thêm Trần Thu Vân lại có thể làm, mặc dù mới đầu mùa xuân, có thể đào rau dại không nhiều, liền xem như một cái phân xanh, nàng cũng có thể làm ra hai món ăn tới. Mỗi một bữa ăn trên bàn cơm, mặc kệ là thịt heo rừng, vẫn là cá khô, luôn có thể nhìn thấy điểm mục canh, mà lại một ngày ba bữa, ngừng lại đều là cơm trắng, cuộc sống như vậy, liền xem như đại thực đường thời kỳ, trong đội lương thực bội thu, cũng chỉ có thể tại ngày mùa thu hoạch thời điểm ăn một bữa. Đường Lao Tam cười nói, Đường Chiết, nhà ngươi cái này sinh hoạt, mỗi ngày lập tức rồng suối miệng. Rồng suối miệng có lẽ là rất sớm trước kia, mở tiệm ăn tại cung thủy là có tiếng ăn ngon, cho nên người nơi này một khi gặp gỡ ăn được ăn, liền dùng xuống rồng suối miệng đến làm năm dụ. Đường Hiếu Hiền nói, chơi thì chơi, chủ nhà để mọi người ăn ngon ăn đủ no, đừng lại bạch mãng mãng, cơm, bao no, các ngươi liền không cho phép ngang ngạnh, thêm chút sức, sớm một chút ăn được chủ nhà ném lương ba. Chương 111, phong thư thứ 2 chương 111, phong thư thứ 2 Đường Hiếu Hiền, không có người phản đối, tốt như vậy sinh hoạt, khẳng định phải thêm ra khí lực mới được. Sáng sớm hôm sau, mọi người đến quả đào bãi, rút bốn cái tráng lao lực phụ trách đổi tấm ván gỗ, còn lại liền đi đào đất cơ, thân nhị cầu trên thân tất cả đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn gân cốt, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng tốt đến 7-8 phần, trong nhà không sống được, cũng chạy đến giúp đỡ. Đường Chết liền cùng hắn cùng một chỗ đem những cái kia gỗ sam trước bóc đi ra, đem cây phá mã ở một bên khác tấm ván gỗ đổi tốt về sau, bọn hắn lại cầm tới một bên theo xếp thành hình tam giác, dạng này tấm ván gỗ ở giữa liền thông gió, đã đổ xuân, không được bao lâu, liền sẽ hao khô, đến lúc đó giả bích tấm cũng không cần lấy thêm dùng lửa đốt làm. Nên tảng đào đến rất nhanh, thời gian một ngày liền đào xong, tạm thời cũng không dùng đến nhiều như vậy sức lao động, vừa vận đại đội khoai tây cũng hao được, mọi người lại đi đại đội kiếm 2-3 ngày công điểm. Ngày này vừa ăn xong cơm trưa, Đường Tự Lập một nhà đều đến quả đào bãi làm việc, ngoại trừ Đường Nguyện, liền chỉ có Đường Hoan cùng Đường Nhạc trong nhà. Nô Liên Tâm tự mình xuống tới hô Đường Hoan các nàng hai tỷ muội, mở miệng liền nói, ổ vàng ổ bạc, chính ngươi có cho ổ nhà, một mực tại người ta, ngươi lại có ý tốt. Đường Hoan mặc dù rất sợ, nhưng một mực ở tại nhị thúc nhà cũng không phải cái sự tình, liền muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ trở về. Đường Nguyện vội nói, Hoan Hoan tỷ, ngươi không muốn trở về, liền ở tại nhà chúng ta, vạn nhất đại trùng ca lại đánh ngươi làm sao bây giờ? Đường Hoan có chút do dự, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem Đường Nguyện, không biết làm thế nào mới tốt. Nô Liên Tâm liếc một cái Đường Nguyện, nói, ngươi cái này điều đừng, ta gọi nhà ta cô nương, ngươi nhiều cái gì miệng? Đường Nguyện hai mắt nhất hồng, không nói thêm gì nữa. Đường Hoan cùng Đường Nhạc nhìn thoáng qua, đứng lên đi ra đại môn. Nô Liên Tâm mu bàn tay lấy, chờ các nàng ra đường chết nhà cửa, cong tay lấy ra một cái nhánh cây, tại Đường Hoan cùng Đường Nhạc trên mông cắt đánh mấy lần, còn vừa mắng, thành cái dã nhân, mình không có nhà, mỗi ngày chạy nhà khác trốn tránh, các ngươi đem mặt đều vứt sạch. Chờ Đường Chết bọn hắn trở về thời điểm, mới phát hiện hai tỷ muội đã trở về. Đường Tự Lập một mình thở dài mấy lần khí, gặp được không nói lý lẽ như vậy đầu đầu, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể theo các nàng đi. Chí ít tại nhà hắn trong khoảng thời gian này, hai tỷ muội vết thương trên người đã dưỡng tốt. Đường Chết ngược lại không nói gì thêm, với hắn mà nói, Đường muội hòa thân muội vẫn còn có chút khác nhau. Nếu thật là bá phụ mẫu đều không có ở đây, hắn cái này Đường Đường ca hoàn toàn có thể gánh vác lên trách nhiệm, nhưng bây giờ mẹ của các nàng còn tại đường, với hắn mà nói, bất quá cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Trạng vạng tối thời điểm, Đường Hiếu Hiền lại tới, mới lên sân viện, nhìn thấy Đường Chết nắm Lục Lục trở về, nói với hắn, Đường Chết, lại có thư của ngươi. Đường Chết một giọng nói tạ ơn, nhận lấy, không cần nghĩ, khẳng định lại là Hồ Tĩnh viết tới. Hắn đem thư cầm ở trong tay, nói với Đường Hiếu Hiền, Hiếu Hiền thúc, ngươi trước trong phòng ngồi một chút, ta trước tiên đem Lục Lục giam lại. Đường Hiếu Hiền khoát tay nào nói, không được, mấy ngày nay trong đội bận rộn, ta đi về nghỉ trước, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Đường Chết cũng không tiếp tục lưu, về kho củi đem Lục Lục đóng lại, đi vào trong phòng, chờ ăn xong bữa cơm, hắn mới trở về phòng, tại than đá dưới ngọn đèn mở thư ra, trên đó viết, Đường Chết, gặp tin như mặt. Một mực không có chờ đến ngươi hồi âm, không biết gần đây vừa vẫn rất tốt, ta có nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói, nhưng lại không biết nói thế nào, lâu như vậy không có thu được ngươi gửi thư, nghĩ đến ngươi đã đem ta quên đi thôi, hay là bởi vì ta không đủ ưu tú, không vào được pháp nhãn của ngươi đâu. Đừng đối ta lạnh lùng như vậy, yêu ngươi ta cũng không có sai, có trời mới biết tâm ta chịu tra tấn đúng như ân thương thời điểm báo cách chờ mong ngươi hồi âm. Hồ Tĩnh 198 số 05 ngày 2 tháng 2 Đường Chết nhìn xem phong thư này, viết càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn cùng tại bát gia hiện thời điểm tưởng như hai người. Mà lại hắn phát hiện, Hồ Tĩnh đặc biệt thích làm thơ, hết thảy thu được 2 phong thư, đều cho hắn viết thơ. Lúc đầu trong khoảng thời gian này đến nay, hắn liều mạng làm lấy sống, để cho mình không suy nghĩ thêm nữa chuyện tình cảm. Cả cuộc đời trước, hắn không có thường qua tình yêu khổ, đời này, hắn cũng không muốn đi đàm loại kia oanh oanh liệt liệt cầu thí tình yêu lãng mạn, cũng không có nghĩ qua dựa vào mình trùng sinh ưu thế, thu hoạch được thương nghiệp tiên cơ, chỉ muốn bình bình đạm đạm đối tiếp người trong nhà, thưởng thụ người một nhà đều ở bên cạnh loại kia niềm vui gia đình. Nhưng là, dạng này một mực phơi lấy Hồ Tĩnh, cũng không phải biện pháp, hắn coi là Hồ Tĩnh thời điểm ra đi, hắn đã cự tuyệt đến đủ minh xác, không muốn vẫn là để nàng sinh ra hiểu lầm. Nằm ở trên giường, nghĩ đến làm sao hồi âm, có chuyện trong lòng, liền lần qua lộn lại ngủ không được, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 11 giờ đêm qua, liền nghĩ tới Hồ Tĩnh kia nụ cười sáng lạ. Nhưng hắn vẫn là một cái rất lý trí người, hai cái khác biệt thế giới người, dù là tâm lại gần, cũng tuyệt đối không thể có thể cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, cảm thấy tuyệt đối không thể chậm trễ nữa người ta thanh xuân, tại tròn quần áo, ngồi xuống, tại dưới đèn nâng bút viết, Hồ thanh niên trí thức, gặp tin tốt. Gửi thư thu tất, nhưng lại không biết trả lời như thế nào vấn đề của ngươi, chúng ta là hai cái khác biệt thế giới người, tựa như từ chí ma trong thơ viết đồng dạng, ngươi có ngươi, ta có phương hướng của ta, ngươi nhớ kỹ cũng tốt, tốt nhất ngươi quên mất, tại giao hội thời khắc lẫn nhau thả ánh sáng. Ta không biết dựa vào cái gì mị lực, để ngươi cảm mến, ở đây nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Ngươi hẳn là theo đuổi hạnh phúc của ngươi, tại Lâm Thành, tại càng lớn thành thị, giống diều hâu, dương cánh bay lượn. Bắt ra hiển loại lạnh lẽo như thế địa phương, không thuộc về ngươi, ngươi chỉ là nơi này một cái khách qua đường, nhưng là nàng lại thuộc về ta. Ta không có cao thượng lý tưởng, chỉ nguyện trông coi nơi này một mẫu 3 phần đất, dù là ngươi liền cho rằng giống như là một đầm nước đọng, hào không gợn sóng sống hết một đời. Lần nữa hy vọng ngươi trôi qua càng tốt hơn. Chớ niệm. Đường chết 198 số 05 11 tháng 2, đêm viết xong phong thư này, hắn vừa cẩn thận nhìn, cảm thấy không có vấn đề gì, mới gãy, bỏ vào trong quần áo, nằm ở trên giường tiếp đi. Bọn hắn công xã không có biêu cục, sáng sớm hôm sau ăn cơm xong về sau, liền cùng mẫu thân lên tiếng chào, đi một chuyến 3 hợp công xã, tìm tới biêu cục đem thư gửi ra ngoài. Nhìn một chút trên tay đồng hồ, lần nữa đi vào biêu cục, muốn trương gửi kiện đơn điện, cũng cho Hồ Tĩnh gửi tới. Ra biêu cục, hắn ngửa đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, dạng này, hẳn không có cái gì dài niệm đi. Từ 3 hợp trở về, Đường Nguyện nói với hắn, "Ca, ngươi có nghe nói hay không, Diêu Dung quân bị thả lại tới." Đường Chết chỉ là ồ một tiếng, Đường Nguyện có chút không cao hứng, nói, "Ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện đâu? Hắn có trở về hay không đến đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu?" Đường Nguyện nhíu một chút miệng, phát hiện Đường Chết cũng không có nhìn nàng, nói tiếp, "Cùng ngươi đương nhiên không quan hệ rồi, nhưng hắn lần này đến, khẳng định Hoan Hoan tỷ liền phải chịu khổ. Hôm qua Thiên Bá mẹ đến đem Hoan Hoan tỷ các nàng gọi về đi, cũng là bởi vì Diêu Dung quân trở về, đại trung ca đi Diêu gia đảm hôn sự." Nghe đến đó, Đường Chết đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó tại thân gia lĩnh rừng trúc bên cạnh đống cỏ khô bên cạnh, nữ nhân kia, càng nghĩ càng giống Diêu Dao, chẳng lẽ nàng lại cùng thân hồng binh làm ở cùng một chỗ. Kia đường trung trên đầu, không phải liền là một mảnh thảo nguyên. Chương 112, là mối chương 112, là mối Đường Nguyện còn ở bên cạnh liễu lo không ngừng nói, Đường Chết đánh gãy nàng, "Tiểu Uyển, ngươi có rảnh nói người khác sự tình, làm sao không hảo hảo đem sách nhìn một chút, lại không học tập cho giỏi, tương lai làm sao thi đại học?" Đường Nguyện hừ một tiếng, "Ta cũng không phải loại ham học, lại nói, đọc nhiều sách như vậy có làm được cái gì? Giống Hồ thanh niên trí thức cùng Trương thanh niên trí thức các nàng, đọc nhiều như vậy sách, còn không phải chuyển sang nơi khác làm việc nhà nông." Đường Chết trên đầu nàng gõ một cái, nói cái gì đó, ngạn ngữ đều nói hay lắm, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, ngươi không đi học cho giỏi, tương lai chỉ có thể gả cho một cái đại lao thô, tuyệt không hiểu được đau lòng ngươi. Đường Nguyện không phục ngựa đầu nói, vậy mới không tin đâu, chỉ cần ngươi cùng cha mẹ không giống bá mẹ cùng đại trung ca đồng dạng bức ta kết hôn, ta khẳng định phải tìm một cái thương ta yêu ta. Còn có, ngạn ngữ còn nói, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, kia lại thế nào nói? Đường Chết cười nói, bản sự khác không có học được, trên cái xem như hạng nhất. Đường Nguyện cũng cười trả lời, 360 đi, trên cái cũng coi là một nhóm nha, ngươi còn nói ta. Ta nghe cha cùng mẹ cũng đang nói, muốn mời cái bà mối đi nói với ngươi việc hôn nhân đâu. Ta làm sao không biết? Đường Chết trong lòng giật mình, từ khi Diêu gia đến từ hôn về sau, hắn chưa từng có nghe phụ mẫu nhắc qua cho hắn làm ai sự tình chuyện này. Tiếp qua mấy tháng, hắn liền đầy 20 tuổi, tại những năm tháng đó, xem như lớn tuổi thanh niên, mặc dù bắt ra hiện giống hắn như thế đại đơn hướng thanh niên còn có hơn 20 cái, nhưng nhà khác phụ mẫu một mực tại quan tâm cái này một khối sự tình, nam nhân đầy 18 tuổi, nữ hài tử đầy 16 tuổi, trên cơ bản liền thường xuyên có bà mối tới cửa cầu hôn. Đường Nguyện nói, ta cũng là hôm nay tại quả đảo bãi nghe cha cùng mẹ đang nói, tựa như là Hiếu Hiển thúc cùng cha để lời miệng, nói lần trước ngươi tại nhà bọn hắn đi, hắn cùng ngươi nói, để Hiếu Hiển thẩm nói với ngươi môi sự tình. Đường Chết mới đột nhiên nhớ tới, lúc ấy Đường Hiếu Hiển nói là như thế lời miệng, nhưng là hắn cũng không có đồng ý nha, xem ra người đại đội trưởng này thật sự là quan tâm lắm đây. Quả nhiên, Trần Thu Vân trở về làm cơm trưa thời điểm, liền cho Đường Chết nói, a chết, ngươi đi mời người Hiếu Hiển thẩm tới nhà ăn cơm trưa. Đường Chết nói, lại bất quá tuổi chưa qua thiết, vô duyên vô cớ mời người ta tới nhà ăn cơm, là có chuyện gì không? Trần Thu Vân vẻ mặt tươi cười, cho hắn một cái thần bí ánh mắt, nói, gọi ngươi đi ngươi liền đi, luôn luôn sự tình tốt, ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Đường Chết ổ một tiếng, cũng không ngừng phá. Chu Thục Phân trong nhà khe hở lấy quần áo, Đường Chết tới cửa nói ra, thầm thầm, mẹ ta gọi ngươi đi nhà chúng ta ăn cơm. Chu Thục Phân cười ha hả nói, có ngay, ta cái này đi, Đường Chết nha, ngươi năm nay cũng 20 đi. Dáng dấp thật sự là càng ngày càng tuấn nữa nha. Đường Chết chỉ là cười cười, đi ở phía trước, Chu Thục Phân ở phía sau đi theo, một hồi liền đến nhà bên trong. Trần Thu Vân đã xào hai cái đồ ăn, cơ cũng làm tốt, liền đợi đến Chu Thục Phân, nhìn thấy nàng đi lên, Trần Thu Vân bận bịu tới cửa nghênh đón, "Thục Phân, nhanh, trong phòng ngồi." Chu Thục Phân cười ha hả, nói, "Tự Lập đầu, ngươi nhìn ngươi, đều là người một nhà, còn khách khí cái gì?" Đường Tự Lập bận bịu cho nàng đem băng ghế lắc lắc, mặc dù tấm kia băng ghế đã bày ở bên bàn bên trên rất chỉnh ngay ngắn, nói ra, "Thục Phân, ngồi xuống ăn cơm." Chu Thục Phân sau khi ngồi xuống, Trần Thu Vân bận bịu đem cơm cho nàng bưng lên, Đường Tự Lập cho nàng kẹp hai đũa thức ăn, sau đó người một nhà mới ngồi xuống ăn. Đường Nguyện bưng bát, cho Đường Chết một cái nụ cười xấu xa, sau đó liền chạy đi ra bên ngoài ăn đi. Trần Thu Vân một bên ăn, một bên nói, "Thục Phân à, chuyện này còn phải làm phiền ngươi tốn nhiều a tâm nha." Chu Thục Phân nói, "Tự Lập đầu, ngươi nhìn ngươi nói đến xa một chút, Đường Chết là cháu của ta tử, nếu là nói đến gần một điểm, lão tổ tông xuống tới, mới tách ra mấy đời người đâu, nói là thân nhi tử cũng không đủ, giúp người nhà mình làm việc, nào có không chú ý, các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi." Sau đó xoay đầu lại, hỏi Đường Chết, "Đường Chết, ngươi nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, có hay không chọn chúng nhà ai cô đường, Thẩm Thẩm đi nói với ngươi nói." Đường Chết lắc đầu, nói ra, "Không có, Thẩm Thẩm hiện tại cũng giảng tự do yêu đương, lại nói, ta mới 20 không đến, còn sớm đâu, ta còn muốn lại nhiều đùa nghịch mấy năm." Trần Thu Vân hừ một tiếng, "Đùa nghịch mấy năm? Đùa nghịch đến dâu ria bạch. Người xem người ta Thẩm Dương, cũng liền lớn ngươi tháng, hiện tại nhi tử đều có, ta còn muốn ôm cháu trai đâu, nếu không phải cha ngươi ra chuyện này, ngươi cùng Diêu Dao cũng muốn kết hôn, ai, bị nhà bọn hắn như thế nháo trò, đem thanh danh của ngươi đều làm hư, nếu không phải ngươi Thẩm Thẩm hỗ trợ, sợ là muốn cô độc." Chu Thục Phân bội nói, "Đường Chết như thế tuấn, làm sao lại cô độc đâu, lại nói nhà các ngươi hiện tại lại tại tu phòng ở mới, kia Diêu Gia không có ánh mắt, chính là một nhà kẻ đỉnh hót, bằng không còn không phải giống nhà các ngươi, ngừng lại ăn bạch mãng mãng." Đường Chết có chút không cao hứng, thật sự là hắn còn chưa muốn kết hôn, nói, "Mẹ, ta sự tình, ngươi để ta tự mình xử lý có được hay không, ta cũng không phải đồng hoan, các ngươi bức ta cưới ai, ta liền muốn cưới ai nhà." Đường Tự Lập nói, "Làm sao nói đâu, người ta hiếu hiển Thẩm một phen hảo tâm tới giúp ngươi." Chu Thục Phân lại cười ha hả, đánh vỡ cái này cục diện lúng túng, nói, "Ta nghe hiếu hiển nói nha, Hồ thanh niên trí thức thường xuyên viết thư cho ngươi, sẽ không phải là coi trọng ngươi đi." Đường Chết vẫn không nói gì đâu, Chu Thục Phân lại nói ra, "Muốn ta nói nha, người ta dù sao cũng là thành phố lớn người, thường thấy phía ngoài thế gian phồn hoa, nếu không phải chính sách ở chỗ này bày biện, nàng cả một đời cũng sẽ không đạp vào bát gia hiển cái địa phương quỷ quái này, hiện tại nàng trở về, liền xem như các ngươi hữu tâm, cũng phải nhìn nàng có thể hay không ở chỗ này trôi qua quen." Trần Thu Vân nhìn xem Đường Chết, hỏi, "Thật sự là Hồ thanh niên trí thức cho ngươi biết tin?" "Các ngươi tốt lên." Đường Chết một mặt bất đắc dĩ nói, "Mẹ, không có sự tình, người ta Hồ thanh niên trí thức chính là hỏi đại đội tình huống." Trần Thu Vân nói vậy, chắc không được đêm qua hơn nửa đêm ta nhìn nhà của ngươi đèn vẫn sáng, ta tới thăm ngươi còn tại viết đồ vật, có phải hay không cho Hồ thanh niên trí thức hồi âm?" Đường Chết nhẹ gật đầu. Trần Thu Vân nói, "Ngươi Thẩm Thẩm nói không sai, người ta là thành phố lớn cô nương, thấy qua việc đời, người ta sẽ coi trọng ngươi. Ta cảm thấy chính là trùng động nhất thời, ngươi muốn cân nhắc tốt." Đường Chết đều không có tâm tư ăn cơm, cầm chén để lên bàn, "Mẹ, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần, ta cùng Hồ Tĩnh không có cái gì, chính là một bằng hữu bình thường, ngươi không nên nghĩ nhiều." Trần Thu Vân nói, "Vậy là tốt rồi." Quay đầu lại nói với Chu Thục Phân, "Thục Phân à, ngươi nhìn hắn cũng có nói hay chưa sự tình, bằng hữu nha, viết viết thư cũng bình thường, bên này vẫn là phải ngươi tốn nhiều một phen tâm mới là." Chu Thục Phân nói, "Tự Lập đầu, ngươi liền yên tâm 100% được rồi, chờ một chút, ta liền đi đem cô nương kia linh đến ngươi nhìn một cái, dáng dấp nhưng thủy linh, đọc qua tiểu học, nhận ra chữ, có chút văn hóa, còn tại đoàn văn công diễn qua hí đâu." Chương 113, lông đùi gà chương 113, lông đùi gà. Trần Thu Vân cười đến càng cao hứng, "Đọc không có đọc qua sách không trọng yếu là lành nghề, hiểu chuyện, đúng, cô nương kia thật nhiều tuổi." Chu Thục Phân nói, "Gần 18, so nhà ngươi Đường Chết nhỏ 2 tuổi, vừa vặn. Mặc dù quốc gia pháp luật quy định qua, bọn hắn đều còn không có đạt tới kết hôn tuổi tác, nhưng người sống trên núi cơ bản đối với phương diện này cơ bản không có để bụng, bao quát đại đội tuyên truyền, hết thảy đều không trọng yếu nhất chính là nhét đầy cái bao tử. Đối với nhỏ bộ phận gia đình tới nói, nữ hoa hoa nuôi đến 16 tuổi, gia liền thu xếp lấy giúp nàng tìm nhà chồng, thêm một cái miệng, cũng không phải là nhiều một đôi đũa sự tình, thậm chí sẽ mang đến cả nhà chịu đói phong hiểm. Tuổi tác không đủ, vậy liền chỉ xử lý cái đơn giản tiệc rượu, về phần giấy hôn thú có đánh hay không, hoặc là sau qua lại đánh, cũng không trọng yếu. Mặc kệ là chính mình coi trọng, vẫn là bà mối nói, hai người ở cùng một chỗ, chính là cả một đời. Vào niên đại đó, cái gì đều có thể là cũ, chỉ có người mới là mới." Đường Chết nghe hai một trưởng bối, nói, "Mẹ, kết hôn loại chuyện lớn này, ngươi nhiều ít vẫn là muốn tôn trọng một chút lựa chọn của ta à?" Trần Thu Vân nói, "Lựa chọn, ngươi muốn làm sao tuyển? Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ngươi cũng có thể chạy, ngươi hỏi lại hỏi ngươi Đằng Phi ca, hắn thật nhiều tuổi kết hôn." Thân Đằng Phi căn bản cũng không có nghĩ đến, Trần Thu Vân sẽ đem cái này nổi bức cho hắn, cười cười, nói, "Tự Lập Thẩm, quốc gia đều đề xướng muốn tự do yêu đương, ta nhìn vẫn là tôn trọng chính Đường Chết ý nghĩ tốt một chút." Trần Thu Vân nói, "Ngươi kết hôn đến sớm, không phải cũng là cha mẹ của ngươi cho ngươi nắm môi nói à? Chúng ta an bài cho hắn cái cô nương nhận biết, cũng không phải buộc hắn lập tức liền kết hôn, làm sao lại không gọi tự do yêu đương?" Thân Đằng Phi hiện tại dù sao cũng là đại đội văn thư, không thể không giữ gìn lập trường của mình. Vương Đường sợ Trần Thu Vân nhạy cảm, bận bịu ngắt lời khuyên, cười nói, "Hắn đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói." Chu Thục Phân cũng nói ra, "Ngươi nhìn nhà ai hoa nhi lớn, không phải bà mối đi nói, phụ mẫu an bài, người nhà cũng không cần nghĩ quá nhiều, làm cái gì tự do yêu đương, vậy cũng là trong sách vợ nói, trong đại thành thị mới lưu hành một thời đồ chơi, ngươi tuyển đến tuyển đi, chờ hầu tử qua hỏa diệm sơn liền cái gì đều trễ. Đường Chiết không muốn lại nghe tiếp, nói, ta ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Đường Tự Lập nhìn xem Đường Chiết, nói với Chu Thục Phân, ngươi nhìn, hoa nhi này một lớn lên, liền không còn được. Chu Thục Phân cười nói, cho nên mới muốn tìm nữ nhân trông coi hắn, có lao bà trông coi, tựa như châu bị xuyên cái mũi, lại cưỡng cũng cưỡng không đi nơi nào. Quay người lúc ra cửa, Đường Nguyện đang bưng bát ngồi tại cửa ra vào, nhìn thấy hắn ra, vội hỏi, ca, ngươi đi nơi nào? Đường Chiết quăng một câu, ta ra ngoài đi một chút. Đường Nguyện vội nói, chờ một chút ta cũng đi. Nói, bận bịu chạy vào trong phòng cầm chén buông xuống, đi theo ra ngoài. Sau lưng truyền đến Trần Thu Vân bất mãn thanh âm, ngươi chạy đi đâu, không rửa chén à nha? Đường Nguyện vừa chạy vừa nói, mẹ, ta cùng ca ra ngoài đuổi địch, hôm nay ngươi tẩy một chút. Trần Thu Vân đối Chu Thục Phân cười cười, nói, hoa nhi này đều bị cha nàng cùng nàng ca cho làm hư. Đường Tự Lập không phục nói, liền ta quen, ngươi không quen nàng. Trần Thu Vân không còn cùng hắn tranh luận vấn đề này, đem thoại để lại dẫn tới Đường Chiết trên thân. Đúng rồi, Thục Phân, ngươi lại cùng ta nói một chút cô nương kia chứ sao? Đường Chiết ra cửa, lại không biết đi nơi nào, liền hướng quả đảo bãi đi, nhìn xem có cái gì cần làm việc và sự tình làm. Mấy ngày nay Vương Đường bọn hắn không có đánh xiết tức thạch, chủ yếu công việc là đem đầu cột đánh lên lỗ, mặc thêm vào mặt phương, liều gom lại, một cái sắp xếp đều liền làm xong, chờ làm xong sau cái sắp xếp đều, lại đem xà nhà cùng đòn tay trên kệ, chủ thể coi như đứng lên, nên ném lương. Bất quá, chỉ có thân đằng phi sư đồ hai người sư phụ, đến bây giờ cũng mới làm tốt hai cái sắp xếp đều, tăng thêm đầu xuân thật nhiều người lại về đại đội làm việc, tiến độ cũng không tính nhanh. Ngay tại Đường Chiết nghĩ đến như thế nào tăng tốc tiến độ thời điểm, lại nghe Đường Nguyện hô, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi đang đào cái gì?" Đường Chiết lúc này mới phát hiện, tại hắn nền nhà cách đó không xa, Thẩm Nguyệt ngay tại một cái tảng đá trong ngõ nhỏ đào lấy thứ gì. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu hướng bọn hắn nhìn bên này tới, trả lời, "Tiểu Điển nha, ta đang đào giá hành cùng gây bên hai, các ngươi đến làm việc tới." Nói xong, mang theo một cái hàng tre chúc cái làn, cầm cuốc đi tới. Đến trước mặt, Đường Chiết thấy được nàng trong giỏ sách có một thanh núi hoang hành, còn có một thanh gây bên hai, ngoài ra còn có mấy cây được xưng là lông đùi gà đồ vật. Thẩm Nguyệt đem rổ để dưới đất, từ trong giỏ sách xuất ra hai cây lông đùi gà đưa cho bọn hắn, có ăn hay không? Đường Chiết nhận lấy, dùng ngón tay đem ra ngoài của nó vớt một cái, thả ở trong miệng bắt đầu ăn, giòn giòn, miệng đầy mùi thơm ngát, còn có một cỗ nhàn nhạt mà vị. Kỳ thật nó đây là thuộc về kỳ kỳ ủ khoa thực vật, tên khoa học gọi là hoa lan thăm ra, bởi vì gốc rễ của nó dài nhỏ, trình phượng truy hình, cùng loại với đùi gà, cho nên khi người đều gọi nó lông đùi gà. Loại vật này trên núi rất nhiều, bất quá vừa đến mùa đông liền thu đầu, khó tìm. Hiện tại đầu xuân về sau, trên đồng cỏ lại lộ ra đầu, mới có thể tìm được. Thẩm Nguyệt gặp Đường Chiết ăn xong, lại đưa một cây tới, an ta lại đi đảo, bên kia trên đồng cỏ thật nhiều. Đường Chiết lắc đầu, không được, ngươi mau ăn. Đường Nguyện trêu kẹo nói, Tiểu Nguyệt tỷ, anh ta hôm nay không cao hứng, coi như ăn gan rồng phượng thủy đều không nói bụng. Thẩm Nguyệt nghi hoặc hỏi, thế nào? Đường Nguyện cười nói, mẹ ta mời Hiếu Hiền Thẩm làm ai, muốn cho hắn tìm lão bà. Thẩm Nguyệt trên mặt biểu lộ rõ ràng mờ đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, một lát sau, có thể là cảm giác mình thất thố, vận bịu ra vẻ thoải mái mà nói, đây không phải là rất tốt sao? Chiết ca còn lớn hơn ta 2 tuổi, là nên tìm lão bà trông coi. Đường Nguyện nói, ta ngược lại thật ra rất đồng tình anh ta đâu, ngay cả hắn vợ tương lai là cái nào cũng còn không biết, ta về sau nếu là lấy chồng, nhất định phải gả một cái mình đã biết, cùng chung chí hướng người. Thẩm Nguyện nói, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm đâu, liền nghĩ lấy chồng. Muốn đem ý nghĩ thả tại học tập phía trên, tương lai thi cái đại học đọc, ca của ngươi lại biết kiếm tiền, ngươi nếu là thi lên đại học, không lo không có tiền đọc sách. Đường Chiết nói, em gái ta nói không sai nha, kết hôn là cả đời sự tình, không thể phụ mẫu nói cưới ai liền cưới ai, tìm một cái cùng chung chí hướng cách mạng chiến hữu, mới có thể chân chính hạnh phúc. Đường Nguyện nói, than lửa rơi mu bàn chân lên, ngươi mới biết được đau đớn đi, Hoan Hoan tỷ bị bức hôn thời điểm, ta nhìn ngươi thật giống như chẳng hề để ý dáng vẻ, ta ngược lại rất bội phục Hoan Hoan tỷ, có can đảm phản kháng, bị đại trung ca đánh thành cái dạng kia, đều không có khuất phục. Ngưng một chút, còn nói, bất quá, nói đi thì nói lại, các nàng bị bá mẹ gọi đi về nhà, cũng không biết sẽ như thế nào. Ca, kỳ thật bá mẹ bọn hắn một nhà người, Hoan Hoan tỷ và Nhạc Nhạc đối với chúng ta cũng không tệ lắm, ngươi nếu có thể giúp liền muốn nhiều giúp một chút, cái kia đại trung, coi như xong, từ nhỏ đã khi dễ chúng ta, thử. Nói xong, liền nghĩ tới một chút không cao hứng sự tình, chu cái miệng không nói thêm gì nữa. Thẩm Nguyệt đứng ở một bên, phía sau bọn họ, cơ bản không có nghe lọt nhiều ít, trong lòng rất phiền rất loạn, tựa như là bị gió thổi tạt tóc. Chương 114, ta ao bắt cá chương 114, ta ao bắt cá Thẩm Nguyệt trạng thái, Đường Chiết là nhìn ở trong mắt, hắn từ bên trong trong lòng vẫn là đối nàng có chút cảm giác, ở kiếp trước tại cùng Diêu Giao đính hôn trước đó, hắn liền từng có loại cảm giác này, bất quá lúc kia, bởi vì Thẩm Thúy Đình bị giam quá nhu lều, gia đình thành phần không tốt lắm, hắn cũng còn không có trải qua thế sự tôi luyện, tăng thêm phụ thân loại kia hắn cho rằng hèn yếu tính cách, dẫn đến hắn không dám nhận chuyện này. Về sau trên chiến trường bởi vì đã lạc, dẫn đến hắn phát nổ chứng, đã mất đi nam tính công năng, Thẩm Nguyệt cái bóng cũng chậm chậm từ trong trí nhớ của hắn mơ hồ, thẳng đến cuối cùng biến mất. Hiện tại thế nào? Mặc dù gia đình thành phần trong lòng của hắn sớm đã không phải là ngăn cách, hắn cũng không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng là dù sao hắn hiện tại mới 20 tuổi không đến, Thẩm Nguyệt cũng mới 18 tuổi, nàng phải chăng có thể tiếp nhận mình. Đưa Nguyện phàn nàn trong chốc lát, gặp Đường Chiết không nói lời nào, liền kéo Thẩm Nguyệt tay nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, ta cùng đi với ngươi đào gãy bên thai đi." Thẩm Nguyệt bối rối gật gật đầu, được rồi. Đường Nguyện trên mặt đất cơ bên cạnh cầm một cây quốc, thời điểm ra đi, còn đối Đường Chết làm một cái mặt quỷ. Đường Chết tại quả đào bãi làm trong chốc lát sống, đơn giản là đem vật liệu gỗ đem đến ngựa gỗ cùng ngựa tấm bên cạnh, cái khác nghề một sống, hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút, cũng sẽ không làm. Không bao lâu Vương Đường bọn hắn đều đến, thân Đằng Phi cười hỏi, Đường Chết, ngươi không trở về nhà ra mắt, chạy nơi này tới làm cái gì? Đường Chết làm lấy mình sống, không để ý tới hắn. Thân Đằng Phi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, kỳ thật mẹ ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi xem chúng ta đại đội, giống ngươi như thế đại liền có hơn 20 cái, còn có so ngươi niên kỷ càng lớn, vượt qua 30 tuổi cũng có 4-5 cái, lưu manh là càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi cho Đường Bình Bình hóa vàng mã? Đường Bình Bình là một cái lao quan côn, bản danh gọi Đường An Quốc, ấn bối phận đến, Đường Chết đều phải gọi hắn nhất thanh công, là một cái lao quan côn, lúc tuổi còn trẻ còn làm qua giáp trưởng, nói tới lúc ấy cũng là bởi vì bà muốn nói với hắn thời điểm, hắn cái này cũng chứng mắt, cái kia cũng chứng mắt, thẳng đến hơn 30 tuổi về sau, không còn có bà mới bước qua nhà hắn cánh cửa, cũng rốt cuộc không có nữ nhân nào coi trọng qua hắn. Hắn cũng là bát gia hiển tư cách già nhất một cái lưu manh, mỗi khi nam nhân kia cự tuyệt bà mối thời điểm, người khác liền sẽ nói hắn một câu cho Đường Bình Bình hóa vàng mã bái hắn làm sư phó. Đường Chết đương nhiên biết thân Đằng Phi ý tứ, nói, Đằng Phi ca, ta mới 20 không đến, còn trẻ đâu, lại nói, thiếu hiền thẩm giới thiệu chính là cái nào, ta cũng không nhận ra, bạn nhất lại đụng phải cái thứ hai rêu rao, vậy nhưng so châu mặc vào cái mũi còn khó chịu hơn. Thân Đằng Phi nói, ta cùng ngươi tẩu tẩu còn không phải bà mối giới thiệu, ngươi nhìn bọn ta bắt ra hiển, người nào kết hôn, không có một cái nào bà mối. Ngươi bất kể nói thế nào, không nên chạy đến, đến một lần người ta hiếu hiển thẩm là một phen hào tâm, ngươi dạng này rét lạnh lòng của người ta, thứ hai là cha ngươi mẹ vì ngươi quan tâm, ngươi càng làm cho bọn hắn khổ sở, mặc kệ để ý trước mắt, bà mối bên kia, cũng nên có vài câu lời cảm tạ, nhà gái bên kia đến đây, ngươi trước mắt, đến lúc đó nắm hiếu hiển thẩm về cái nói là được. Thân Đằng Phi, để Đường Chết ngược lại nghĩ thông suốt, dù sao có đáp ứng hay không, quyền chủ động vẫn là trong tay của mình. Lên tiếng, liền về đến nhà, Đường Tự Lập chuẩn bị đi quả đảo bãi giúp đỡ làm việc, Trần Thu Vân thì là trong nhà quét dọn vệ sinh, đem nhà chính, sân viện những địa phương này khắp nơi đều quét toàn bộ. Gặp Đường Chết trở về, Trần Thu Vân nói, ngươi buổi chiều cũng không cần chạy khắp nơi, trong nhà hào hào đợi. Mẹ, các ngươi liền thiếu đi quan tâm ta những chuyện này. Trần Thu Vân mất hứng nói, ngươi cho rằng ta nghĩ quan tâm. Ta là mẹ ngươi, ta không quan tâm ai quan tâm. Trông cậy vào cha ngươi. Nhìn thoáng qua đi đến sân viện Đường Tự Lập, nói, ta đoán chừng không có trông cậy vào. Đường Tự Lập nhỏ giọng nói, làm sao sự tình gì đều hướng trên người của ta kéo. Trần Thu Vân lườm hắn một cái, là ngươi loại, không hướng trên người ngươi kéo, còn có thể kéo tới trên thân người khác. Đường Tự Lập không nói thêm lời, phối hợp đi. Trần Thu Vân còn nói, một hồi mặt ngoài đến ổn chìm một điểm, cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Đường Chết nói, biết, mẹ, trời còn sớm đâu, ta đi con lạch nhỏ bắt chút cá đến ăn. Nói xong, cũ mặc kệ mẫu thân có đồng ý hay không, cầm cái kia hốt rắc liền chạy ra ngoài cửa. Trần Thu Vân ở phía sau hô, ngươi cho ta về sớm một chút. Thanh minh điền cái này một mảnh, phân xanh đã nở hoa, phấn tử sắc một mảng lớn, từ dưới đi lên nhìn lại, tựa như một mảnh biển hoa, lan lộn lên mánh liền sóng cả. Đường Chết từ nơi này xuống dưới, đến con lạch nhỏ, đem giày thoát đến bờ sông, chân trần giẫm tại bóng loáng trên tảng đá, dùng ki hốt ra bát, rất không tiện, cá sau khi đi vào, rất nhanh lại sẽ chạy đến, lật ra đường này, đành phải mấy đầu tôm cá nhãi nhép cùng nệ thu. Cũng may trong sông phía dưới tảng đá cất giấu không ít con cua, đều to bằng nắm đấm một con, hắn cũng không chọn, dù sao có thể ăn, đều mang về nhà trở về, ra có dầu, chiên, đặc biệt hương. Làm trong chốc lát, bụng cũng có chút đói bụng, cầm mấy con cua, trực tiếp đem chân của nó lột xuống, thả ở trong miệng ăn sống. Trong sông con cua, sinh bắt đầu ăn, mặn mặn, còn mang theo một tia vị ngọt, liên tiếp ăn xong mấy cái, cảm giác bụng đều có chút đã no đầy đủ, mới tiếp tục bắt cá. Thuận Tiểu Hà một mực hướng hạ du bắt, đi hơn 2 dặm đường, địa thế nơi này tương đối đột ngột, bình thường có rất ít người đến, bởi vì phát lũ lụt nguyên nhân, Tiểu Hà nước ở chỗ này chia làm 2 đạo, một bên là nước chảy, bị sông đến rất hốc, một bên khác là giả câu, thì là bị bùn cắt dựng thành một cái sắc trời hồ nước, chỉ có rộng hơn 1 mét, dài hơn 30 thước, bờ sông cây cối cùng bụi gai cảnh đưa qua đến, không sai biệt lắm đã hoàn toàn che lại, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Đường Chết đi đến cái kia cản đập nước bên trên, dùng một cây gậy thử một chút, nước không sâu, sâu nhất địa phương cũng bất quá 1 mét, nhưng là mọc đầy lục sắc rêu xanh cùng cây rong, nhìn qua nước đều là lục sắc. Đến bắt cá là giả, chính là nhìn có thể hay không tránh thoát ra mắt loại chuyện nhảm chán này, ngồi tại đập nước bên trên, thuận tay cầm lên bên người cục đá hướng trong nước ném đi mấy lần, bên trong lại có một đầu 2-3 cân tả hữu cá nhảy dựng lên. Vận khí tới, cản cũng ngăn không được, nơi này nếu là thật có cá, vậy liền quá tốt bắt, chỉ cần tại hạ du càng thấp địa phương đào mở một lỗ hổng, chờ nước chảy khô là được. Loại này tát ao bắt cá phương pháp, nhất là dùng ít sức. Đi vào hạ du, dùng tay đào mở một lỗ hổng, nước ào ào chảy ra ngoài, hắn sợ cá chạy mất, lại đem ki hốt rác lấy ra, dựng thẳng ngăn tại xuất thủy khẩu chỗ, liền ngồi tại trên tảng đá chờ lấy. Không có bao nhiêu thời gian, nước sông liền đã bị thả không sai biệt lắm, chỉ có thể bao phủ mu bàn chân, lúc này thủy vị cùng phía dưới mới đường sông đã ngang hàng, rốt cuộc thả không làm, mà lại vào trò chơi trong sông, từ xuyên thấu qua bùn cát, còn tại liên tục không ngừng hướng hồ nước bên trong bổ sung nguồn nước. Chương 115, ra mắt chương 115, ra mắt Đường Chết đem ki hốt rác lấy. Tìm mấy khối lớn một chút tảng đá đem lỗ hổng ngăn chặn, cầm lấy ki hốt rác liền nhảy xuống nước bên trong bắt đầu nắm lên cá tới. Nước mặc dù không sâu, nhưng là còn có thể đem cá hoàn toàn bao phủ, hắn thử mấy lần đều không thành công, có một lần thậm chí đem cá đều túm đi lên, vẫn là bị nó bắn đi ra. Đường Chết nghĩ nghĩ, lại tại trong sông tìm chút tảng đá đến, đem cái này hồ nước chia làm mấy đoạn, cá là thích nhất đi ngược dòng nước, hắn từ dưới lưu đuổi đến mấy lần, đem cá hướng thượng du đuổi, mỗi đuổi một đoạn, liền cản một chút tảng đá, để bọn chúng không thể trở về du lịch. Sự thật chứng minh hắn biện pháp này là rất có hiệu quả, mặc dù phí một chút thời gian, nhưng là những này cá cuối cùng bị hắn ngăn tại một cái chỉ có dài mấy mét ao nhỏ bên trong. Để cho tiện bắt, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có một gốc cây cỏ, loại cây này tại núi Phạm Tịnh xung quanh là phi thường nhiều, nó hạt giống bị chim ăn về sau cũng sẽ không hoàn toàn tiêu hóa, mà là thông qua bọn chúng phân và nước tiểu, đem hạt giống mang đến địa phương khác mọc dễ nảy mầm. Đường Chết gây vài thất tông lá trở về, một lần nữa xuống đến trong nước, không có phí nhiều ít công phu, hồ nước bên trong mười mấy đầu cá chép liền bị hắn bắt lên mở. Những này cá đều là trước kia mọi người nuôi trong thanh minh điển cây lúa hoa ngư, bởi vì dâng nước nguyên nhân bị bọn tới trong con sông này, không nghĩ tới cái này mấy đầu, hôm nay tiện nghi Đường Chết. Hắn dùng tông lá tử mang xuyên qua miệng bên trong, mười mấy con cá đều là 3-4 cân một đầu, sợ tông lá không chịu nổi, mặc thành hai chuỗi, tìm nhánh cây làm đòn gánh, mặc vào chọn tới bay, lại đem dùng dây leo cột con cua cùng một chỗ treo ở đòn gánh bên trên, thuận sông trở lại thanh minh điền phía dưới, tìm tới giày của mình mặc vào, nhìn xem trời cũng không sớm, mới đi vào trong nhà. Về đến nhà, Đường Nguyện đã trở về, ngay tại giai xuôi theo bên trên tẩy gãy bên thai cùng Giá Hành, nhìn thấy hắn chọn một chuỗi cá lớn, cao hứng ngay cả gãy bên thai cũng không thấy. Trong khoảng thời gian này Đường Chết bắt không ít cá, đều là chút hoa đào tử cùng cá bơi bổng, hoặc là chính là chút ngàn vảy cá thép thu tử dạng này tôm cá nhãi nhép, giống như thế đại cá chép, còn là lần đầu tiên. Ca, ngươi ở đâu bắt được, làm sao như thế lớn? Đường Chết đem cá phóng tới trong chậu gỗ, nói, tại thanh minh điển phía dưới tiểu hà bên trong. Đường Nguyện vội hỏi, còn gì nữa không? Còn nếu như mà có, ngày mai chúng ta cùng tiểu Nguyện tỷ cùng đi bắt. Đường Chết cười nói, nào có nhiều như vậy, những này cá đều lúc trước trong ruộng nuôi, bị nước trôi đến trong sông, nếu không phải là bị ngăn trở, sớm không biết chạy đi đâu. Đường Nguyện có chút thất lạc nói, a, bắt cá đều không gọi ta, ta thích nhất bắt cá. Đường Chết nói, có người ăn không phải tốt. Đường Nguyện bội nói, kia mới không giống chứ, người ta trên sách đều nói, ăn cá không có đến cá vui, ta liền thích bắt cá, ngươi lần sau đi bắt thời điểm, nhất định phải mang ta lên. Đường Chết nhẹ gật đầu, tốt tốt tốt, lần sau nhất định bảo ngươi, đúng, mẹ đâu? Đường Nguyện nhìn chung quanh một lần, mới vừa rồi còn ở đây, không biết đi nơi nào. Đang nói, Trần Thu Vân từ sau phòng chuyển ra, nguyên lai là đi quét dọn sau cống lộ thiên đi. Đường Chết nói, mẹ, ngươi nghỉ ngơi một chút được hay không, đều quét dọn một ngày. Đường Nguyện thì là chỉ vào chậu gỗ nói, mẹ, ngươi nhìn ca đi bắt lấy bao lươn cá, buổi tối hôm nay ăn cá có được hay không? Trần Thu Vân buông xuống cái chổi, nói, tốt, buổi tối hôm nay chúng ta liền làm cá ăn. Lại nói với Đường Chết, ngươi nhìn ngươi, làm cho toàn thân vừa bẩn vừa ẩm ướt, một hồi người ta tới, còn tưởng rằng ngươi không nói vệ sinh đâu, nhanh đi trong phòng đổi một chút. Khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, nguyên bản một mùa đông đều không có một kiện đổi tắm giặt quần áo, đến toàn mặc lên người, đều còn chưa đủ ấm áp, hiện tại cũng thời ra, có thể đổi lấy tẩy một chút. Đường Chết nghe lời về vào trong nhà thay quần áo. Trần Thu Vân thì là cùng Đường Nguyện đem cá xử lý sạch sẽ, những cái kia nội tạng để ở một bên, Đường Chết từ giữa phòng lúc đi ra, thì lấy đi cho Lục Lục thêm đồ ăn. Trong khoảng thời gian này Lục Lục, lông tóc đã hoàn toàn thay đổi dài đủ, tinh thần cũng biến thành càng ngày càng tốt, trường kỳ nhốt ở trong lồng, để nó càng ngày càng không cao hứng, có đôi khi còn biết dùng răng cắn chiếc lồng. Đường Chết tận khả năng chấn an nó, một có thời gian liền đến bồi tiếp nó, sờ sờ đầu của nó, cho nó trải vớt lông tóc. Lục Lục nhất hưởng thụ nằm tại Đường Chết bên người, bị hắn vuốt ve cảm giác, sẽ thỉnh thoảng lẻ lưỡi cũng liếm một chút tay của hắn, sẽ còn đem đầu ngả vào trên đầu của hắn từ từ. Đường Chết cũng chờ mong Lục Lục có thể nuôi đến nhà, đương nhiên muốn đem một con một tuổi khoảng trường hoang dại vân báo nuôi gia đình, hắn lúc đầu cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Bất quá nhìn thấy Lục Lục càng ngày càng nhu thuận dáng vẻ khả ái, hắn cũng không muốn cứ như vậy thả nó trở về sơn lâm, chưa từng thử qua, làm sao biết sẽ không thành công đâu. Trần Thu Vân lưu lại một con cá ra làm cơm tối đồ ăn, còn lại dùng muối ướp treo ở lò đường tiền trên đống lửa, làm như vậy cơm thời điểm tuổi lửa bồ hóng liền sẽ đem cá chậm rãi hun thành kim hoàng tịch cá khô. Đây cũng là người dân lao động từ xưa tới nay tổng kết ra bảo tồn đồ ăn phương pháp. Vừa đem cá xử lý tốt, liền nghe đến Chu Thục Phân tại sân viện khảm hạ cười ha hà hô, tự lập tẩu ở nhà không ở nhà. Trần Thu Vân nghe được thanh âm, liên thủ cũng không lo được ấy, vừa chạy vừa nói, ở nhà đâu, nhanh, nhanh trong phòng đến ngồi. Chu Thục Phân dẫn đầu lên sân viện, đối sau lưng một cô nương hô, Lâm Lệ, mau lên đây nhà, hại cái gì xấu hổ đâu. Trần Thu Vân cũng tại giai xuôi theo bên trên hô, á chết, đứa nhỏ này, lại chạy đi đâu, Tiểu Uyển, nhanh đi đem ngươi cả tìm trở về. Đưa Nguyện ồ một tiếng, nhìn một chút cái kia gọi Lâm Lệ, liền chạy tới kho củi hô, ca, mau tới, Hiếu Hiển Thẩm cho ngươi đưa lão bà tới. Nói xong cười hắc hắc. Đường Chết liếc nàng một cái, ngươi nhìn ngươi nói gì vậy, cũng không sợ người ta nghe được. Đưa Nguyện tiếp tục cười, ta nói lại không sai, mau tới, ta xem, vóc người nhưng đẹp, không sai biệt lắm có Tiểu Nguyện tỷ xinh đẹp như vậy. Đường Chết một giọng nói, biết, ngươi đi trước, ta lập tức quay lại. Chờ Đường Chết trở lại nhà chính, liền thấy Chu Thục Phân cùng một người mặc quần áo màu xanh lục cùng màu xanh quân đội quần, trên chân còn có một đôi giày giải phóng nữ hải tử ngồi tại nhà chính. Đường Chết tiến lên kêu Nhất Thanh, Hiếu Hiển Thẩm. Chu Thục Phân cười ha hả nói, Đường Chết trở về, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này chính là Đường Chết, lập tức 20 tuổi, ngươi nhìn, tiểu hỏa tử dài nhân, cao mã đại, lại chịu khó, lại thông minh, còn biết kiếm tiền. Lại nói với Đường Chết, nàng gọi Lâm Tĩnh, mới 17 tuổi, tại Nghị Vương công xã Đoàn Văn công có công việc, đúng, Lâm Lệ, các ngươi một tháng tiền lương là nhiều ít tới? Lâm Lệ một mực cúi đầu, nhấc lấy con mắt tử nhìn xem Đường Chiết, nghe được Chu Thục Phân hỏi, nhỏ giọng nói, "Đường Đường, ta một tháng 18 khối năm." Chu Thục Phân vỗ đầu một cái, ồ một tiếng, "Ngươi nhìn ta cái này chỉ nhớ, cũng chỉ thiếu kém ghi tạc bản chân tâm, đúng, 18 khối năm." Trần Thu Vân ở một bên liên tục gật đầu, "Tốt, tốt, cô nương này dáng rất tuấn, ngực mông lớn lớn, tốt." Nàng liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, khiến cho Lâm Lệ đem đầu ép tới thấp hơn. Chương 116, vì hiện thực túi đầu chương 116, vì hiện thực túi đầu Trần Thu Vân ngay cả liền nói tốt, Chu Thục Phân thì là lặp lại lần nữa một lần Lâm Lệ tiền lương, tự lắc đầu, "Ngươi nhìn con gái người ta, mỗi tháng đều có tiền lương, quả nhiên là bát sát, tốt như vậy cô nương, đốt đèn lồng cũng có tìm." Trần Thu Vân cười nói, "Vâng vâng vâng." Chu Thục Phân gặp Đường Chiết nãy giờ không nói gì, Lâm Lệ lại một mực túi đầu, liền nói với Trần Thu Vân, "Ai, tự lắc đầu, ngươi không phải muốn làm cơm sao? Ta đi giúp ngươi, để hai người bọn họ mình tâm sự." Trần Thu Vân giật mình, nói, "Đúng đấy, chính là, ngươi nhìn ta, vào xem nói lời nói, đem chính sự đều quên, a chết, ngươi bồi con gái người ta hảo hảo tâm sự." Đi đến cửa phòng bếp, lại nói với Đường Nguyện, "Ngươi cờ hề hề ngồi nơi đó làm gì? Mau đi xem một chút cha ngươi bọn hắn làm nhiều ít sống." Đường Nguyện nhìn một chút ngoài cửa, trời tối rồi, bọn hắn đều sắp trở về rồi. Chu Thục Phân đi đến bên người nàng, cười nói, "Mẹ ngươi nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, ngươi ở chỗ này, muốn hay không đi cho ngươi tìm dễ đèn tìm đến." Trần Thu Vân lại thúc giục nàng một lần, nàng mới đứng dậy đi ra cửa. Nhà chính bên trong chỉ còn lại Đường Chiết cùng Lâm Lệ hai người, đều không nói lời nào, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Trần Thu Vân tại quá phòng bếp nửa ngày không có nghe thấy thanh âm, liền hướng Chu Thục Phân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng đi đến cửa phòng bếp, nói với Đường Chiết, "Đường Chiết, Lâm Lệ là cái cô nương già, có chút thẹn thùng, ngươi làm sao cũng cùng cái gỗ, ba bổng tử đánh không ra cái văng cái giam tới." Đường Chiết cười cười, nói, "Không biết nói cái gì." Chu Thục Phân nói, "Có cái gì trò chuyện cái gì, đúng, nhà ngươi không phải có chỉ lớn mèo hoa sao? Mang Lâm Lệ đi xem một chút." Lâm Lệ rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem Đường Chiết, "Đi thôi." Đường Chiết đứng lên, ở phía trước dẫn đường, ngay tại kho tủ giam giữ đâu. Lâm Lệ có chút hiếu kỳ nói, "Nhà các ngươi mèo làm sao cầm giam lại nuôi? Không cho nó đi bắt con chuột sao? Kia thật lãng phí lương thực nha." Tốt liên tiếp lên tốt mấy vấn đề. Đường Chiết nói, "Là lớn mèo hoa, không phải mèo." Đang khi nói chuyện, đã đến kho tủ, Đường Chiết đi đến chiếc lồng một bên, kêu Nhất Thanh lục lục, lục lục nhìn thấy hắn đến, cũng kêu Nhất Thanh, hắn đem bàn tay tiến lồng bên trong, tại lục lục trên đầu lại sờ lên. Lâm Lệ nhìn thấy lồng bên trong lục lục, giật nảy mình. Cái này, dạng này là báo sao? Ngươi không sợ nó cắn ngươi? Nhìn kỹ một chút, còn nói, giống như không phải báo, trên người nó hoa cũng không giống nhau, cũng không phải mèo, mèo không lâu được như thế lớn. Đường Chiết nói, cái này gọi vật báo, cũng là báo một loại, bất quá tiếng kêu rất giống mèo. Lâm Lệ cũng tới gần chiếc lồng, quan sát một hồi lâu, thấy nó một mực đem đầu hướng Đường Chiết trên tay cọ, nói với Đường Chiết, cái kia, ta có thể hay không sợ, sờ một chút nó. Đường Chiết nhẹ gật đầu, nắm tay từ lục lục trên thân rút trở về, nói với nàng, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Lệ ừ một tiếng, chậm rãi nắm tay hướng lồng bên trong mới tới. Có lẽ là người thấy người xa lạ mùi tới gần, tăng thêm nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Lệ, sáu lục biến đến cẩn thận, cong lưng, miệng bên trong phát ra meo meo tiếng kêu, thanh âm rõ ràng so vừa rồi Đường Chiết đến thời điểm làm cho gấp rút. Lâm Lệ cả gan, vừa đem bàn tay đến chiếc lồng một bên, lục lục liền duỗi ra móng vuốt hướng trên tay của nàng chụp tới, còn tốt Đường Chiết một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm, vội vàng đem Lâm Lệ hướng bên cạnh kéo một phát, mới không có bị lục lục làm bị thương. Đường Chiết đối chiếc lồng giống lên Nhất Hành, lục lục, nàng là khách nhân, ngươi không thể bắt nàng. Bị Đường Chiết như thế vừa hô, lục lục lại trở nên yên tĩnh lên, bất quá hai con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Lệ. Đường Chiết còn nói, ngươi bây giờ thử lại lần nữa. Lâm Lệ rõ ràng bị lục lục động tác mới vừa rồi dọa sợ, vội vàng lắc đầu, ta không dám. Đường Chiết cũng không miễn cưỡng nàng, nói ra, vậy chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Lâm Lệ gật đầu nói, tốt lắm, ngươi dẫn đường đi. Từ kho cửa ra, hắn không có lựa chọn hướng trại bên trên đi, mà là hướng Thanh Minh Điền phương hướng đi, cái chỗ kia rời nhà không xa, cũng tương đối thanh tĩnh. Trên đường, Lâm Lệ gặp Đường Chiết nãy giờ không nói gì, liền hỏi, Chu nương nương đều cùng ngươi nói tình huống của ta đi. Đường Chiết lắc đầu, không có, liền mới vừa nói một chút, ngươi cũng ở. Lâm Lệ ồ một tiếng, nói, ngươi có phải hay không rất hướng nội. Đường Chiết lại cảm thấy Lâm Lệ nữ hải tử này rất sáng sủa, có lẽ là cùng công tác của nàng hoàn cảnh có quan hệ, tại Đoàn Văn Công cô nương, nếu là quá hướng nội, cũng lên không được đại. Lâm Lệ gặp Đường Chiết không nói lời nào, còn nói, vẫn là, ngươi căn bản là trướng mắt ta. Nói xong, hai con ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm Đường Chiết, chờ mong đạt được muốn đáp án. Đường Chiết tìm một cây bờ ruộng, tại bờ ruộng ngồi xuống, Lâm Lệ cũng tại hắn cách đó không xa ngồi xuống, cách xa nhau có chừng 1 mét. Ngồi xuống về sau, Đường Chiết quay đầu, nhìn xem nàng, hỏi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lâm Lệ cười lấy nói ra, lý tưởng, đương nhiên là tại Đoàn Văn Công làm rất tốt, làm góc đại tử nhà. Đường Chiết nói tiếp, hôn nhân chính là một tòa phân mộ, kết hôn, ngươi còn có thể thực hiện lý tưởng của ngươi sao? Thật chuẩn bị kỹ càng kết hôn sao? Đột nhiên nói lên vấn đề, để Lâm Lệ không biết trả lời thế nào, một mặt là lý tưởng của mình, một mặt khác là hiện thực, thật muốn để người lựa chọn, bất kể là ai, đều khó mà lựa chọn. Bất quá, lý tưởng mặc dù đầy đặn, cũng phải vì hiện thực cúi đầu, coi như nàng trướng mắt Đường Chiết, cũng nếu ứng nghiệm phó ra bên trong an bài trận này ra mắt cho chơi, chờ mặc một hồi, mới thấp giọng nói, dù sao sớm tối đều phải lập gia đình, chúng ta đại đội giống ta lớn như vậy, thật nhiều đều kết hôn, mẹ ta cũng mỗi ngày bức ta. Đường Chết nói, ta còn không có làm tốt kết hôn dự định. Lâm Lệ cũng quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có một loại giải thoát, lại có một loại thất vọng. Nếu như không phải là bởi vì gia ép rất gắt, tăng thêm mâu thân nghe Chu Thục Phân nói Đường Chết nhà điều kiện như thế nào làm sao không sai, ép buộc nàng đến ra mắt, nàng cũng sẽ không tới. Đoàn Văn Công mặc dù tiền lương không cao, nhưng là làm việc cũng không phiền hà, mỗi lần diễn xuất, nàng chủ yếu là hát một chút ca, còn có cày tiền tiền cán cùng cây xương rồng roi, những này biểu diễn, một trận xuống tới, cao nữa là cũng liền nửa giờ. Tốt xấu là cầm bắt sắt, nàng cũng không muốn tìm một cái người sống trên núi lớp người quê mùa sinh hoạt, nàng hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Lúc này Hồng Công ca khúc được yêu thích còn được xưng là hoàng sắc ca khúc, không cho phép các nàng nghe, càng không cho phép hát. Bất quá Đoàn Văn Công dù sao cùng cái khác đơn vị không giống, thiết bị đều đã có sẵn, không cho phép về không cho phép, mấy cái chơi đến người tốt cùng một chỗ, dùng đoàn bên trong thiết bị, đem từ chợ đen bên trong làm tới băng nhạc bỏ vào, tìm an tĩnh căn phòng nhỏ vụn trộm nghe tổng là có thể. Nghe nhiều, nàng cũng càng thêm đối với mình từ yêu đương tràn đầy hướng tới. Nàng cần, không phải một trận ra mắt, mà là một trận ngẫu nhiên gặp, một trận lãng mạn tình yêu, thẳng đến thông hướng hạnh phúc hôn nhân địa đường. Nhưng là, mỹ lệ như minh tinh nàng, không nghĩ tới sẽ bị Đường Chết cái này lớp người quê mùa cự tuyệt, tại nàng kịch bản bên trong, hẳn là Đường Chết gặp nàng về sau, liền sẽ yêu đến chết đi sống lại, sau đó nàng ngạo kiều ngẩng đầu, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt hắn mới đúng. Cái này cái nam nhân, hoàn toàn không theo nàng kịch bản tới. Nàng kinh ngạc nhìn xem Đường Chết, thế nào, là bởi vì ta không đủ ưu tú sao? Vẫn là trong lòng ngươi khác có người thích. Chương 117, cái này não heo xác ăn chắc chương 117. Cái này não heo xác ăn chắc rất nhiều người đều là cái dạng này, tình nguyện đạt được lại bứt bỏ, cũng không nguyện ý một mực nhìn mà không được. Đường Chết nhìn xem Lâm Lệ, nói ra, kỳ thật ngươi trong lòng cũng nghĩ như vậy a, cũng không muốn sớm như vậy kết hôn, chẳng qua là bởi vì cha mẹ ép rất gắt, tìm một cái hạ bậc thang mà thôi, vừa bạn, ta liền thành ngươi bậc thang. Lâm Lệ bị nhìn xuyên tâm sự, có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đường Chết nói tiếp, từ ngươi tiến nhà chúng ta cửa mở bắt đầu, kỳ thật ta cũng cảm giác được chúng ta cũng không phải là người một đường, ta là một cái điển hình anh nông dân, ngươi là cầm bắt sát. Lâm Lệ là một cái truy cầu tự do yêu đương cùng người hạnh phúc, trong nội tâm của nàng, chỉ cần là mình nhìn vừa ý, cũng không tồn tại giai cấp phân chia, nói ra, ta cũng không có xem thường anh nông dân, đều là giai cấp vô sản cách mạng đồng chí. Đường Chết cười cười, nói ra, cách mạng không phân cao thấp quý tiện, ngươi nói không sai. Lâm Lệ nói tiếp, vậy ngươi nói một chút, thế nào cảm giác cho chúng ta không phải người một đường? Đường Chết nói, trên người ngươi kem bảo vệ da hương vị rất thơm. Lâm Lệ không rõ hắn nói cái gì ý tứ, mặt có chút đỏ, nói, trời rất là lạnh, sợ trên mặt bị gió thổi đục cái lỗ hổng. Chúng ta đoàn bên trong cô nương đều xoa cái này, còn có chút nam đồng chí cũng giống vậy xoa. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói, đây chính là chúng ta ở giữa không giống, mỗi người đều có không giống nhau giá trị quan, đương nhập rất nhiều người còn đang vì sinh tồn mà liều mạng thời điểm, có người cũng đã đang hưởng thụ như thế nào sinh hoạt. Lâm Lệ lạnh nhạt nói, đây cũng chỉ là cách mạng phân công khác biệt mà thôi. Đường Chết ở trong lòng chỉ muốn chửi một câu tê dại bán phê, loại này phân công, thật chẳng lẽ hợp lý sao? Cùng Lâm Lệ, hắn cũng không cần thiết nói những này, đối với giá trị quan hoàn toàn không giống hai người, coi như có thể tạm thời cùng một chỗ, tương lai cũng lại bởi vì đủ loại vấn đề mà tách ra. Đúng vậy, phân công khác biệt, cho nên giai cấp cũng khác biệt, vì để cho ngươi trở về hảo giao chính lệnh, không bị gia trưởng mắng, sau khi trở về, ngươi liền như nói thật trướng mắt ta liền được. Lâm Lệ đối với mình tướng mạo, kia là tương đương tự tin, đoàn bên trong mấy người trẻ tuổi đều đang đuổi nàng, nàng lại hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, liền xem như Chu Thục Phân cùng mẹ của nàng nói Đường Chết người này như thế nào tốt, nàng cũng không có một tia tâm động, nếu không phải mẫu thân trong nhà muốn chết muốn sống, nàng mới lười nhắc đến như vậy một cái chim không thèm bị núi cao sườn núi bên trên. Nàng cắn răng, gật đầu nói, được. Đã sự tình đã làm tốt, hai người liền đi về nhà. Khi về đến nhà, Đường Tự Lập bọn hắn cũng đã tỏa ra, Trần Thu Vân cùng Chu Thục Phân sớm đã chuẩn bị xong hai bàn tử đồ ăn, một bàn cho hỗ trợ tượng nhân sư phụ, một bàn khác thì là người một nhà tăng thêm Chu Thục Phân cùng Lâm Lệ. Lên bàn ăn cơm, Chu Thục Phân còn cố ý để Đường Chết cùng Lâm Lệ ngồi một đầu băng ghế, Trần Thu Vân càng không ngừng hướng Lâm Lệ trong chén kẹp lấy cá cùng thịt heo rừng, làm cho nàng đều không có ý tứ. Sau khi ăn cơm xong, Vương Đường lại cùng thân Đằng Phi trở về thân gia lĩnh, chạy bên trên hỗ trợ đổi đánh vậy. Giữa trưa liền đã biết Đường Chết hôm nay ra mắt sự tình, cũng đều rất thức thời riêng phần mình về nhà. Chu Thục Phân đem Lâm Lệ kéo đến sân viện nơi hẻo lánh, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Ta không có nói sai đâu, Đường Chết tiểu tử này không tệ, lại có bản lĩnh, ngươi nhìn cuộc sống của bọn hắn, bắt ra hiển nhà ai dám như thế ăn đâu, mỗi ngày bạch mãng mãng, ngừng lại đều có thịt, thật sự là mắt thiếu người, những vật này, đều là hắn cầm trở về. Lâm Lệ vốn muốn đem không có coi trọng mấy cái kia chữ nói ra miệng, nghe Chu Thục Phân, càng thêm tò mò. Cung thủy vốn là núi nhiều đất ít, phân đến các nàng đoàn văn công, cũng chỉ là 3 phần lương thực tinh, 7 phần thô lương. Ngừng lại bạch mãng mãng, kia phải là tầm cao hơn lãnh đạo mới có thể hưởng thụ sinh hoạt. Gặp Chu Thục Phân hỏi, chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Lại hiếu kỳ hỏi, hắn ở đâu ra nhiều như vậy lương thực? Ta nghe nói trước đây ít năm cũng là bởi vì lương thực không đủ, toàn huyện liền số các ngươi bắt ra hiện chết đói người nhiều nhất. Chu Thục Phân gặp nàng hỏi, tự hào nói, ngươi là không biết, Đường Chết nhưng khó lường đâu, một người dám cùng một đầu hơn 300 cân lợn rừng liều mạng, ngày đó, hắn liền giết 2 đầu lợn rừng. Lâm Lệ cả kinh há to miệng, vội hỏi là chuyện gì xảy ra. Chu Thục Phân đem Đường Chết trước đó chém giết lợn rừng sự tình lại thêm mắm thêm muối nói một lần, nghe được Lâm Lệ tựa như là lúc nghe sách tiên sinh giảng võ hiệp cố sự đồng dạng. Xem ra, hắn thật đúng là không phải một cái người tầm thường. Lâm Lệ nghe xong, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chu Thục Phân còn nói, ngươi nhìn, hắn không riêng giết lợn rừng, hiện tại lại mời người tu phòng ở, vẫn là dài năm gian đâu. Nghe trong nhà của ta cái kia nói, nếu không phải là bởi vì chính sách không cho phép, hắn là chuẩn bị tu tứ hợp viện. Lâm Lệ lại bị kinh đến, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chu Thục Phân nói, kia ai biết được, dù sao bây giờ nghĩ cho hắn người làm mối có nhiều lắm. Nhà ta cái kia còn nói, liền ngay cả trước đó tại chúng ta đại đội cái kia thanh niên trí thức trở về tỉnh thành đều 3 ngày 2 đầu cho hắn viết thư. Ngươi nói, nương nương cùng mẹ ngươi tốt như vậy quan hệ, tựa như là thân tỉ muội, điều kiện của ngươi lại tốt như vậy, Vương Bát Sát, ta có thể giới thiệu cho ngươi cái kém cỏi sao? Lâm Lệ cúi đầu, nghĩ đến lúc trước tại Thanh Minh Điền bên kia, Đường Chết nói giá trị quan sự tỉnh, mặc dù trước đó nàng không có chân chính tìm tính hòa Đường Chết nói tiếp, nhưng là ăn cơm xong về sau, lại nghe Chu Thục Phân tăng thêm Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân hai lỗ hổng, không hề giống những người khác đồng dạng khó ở chung, đối Đường Chết cách nhìn lại từ từ có cải biến. Mà Đường Chết bên này đâu, Trần Thu Vân gặp Chu Thục Phân đem Lâm Lệ kéo ra khỏi ngoài phòng, cũng hỏi tới Đường Chết ý nghĩ. A Chết, ngươi nhìn cái này gọi Lâm Lệ, cảm thấy thế nào? Đường Chết nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, dáng dấp rất xinh đẹp, cũng không tệ lắm. Trần Thu Vân dùng đầu ngón tay thọc một chút trán của hắn, mẹ là hỏi ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào, không phải hỏi ngươi người ta dáng dấp có xinh đẹp hay không, mẹ cũng không phải mù lòa, còn nhìn không thấy nàng tướng mạo nha. Đường Chết ồ một tiếng, nói, ta cùng nàng ra ngoài đi một vòng, hàn huyên một chút, chúng ta không phải người một đường, giống chúng ta loại này núi cao sườn núi bên trên, nàng ở không quen. Trần Thu Vân bội hỏi, là nàng nói? Đường Chết nghĩ, nói, nàng thật không có nói thẳng, bất quá cũng nói chuyện ý nghĩ của nàng, dù sao người ta là có công việc đàng hoàng, gả đến Bát Gia Điển, làm sao đi làm. Trần Thu Vân nghĩ, có chút thất lạc nói, cũng là, cô nương là không sai, mẹ cũng không phải cái đồ ngốc, nhà chúng ta điều kiện là trèo cao người ta. Nhân cơ hội này, Đường Chết nói, mẹ, hôn sự của ta, ngươi liền không cần quan tâm, chỉ muốn các ngươi nhị lao đem thân thể của mình cố tốt, những chuyện khác, chính ta sẽ xử lý tốt. Chính cho chuyện, Lâm Lệ cùng Chu Thục Phân đi đến, Trần Thu Vân bận rộn cho các nàng nhường chỗ ngồi, chờ sau khi ngồi xuống, Chu Thục Phân mở miệng nói, Đường Chết, cái này náo heo xác, xem ra Thẩm Thẩm là ăn chắc đâu.